Chương 778, chúc phúc chương 778, chúc phúc 3 ngày sau, Bình Lạc Thành bên ngoài. Cho Trần Nguyên cùng Liễu Khai Dương tiễn đưa chỉ có Trương Huyền Thương cùng lão giả tóc trắng hai người, tu sĩ khác cũng không hiểu biết, vị kia nhìn như yếu đuối, nhưng thủ đoạn lại đặc biệt tàn nhẫn, liên trạm tam đại yêu tướng, một tên nguyên anh cao nhân tiền bối, liền muốn rời khỏi Bình Lạc Thành. Cái này đã là bởi vì Trần Nguyên tính hỉ địa thấp, cũng là Trương Huyền Thương muốn mượn Trần Nguyên danh hào, để đã trải qua thú triều trong thành tu sĩ phàm nhân, một lần nữa phân chấn. Lão giả tóc trắng làm việc giả dặn, đạt được Trương Huyền Thương phân phó sau, liền sai người ở trong thành Tuyên Dương khắp trốn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tinh hỏa chân nhân danh hào đã truyền khắp Bình Lạc Thành, không ai không biết, không người không hiểu. Liền ngay cả mới vừa từ tất cả thôn các trại rời vào trong thành tị nạn thôn dân, cũng biết là thành chủ nhiều năm bạn cũ tinh hỏa chân nhân, cứu Bình Lạc Thành. Vị này tinh hỏa chân nhân mặc dù không có lộ diện, nhưng một mực tại trong thành tu luyện, rốt cuộc không cần lo lắng thú triều đột kích. Bình Lạc Thành phạm nhân tu sĩ, đều là phân chấn không thôi, còn không biết ngay tại không lâu sau đó, vì tránh đi hai đại vương tộc lửa giận, bọn hắn nhất định phải rời đi sinh sống mấy chục trên trăm năm địa phương, di chuyển đến một tòa khác thành trì xa lạ. Mấy ngàn trượng trên không trung, Bạch Vân ở phía dưới du du phiêu đãng, Trương Huyền Thương hướng Trần Nguyên thật sâu cúi đầu, yêu giáo bên trong người giàn trá âm hiểm, lại đối yêu tộc trung thành tuyệt đối, đối với ta nhân tộc cực đoan cửu thị, đạo hữu lần này đi, cần phải coi chừng, tại hạ tại tinh trừ thành quét dọn giường chiếu mà đợi, lặng chờ đạo hữu giai âm. Trần Nguyên ôm quyền đáp lễ, có đạo hữu cung cấp dư đồ, lần nữa sóc đêm tiểu hữu tương trợ, chuyến này hẳn là sẽ có chút trôi chảy. Trương Huyền Thương trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, tại hạ cùng với Nguyên Đình chân nhân, Cửu Nguyên thượng nhân từng có gặp mặt một lần, nếu là đạo hữu tại yêu giáo phía dưới, không cách nào tìm tới cái kia ba cây linh thảo, không nếu sớm chút quay lại. Hướng hai vị đạo hữu này xin giúp đỡ, có lẽ trong tay bọn họ liền có đạo hữu cần thiết linh thảo. Trần Nguyên mắt lộ ra kinh ngạc, nhân tộc đại tu sĩ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đạo hữu vậy mà biết hai vị đạo hữu này tung tích. Hắn tại phục chế mà đến trong ngọc giản, thấy qua hai cái danh tự này, chính là nhân tộc chỉ có 5 tên đại tu sĩ bên trong, thực lực khá mạnh hai cái, cũng là thanh danh lớn nhất hai cái. Nhân tộc phản kháng yêu tộc gáp bách nhiều năm, cũng nhận yêu tộc trấn áp nhiều năm, nguyên anh tu sĩ liền cực kỳ hiếm thấy, đại tu sĩ càng là lác đác không có mấy. Bây giờ làm người bọn họ biết đại tu sĩ, hết thảy chỉ có 5 người, đều là hành tung phiêu miểu, tung tích khó tìm. Đây cũng không phải bọn hắn thành tựu đại tu sĩ đằng sau, liền không muốn che chở đồng tộc, mà là vì tránh né yêu tộc truy sát. Yêu tộc đối với bình thường nguyên anh tu sĩ tại đất nghèo thành lập thành trì, không muốn hao tâm tổn trí phí sức tiêu diệt toàn bộ, còn có thể mở một con mắt nhắm một con. Nhưng đại tu sĩ chỉ cần thành lập thành trì, lại sẽ không hạ thủ lưu tình, thậm chí biết mấy cái vương tộc liên thủ, hợp lực vây công. Thậm chí đại tu sĩ coi như không có thành lập thành trì, chỉ là tung tích hiện lộ, liền sẽ có cao gia yêu tướng dẫn người vây giết. Yêu tộc cực kỳ kiêng kỵ đại tu sĩ lực hiệu triệu, tuyệt đối không cho phép bọn hắn thành lập thành trì, chiêu nạp tu sĩ. Dân gia, nhân tộc nguyên anh chỉ cần thành tựu đại tu sĩ, liền sẽ ẩn hình biệt tích, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ, chém giết yêu tướng cùng yêu giáo trưởng lão, có thể là cứu tu sĩ nhân tộc, có thể là trả thù thú triều công phá nhân tộc thành trì đằng sau trắng trợn tàn sát. Trong đó Nguyên Đình chân nhân cùng Cửu Nguyên thượng nhân đã thành tựu đại tu sĩ hơn 300 năm, tu vi cao thâm, nhiều lần chém giết yêu tướng, thậm chí còn đã đánh bại cao gia yêu tướng, cứu không biết bao nhiêu nhân tộc, đức cao vọng trọng, luôn luôn vì nhân tộc tu sĩ kính trọng. Trương Huyền Thương cười nói, Bình Lạc Thành lập thành hơn 300 năm, tại trong nhân tộc cũng coi như có chút danh khí, hai vị đạo hữu từng âm thầm đi vào Bình Lạc Thành, chỉ điểm tại hạ tu luyện, từng lưu lại liên lạc chi pháp. Ta nhân tộc tình cảnh gian nan, càng ứng cùng nhau trông coi. Nguyên Đình, Cửu Nguyên hai vị đạo hữu nếu là biết được đạo hữu cứu Bình Lạc Thành, tuyệt sẽ không tiếc rẻ linh thảo, chắc chắn xuất thủ tương trợ. Bất quá bọn hắn hành tung bất định, đạo hữu sợ là phải chờ thêm mấy năm mới có hồi âm. Trần Nguyên trong lòng hơi động, nói ra, đạo hữu phí tâm, làm sao Trần Mộ thương thế không cách nào trì hoãn, hay là trước thử một lần, cáo tử. Hắn ôm quyền túi đầu, phân ra một sợi đội quang, cuốn lấy Liều Khai Dương, hướng nơi xa bay đi, đội quang phiêu miểu, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Trương Huyền Thương cùng lão giả tóc trắng đứng ở không trung, nóng nhìn chân trời, bạch vân du du, đại nhật rọi khắp nơi, chỉ còn lại tiếng gió rít gào. Sau một hồi lâu, Trương Huyền Thương bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu, quay người hạ xuống đội quang. Lão giả tóc trắng theo sát phía sau, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Nếu là vị này Trần Tiền Bối có thể lưu lại, có lẽ Bình Lạc Thành liền không cần di chuyển. Ngàn dặm trên đồng bằng, một tòa xám xanh đại thành như ngọa long của mình, cao 5 trượng tường thành lấy đắp đất là tâm, bên ngoài khỏa 3 thước vuông đá xanh, khe đá ở giữa đổ vào gạo nếp bữa, trải qua 100 năm gió sương vẫn góc cạnh như dao. Đầu tường công sự trên mặt thành như răng cưa sâm nhiên sắp xếp, cách mỗi 100 bước liền nhô lên một tòa bao gạch điện đại địch, trên đài tinh kỳ phân phật, chính là một mặt màu trắng kim tuyến long văn cờ, theo gió phất phới, khí thế hùng tráng. Cửa thành tam trọng cũng thành hình như cự áp, sắt lá bao đinh cửa thành dày đến hơn thước, cần 10 tên giáp sĩ hợp lực mới có thể thôi động, đầu tường khắc lấy 3 chữ to, Tịch Dương Thành. Trong thành con đường rộng thùng thình, lấy chỉnh tề tảng đá xanh trải thành, đạo bên cạnh cống danh dẫn nước chảy dốc rách, mặt nước nổi mới hái cành liễu, đây là thần giáo sáng sớm lúc tịnh nhai quý củ. Hai bên đường, phường tường cao hơn 2 trượng, sát đường có một cánh cửa gỗ, hai bên có xây vọng lâu, trên có thân mang giáp ra người, tay cầm trường cung. Ánh mắt sắc bén không ngừng quét mắt người lui tới, lộ ra nồng đậm cảnh giác, phản phất chim ưng đang tìm kiếm con mồi. Trong phường ốc xá san sát nối tiếp nhau, vách tường mảnh ngói đều là liên miên bất tận màu xám trắng, hình dạng và cấu tạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, nột ngạt mà kiềm chế. Chỉ có tại mỗi cái phường ở trung tâm, mới có thể nhìn thấy một vòng sáng tỏ màu lam. Đó là một tòa thần miếu màu xanh lam, chiếm diện tích rộng rãi, trưng bày mâu lớn nhỏ, cung điện to lớn. ở trung tâm chính là một tôn cao mấy trượng giao long pho tượng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, làm bộ muốn bay, tựa hồ là do linh tài điêu khắc mà thành, tản mát ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Trong phường rất là an tĩnh, trong đường phố người đi đường vắng lai, quần áo cũng là màu xám trắng, cùng tường ngói giống nhau, đều là trầm mặc không nói, chợt có kẻ nói chuyện, cũng là hạ giọng, tựa hồ e sợ cho đã quấy rầy người khác. Nhưng trong đó có một ít người, màu xám trắng trên quần áo, xuyết lấy mấy đầu sợi tơ màu lam, tại cái này màu xám trắng trong thế giới, cực kỳ chói mắt. Những người khác gặp được những này áo xuyết lam tiếng người, đều là lập tức túi đầu xuống, kinh sợ né tránh đến một bên. Mà dưới chân bọn hắn một lắc không ngừng, đối với né tránh người nhìn như không thấy, trực tiếp từ nó bên cạnh đi qua, phảng phất chỉ là trải qua một cái cây, một khối đá. Càng đi trong thành xâm nhập, sát thái liền càng dày đặc, trong phường ốc xá không còn chỉ có màu xám trắng, áo xuyết lam tuyến người cũng càng ngày càng nhiều. Cũng có thân người mặc mặt khác màu sắc áo tơ gấm vóc, nhưng vô luận là loại nào sát thái, đều xuyết lấy tinh tế lam tuyến. Trên đường bắt đầu xuất hiện một đỉnh đỉnh nhuyễn điệu, do bốn tên kiệu phu dơ lên, tứ phía dùng màu lam sợi tơ vẽ lấy đơn giản long văn, bốn phía còn có mặc màu xám trắng áo đuôi ngắn nô buộc, gào to mở đường. Không người dám ngăn tại những này nhuyễn điệu trước mặt, có chân người bên dưới chậm, không thể tới lúc tránh ra. Những nô buộc kia lập tức liền vùng vẫy trong tay đằng tiên, trung điệp quất vào trên thân nó, quất đến dưới chân bọn hắn lảo đảo, quần áo vỡ tan, lưu lại một đạo máu thịt bè bét vết thương. Nhưng những này bị quất người, lại không một người dám mở miệng phàn nàn, thậm chí không dám hét thảm một tiếng. Bọn hắn cố nén trên thân truyền đến đau nhức kịch liệt, cắn thật chặt răng, lộn nhào chạy trốn tới bên đường, quỳ trên mặt đất. Đợi cho nhuyễn điệu sau khi đi, mới dám đứng dậy, trong miệng phát ra trầm thấp kêu thảm thiết, tiếp tục đi đường. Nhưng nếu là gặp được tám tên kiệu phu giơ lên đại điệu, những này nhuyễn điệu cũng muốn vội vàng tránh đi, nếu không đối diện nô buộc cũng sẽ không chút lưu tình vùng vẫy trong tay trường tiền, đem mới vừa rồi còn tại diêu võ dương ai nô buộc quất đến ra chóp thịt bong. Nhưng đi vào thành trì trung ương sau, nhưng không thấy một đỉnh quốc kiệu, cũng không nhìn thấy ở trong thành địa phương khác tôn ti quý tiện. Tại trên một quảng trường khổng lồ, vô luận là mặc một thân màu xám trắng vải thô áo đôi ngắn, diện mục đen kịt nô phu, vẫn là một thân lộng lấy tơ lụa quý nhân, đều là chậm rãi mà đi, đi vào một tôn cao 30 trượng giao long tượng đá trước mặt, ba quỷ chín lạy, thần sắc thành kính. Càng xa xôi, còn có càng nhiều người hướng trên quảng trường vào tới, đều là an tĩnh im lặng, ngay ngắn trật tự, thậm chí không cần người khác quản chế. Tại quảng trường hậu phương, một tòa so các phường bên trong to lớn gấp trăm lần thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm diện tích vài dặm, tường xanh lăng ngói, chợt có đỏ vàng chi sắc tô điểm. Trong thần miếu đình đài lầu cát, không chỗ không có, ở trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa đại điện, liền bù đắp được các phường bên trong thần miếu, trên tấm biển sách Long Thần Điện ba chữ to. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, một tôn cao mấy trượng giao long ngọc tượng, đứng ở đại điện chỗ sâu, cùng trên quảng trường giao long tượng đá giống nhau như lúc, chỉ là rút nhỏ gấp trăm ngàn lần. Không chỉ có như vậy, nếu là cẩn thận lưu ý, liền có thể phát hiện, các nơi trong thần miếu giao long pho tượng, cùng trên quảng trường giao long pho tượng, cũng là giống nhau như lúc, tựa hồ là xuất từ cùng một danh tượng nhân thủ. Tại giao long ngọc tượng phía dưới, bày biện một tấm thật dài tử đàn bàn thờ, phía trên bày biện một cái lư hương, ba cây hương thô to đến lẳng lặng thiêu đốt, hơi khói lở, tản mát ra một cỗ mùi thơm. Bàn thờ trước đó, một vị nam tử trung niên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, đưa lưng về phía giao long ngọc tượng, hai mắt hơi khép, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Người này vóc người cao lớn, lông mày sắc đen đặc, mặt vuông miệng rộng, xúc lấy râu ngắn, tu bổ chỉnh tề, búi tóc, khí độ uy nghiêm, một thân màu xanh thảm pháp ý, thêu lên đơn giản long văn. Một nam tử trẻ tuổi đi đến, dáng người mập mạp, đồng dạng một thân áo lam, nhưng không có long văn. Hắn đi lại vội vàng, tiếng bước chân tại an tĩnh trong đại điện quanh quẩn, đi vào nam tử trung niên trước mặt, ngừng lại, ôm quyền cúi đầu, cung kính mở miệng: "Sư phụ, đệ tử đã điều tra rõ, hôm nay trong thành có 7 gia đình kết hôn, nó cô dâu chân dung đều ở đấy chỗ." Nói, nam tử mập mạp đưa tay phất một cái bên hông túi trữ vật, xuất ra một viên ngọc giản, có chút không người, hai tay trình lên. Nam tử trung niên chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay đem ngọc giản thu hút trong tay. Hắn thần thức dò vào trong đó, một lát sau liền thu hồi lại, đem ngọc giản ném đi trở về, thản nhiên nói: "Cái này Khổng Liên Đức chỗ cưới cô dâu không sai, tối nay vi sư liền cho nàng này chúc phúc." Nam tử mập mạp hai tay tiếp được ngọc giản, trên mặt lộ ra cười lấy lòng, lại lộ ra mấy phần dâm đãng, cái này Khổng Lưu thị thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc phận, trải qua sư phụ chúc phúc đằng sau, sợ là cũng không quên được nữa loại tư vị này. Nam tử trung niên vẫn như cũng là một bộ uy nghiêm bộ dáng, thản nhiên nói: "Mặt khác mấy cái cô dâu không cần lãng phí, ngươi cũng chọn một chúc phúc." Cô dâu thành hôn ngày đó, vui sướng trong lòng, sinh hồn nhất là linh động, chúc phúc hiệu quả tốt nhất. Nam tử mập mạp trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lại là ôm quyền cúi đầu, đa tạ sư phụ ban thưởng. Nam tử trung niên chậm rãi hai mắt nhắm lại, nam tử mập mạp không còn dám quấy rầy, quay người đi ra đại điện, bước chân nhanh hơn mấy phần. Tịch Dương thành góc tây bắc một tòa dân trong phường, từng nhà đều là ngột ngạt tan tĩnh, lại có một gia đình răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Thầy thanh màu xám trắng cửa gỗ trước, treo lấy hai ngọn đỏ thắm mạ vàng chữ hỉ đèn lồng, chiếu lên trên mặt đất một mảnh ấm đỏ. Trên cửa mới dán đính kim cầu đối, ngọc kính nhân gian truyền kết hợp, ngân hà trên trời độ sông tinh. Diêm hạ suýt lấy tiến xa đâm thành đoàn hoa, gió quá hạn tuôn rơi run rẩy. Tiểu viện không lớn, nhưng lại tiếng người huyên áo, khắp nơi đều là hoàn thành tiểu ngữ. Chợt nghe ngoài cửa kèn nổ vang, thì nương kéo lấy trường khang hô, tân nương tử hàng tiệu, đầy viện tân khách đầm vang tuôn hướng cửa lớn. Nhưng gặp vừa nhất cuốn nhánh văn hoa nhuyễn tiệu rơi xuống đất, màn tiệu nhét lên, một tên mang theo theo dáng mây bí nữ tử có chút không người, ở bên cạnh hai tên phụ nhân nâng đỡ đi ra nhuyễn tiệu. Đám người ngẩn ngơ, nữ tử thân mang một bộ kim tuyến mật thêu long phượng áo khoác váy, mũ phượng khăn quàng vai cũng che không được nàng phù dung ngọc diện, mắt hạnh ngậm xuân, đôi môi hồng nhuận tươi tốt, hàm răng hơi lộ ra, hai gò má ửng hồng. Tân Lang phía trước chấp lụa đỏ dẫn đường, vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút nữ tử, trong mắt tràn đầy ái mộ, bị một đứa bé con hướng trên thân bước ra một thanh nát giấy màu, dẫn tới cả sảnh đường cười vang. Trên mặt mỗi người đều là treo đầy dáng tươi cười, thần giáo quy củ rất nhiều, ăn ở đều có quy chế, kẻ vi phạm liền muốn gặp nghiêm trị, bọn hắn ngày bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút vượt khuôn chỗ. Nhưng chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là người mới thành hôn thời điểm, chính là ngày đại hỷ, có thể chúc mừng một phen, không cần tuân thủ trong giáo quy củ. Liền ngay cả bọn hắn những ngày hạ đẳng nhất bách tính, cũng có thể treo đèn lồng đỏ thẫm, thiếp vàng giấy lăng hoa, trên bàn càng là bày đầy rượu thịt món ngon, hương khí bồng bền, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đây là chỉ có bị long thần chúc phúc người mới có thể hưởng thụ lãnh ngộ. Không trải qua chúc phúc nhà bình dân bách tính bên trong, tuyệt không cho phép có sám trắng bên ngoài những sắc thái khác, một tháng chỉ có thể ăn một lần thịt, càng là chỉ có ngày lễ ngày Tết lúc mới có thể uống rượu. Người mới tại tân khách vờn quanh xuống tới đến chính đường, thì nương hát vang, nhất bái thiên địa, hai người cùng nhau quỳ ở bồ đoàn, cửa trước bên ngoài thanh thiên thật sâu dập đầu, đám người ồn ào âm thanh không ngừng. Hai bái long thần, tiếng cười vui im bặt mà dừng, chính đường đỗng nhiên an tĩnh lại, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng lộ ra một tia sợ hãi. Một lão giả từ sau sảnh mang sang một cái mâm gỗ, trong mâm để đó một tôn dài hơn thước dao long một điều, chất liệu có chút thô ráp, nhưng điều khắc lại có chút tinh tế, lờ mờ có thể nhìn ra, cùng trong phường thần miếu dao long tượng nặng giống nhau đến mấy phần. Lão giả đem dao long một điều đặt lên bàn, người mới xoay người lại, cùng nhau quỳ lạy long thần pho tượng. Chúng tân khách cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Liền ngay cả vừa mới đem dao long một điều bưng ra lão giả, cũng là cùng nhau quỳ xuống, cùng tính dập đầu. Đợi cho người mới đứng dậy, chúng tân khách mới dám đứng lên, lão giả một lần nữa đem dao long một điều bưng về phòng khách riêng, chính đường một lần nữa náo nhiệt lên. Một lát sau, lão giả trở lại chính đường, ngồi tại trên chủ vị. Thì nương vừa rồi cao giọng hát nói ba bái cao đường, người mới hướng lão giả cùng một tên khác ngồi tại chủ vị lao phụ hành lễ, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Người mới nghỉ, thì nương lại hát nói phu thê đối với, nơi đây thế nhưng là Khổng Liên Đức trong nhà. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị một cái thanh âm lạnh như băng đánh gãy. Đám người giật mình, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng. Một người nhanh chân đi vào trong viện, dáng người mập mạp, tướng mạo xấu xí, lại mặc một thân áo lam, vẽ lấy đơn giản long văn. Đám người vội vàng lui về sau đi, người mới đứng dậy, lão giả từ trên ghế bành đứng lên, bước nhanh nên đón tiếp lấy, thật sâu cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, tiểu nhân Khổng Nhị Thuận, bái kiến tiên sư. Nam tử mập mạp lạnh giọng ngắt lời nói, Khổng Liên Đức ở đâu? Hắn vừa nói vừa nhìn về phía cô dâu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tân Lang vội vàng cất bước mà ra, ôm quyền hành lễ, tiểu nhân chính là Khổng Liên Đức, ngươi chính là Khổng Lưu Thị. Tân Lang còn chưa nói xong, lại bị nam tử mập mạp đánh gãy. Hắn trên dưới đánh giá cô dâu có lồi có lõm thân thể, ánh mắt tại nàng sung mãn song phong trước dừng lại không đi, tràn đầy tham lam cùng dâm tà, tựa hồ muốn đem nàng trên người áo cưới lột bỏ đến bình thường. Cô dâu tiểu khu run lên, thật sâu cúi đầu, nô gia. Nô gia chính là Khổng Lưu Thị. Chương 779, Lô đỉnh chương 779, Lô đỉnh đệ tử đã đem cái kia Khổng Lưu Thị mang về, an trí tại sư phụ trong tầm cung. Trang nghiêm túc mục long thần điện bên trong, nam tử mập mạp hướng giao long ngọc tượng phía dưới nam tử trung niên không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Nam tử trung niên mở ra hai mắt, đạm mạc trong ánh mắt rốt cục hiện lên một tia lửa nóng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, thanh thế có thể từng làm lớn chuyện. Nam tử mập mạp nụ cười trên mặt càng thêm linh hoạt, có long thần phù hộ, sư phụ phù hộ, đệ tử chuyến này cực kỳ thuận lợi. Khổng gia gia cảnh thường thường, kiến thức nông cạn, thật cho là sư phụ phải hướng Khổng Lưu Thị chúc phúc, đối với sư phụ cảm kích không thôi, còn để đệ tử thay cảm tạ sư phụ. Bất quá cái này Khổng Lưu Thị tựa hồ có chút e ngại, không biết phải chăng là nhìn ra mánh khỏe gì. Nam tử trung niên hơi nhíu mày, nàng này một kẻ phàm nhân, vi sư cho nàng chúc phúc chính là phúc của nàng phần, vì sao từ trong miệng ngươi nói ra, nghe lại giống như là một kiện tai họa. Nam tử mập mạp thần sắc khẽ biến, cúi xuống đi eo, lại khó khăn hạ thấp xuống mấy phần, thân thể cổng kính cơ hồ gấp cùng một chỗ, nhìn qua càng phát ra xấu xí. Đệ tử thất ngôn, còn xin sư phụ thứ tội. Nam tử trung niên từ trên bồ đoàn đứng dậy, hướng bên ngoài đại điện đi đến, trải qua nam tử mập mạp lúc, dưới chân không ngừng chút nào, thản nhiên nói, vi sư nể tình ngươi ngày thường làm việc cần cù phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam tử mập mạp thở dài một hơi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nam tử trung niên tra tấn lên người đến, cỡ nào tâm ngoan thủ lạn. Hắn vội vàng đứng lên, đi theo nam tử trung niên sau lưng, đi ra đại điện. Toàn bộ Tịch Dương thành bên trong, trừ nam tử trung niên bên ngoài, không người dám tại tòa này Long Thần điện bên trong mỏi mòn chờ đợi. Hai người đi ra đại điện sau, chuyển qua mấy đạo cửa, vòng qua vài tòa cung điện, hướng thần miếu hậu viện đi đến. Nam tử trung niên dưới chân nhìn như không nhanh, nhưng một bước chính là hơn mấy trượng khoảng cách, nam tử mập mạp thi triển khinh thân thuật, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nam tử mập mạp thần sắc cung kính, nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm. Nam tử trung niên ngoài miệng quang minh lẫm liệt, nhưng biết được cái kia mỹ mạo Khổng Lưu Thị chờ ở giường ở giữa, không phải cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đi theo nam tử trung niên sau lưng, đi vào một chỗ chiếm diện tích gần so với Long Thần Điện ít hơn một chút trong đình viện, vượt lên trước hai bước, phía trước dẫn đường. Trong thần miếu khắp nơi đều là đá xanh xây thành đại điện, có thể là xanh thẳm, có thể là thâm lam, có thể là xanh thẳm, phóng tầm mắt nhìn tới, lam hoàn toàn mờ mịt, khắc long văn, khí thế rộng lớn, để cho người ta vừa nhìn xuống, liền sinh kính sợ chi tâm. Nhưng chỗ sân nhỏ này lại là hoàn toàn khác biệt, bức tường màu trắng ngói hiên, ngoa tạ ca đài, khúc hành lang bị nước bao quanh, lịch sự tao nhã dị thường. Trải qua mấy chỗ rõ ràng là bố trí tỉ mỉ qua hồ nước hoa huyền, kỳ hoa dị thảo, linh khí rậm rạp, chỉ là tuổi thọ còn thấp, không một gốc tại trăm năm phía trên. Tại một gian đũ tĩnh trước tiểu viện, nam tử trung niên dừng bước lại, nam tử mập mạp cũng ngừng lại, cung kính nói, cái kia Khổng Lưu thị ngay tại trong viện, đệ tử cáo lui. Hắn ôm quyền cúi đầu, không người lui ra, cổng kềnh thân ảnh biến mất tại hành lang gấp khúc bên trong. Nam tử trung niên thu hồi ánh mắt, đưa tay đẩy ra cửa viện, sải bước đi vào. Trong viện có 3 gian phòng, đều là cửa phòng đóng chặt. Nam tử trung niên không chút do dự đi tiến chính phòng, bên cạnh bàn một nữ tử cuống quýt đứng dậy, nhìn lại, trên đầu châu ngọc đình đương rung động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ bối rối. Nam tử trung niên mắt thả kỳ quang, nhấc tay áo phất một cái, sau lưng cửa phòng chậm rãi khép lại. Hắn trên dưới đánh giá trước mắt một thân áo cưới nữ tử mỹ mạo, trong ánh mắt bắn ra dâm tà quan mang, đem phần kia uy nghiêm khí độ phá hư hầu như không còn. Nữ tử thân thể run lên, lặng yên lui ra phía sau 2 bước, nhẹ nhàng thi lễ, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, "Nô gia." "Nô gia Khổng Lưu thị, gặp qua Lý chấp sự." Nam tử trung niên chậm rãi tiến lên, ánh mắt càng phát ra không kiêng nể gì cả, mỉm cười, thanh âm rất là ôn hòa, "Ngươi không cần kinh hoàng, ngươi bị Long Thần chọn trúng, Lý Mộ đặc đến cấp ngươi chúc phúc, bảo đảm ngươi ngày sau phúc duyên thâm hậu." Nữ tử đón hắn khiếp người ánh mắt, trong lòng dâng lên một trận ý sợ hãi, lại lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói, "Xin hỏi chấp sự, cái này ban thưởng, chúc phúc phải dùng bao lâu thời gian? Nô gia còn muốn cùng phu quân bái đường thành thân, có thể hay không sớm ngày trở về?" Nam tử trung niên giờ phút này lại không che giấu, đột nhiên tăng tốc bước chân, đi đến nữ tử trước người, một tay lấy nàng ôm vào lòng. "Chúc phúc cần một đêm, hôm nay ngươi làm mơ tưởng trở về." Nữ tử sắc mặt đại biến, dùng sức giằng co, "Chấp sự không thể, nô gia đã qua cửa, là phụ nữ có chồng nhưng nàng một phàm nhân, làm sao có thể tránh ra khỏi nam tử trung niên tay?" Nam tử trung niên cũng không thi triển pháp thuật, chỉ dựa vào trải qua linh khí ôn dưỡng nhục thân, liền để nữ tử không thể động đậy, cười hắc hắc, "Lý Mộ ưa thích chính là phụ nữ có chồng, tấm thân xử nữ, cũng đã thành thân, ngày đại hỉ, sinh hồn linh động, tại trong phàm nhân, là nhất đẳng lô đỉnh." Hắn dùng sức kéo một cái, trên người nữ tử áo cưới liền bị tùy tiện xé mở, lộ ra áo lót của lót. Nữ tử là gia đình trong sạch chưa xuất các xử nữ, lòng tràn đầy vui vẻ, gả vào nhà chồng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bực này gặp phải. Nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể run giọng cầu xin tha thứ, chấp sự không thể, nhưng nữ tử càng là bộ dáng này, nam tử trung niên càng là hưng phấn. Hắn dùng sức kéo một cái, liền đem trên người nữ tử quần áo phá tan thành từng mảnh, lộ ra một bộ trắng non thân thể, ôm ngang, nhanh chân đi vào giường bên cạnh. Nữ tử giữ vài chục năm tấm thân xử nữ, bại lộ tại người sống trước mặt, đã xấu hổ giận dữ muốn chết, rốt cuộc bất chấp gì khác, đưa tay ngăn tại trước người, muốn đem nam tử trung niên đẩy ra. Hắn tự nhiên không đẩy được nam tử trung niên, nam tử trung niên cũng không tức giận, chỉ là trên mặt trầm xuống. "Ngươi dám cự tuyệt Long Thần chúc phúc, trái với thần giáo quy chế, liền không sợ liên lụy người nhà, vì ngươi phu quân trêu chọc tai họa." Nữ tử thân thể cứng đờ, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, màu son son phấn tan tại nước mắt bên trong, phảng phất hai hàng huyết lệ. Nàng không dám tiếp tục phản kháng, từ từ thả tay xuống, bờ môi ngập ngừng vài câu, lại cái gì cũng nói không ra, chỉ là ngửa đầu nhìn xem nóc nhà, sắc mặt như cho tàn, tựa hồ đã nhận mệnh. Nam tử trung niên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn chỉ cần thi triển một cái đoạn hồn thuật, liền có thể để nữ tử nhu thuận thuận theo, nhưng cũng liền không có như vậy niềm vui thú, cũng đã mất đi lô đỉnh tác dụng. Hắn đưa tay đi giải trên thân đai lưng, ánh mắt tại nữ tử trên thân thể du động, cười nhẹ nói, "Lý Mộ mặc dù không có cách nào cầm nữ tu làm lô đỉnh, nhưng phàm nhân nữ tử cũng có khác một phen niềm vui thú." Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên đình trệ, dâm tiếu cứng ở trên mặt, giải khai một nửa đai lưng rủ xuống đến, tựa hồ bị làm định thân thuật bình thường. Nữ tử trong lòng sinh nghi, quay đầu nhìn lại, một trận bối rối bỗng nhiên ập tới, như vậy đã ngủ mê man. Tại trung niên phía sau nam tử, hai đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Một người trong đó sắc mặt vàng như nến, tựa như lao bệnh quỷ, một người khác tướng mạo tuấn lãng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chính là rời đi Bình Lạc thành Trần Uyển cùng Liêu Khai Dương. Liêu Khai Dương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, cũng chỉ một chút, trên giường gấm vóc tính chất cái chăn bay lên, che lại nữ tử thân thể. "Tiền bối, người này lại chuyên chọn cô dâu ra tay, khinh người quá đáng, văn bối cái này giết tên dâm tặc này." Chương 780, tội nghiệp chương 780, tội nghiệp. Liêu Khai Dương tức giận bất bình, nhưng không được Trần Uyển cho phép, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ là căm tức nhìn nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Trần Uyên lại là thần sắc như thường, nhìn thấy Liêu Khai Dương bộ dáng như vậy, ngược lại nở nụ cười, "Cha mẹ ngươi chính là yêu giáo tu sĩ, từ nhỏ ngay tại yêu giáo trì hạ, đặt vào con đường tu luyện sau, mới trốn đến Bình Lạc thành. Hẳn là đã sớm biết được, yêu giáo tu sĩ gian dâm cướp bóc, không từ bất cứ việc xấu nào, vì sao còn như vậy động dung?" Liêu Khai Dương sững sờ, vẻ giận dữ thu liễm rất nhiều, "Vạn bối trốn đến Bình Lạc thành hơn 20 năm, đường đường chính chính là người, sớm đã không quen yêu giáo tác phong. Hôm nay liếc thấy người này làm ác, ức hiếp vô tội nữ tử, lửa giận khó bình, để tiền bối chê cười." Trần Uyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tu sĩ thọ nguyên kéo dài, nắm giữ thần thông, tự cao tự đại, nhiều xem phàm nhân như sâu kiến. Người ghét ác như cừu, không bởi vì người phàm không thể tu luyện, mà trong lòng còn có khinh thị, ngược lại là khó được. Liêu Khai Dương nghiêm mặt nói, "Vạn bối coi là, tu tiên giả vốn là từ phàm nhân tu luyện mà đến, mặc dù nắm giữ thần thông pháp thuật, có thể phi thiên độ địa, có được lực lượng cường đại hơn, nhưng trên bản chất cũng không khác biệt. Nếu không tu sĩ vì sao có thể cùng phàm nhân kết thân, sinh hạ dòng dõi? Những cái kia xem phàm nhân như sâu kiến tu sĩ, tại cảnh giới cao hơn tu sĩ trong mắt, cũng cùng sâu kiến không khác. Bọn hắn tại tu sĩ cấp cao trước mặt không đúng, nhưng xem phàm nhân như heo chó, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh thôi." Trần Uyên cười một tiếng, "Nhân tính như vậy, có thể làm gì? Xu lợi tránh hại, lấy mạnh hiếp yếu, chính là bản tính trời cho con người. Trừ phi phàm nhân cũng có thể nắm giữ cùng tu tiên giả một dạng lực lượng cường đại, nếu không tại tu tiên giả trước mặt, từ đầu đến cuối đều là sâu kiến. Liêu Khai Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần vẻ khinh thường. Trần Uyên trong lòng hơi động, cũng không có hỏi nhiều, đưa tay vẫy một cái, liền đem văn sĩ trung niên thần hồn thu hút trong tay, thi triển siêu hồn thuật. Sau một lát, hắn liền đem nam tử trung niên biết ước toàn bộ tra xét một lần, không có chút nào bỏ sót. Trần Uyên thu hồi thần thức, khẽ bước cằm, yêu giáo quả nhiên quy củ nghiêm nghiêm, tu vi của người này tuy thấp, nhưng đã từng đi qua yêu giáo tổng đàn triều thánh, ngay tại Đông Hải bên bờ, dưới đây hơn 300.000 dặm. 7 ngày trước đó, hắn cùng Liêu Khai Dương rời đi Bình Ngạc Thành, một đường phi độn không ngừng, bay ra Sắt Lam Sơn mạch sau, liền tới đến nhìn không thấy bờ vùng quê phía trên, thổ nhưỡng vì nhiều, linh khí cũng nồng nặc không ít, gặp phải tòa thành trì thứ nhất, chính là cái này Tịch Dương Thành. Trần Uyên lúc này độn quang hạ xuống, hướng trong thành Long Thần Miếu bay tới, vừa mới bắt gặp nam tử trung niên ép buộc tên này cô dâu đi vào khuôn khổ quá trình. Trần Uyên cũng không phải là muốn hành hiệp trưởng nghĩa, mà là vì tìm hiểu tiến về Long Yêu dạy tổng đàn con đường. Hán tử Trương Huyền Thương trong tay có được phần kia dư đồ bên trong, ghi chép toàn bộ Vạn Yêu Châu địa lý tình thế, nhưng lại không đủ tinh tế, lại lấy 8 đại vương tộc làm chủ, đối với yêu giáo quản lý thành trì ghi chép không nhiều. Trương Huyền Thương tên đệ tử kia sóc đêm truyền về thông tin bên trong, có lẽ là cho là Bình Lạc Thành tu sĩ sẽ không tiến nhập yêu giáo chi hạ, cũng không có tiến về Long Thần Thành cụ thể đường đi. Bất quá dựa theo Trương Huyền Thương cho hắn điển tịch ghi chép, yêu giáo bên trong đảm nhiệm chấp sự trước, chấp trưởng một tòa thành trì tu sĩ trúc cơ, nhất định phải tiến về tổng đàn triều thánh, lấy đó thành kính, cũng tiếp thụ giáo chủ tự mình bổ nhiệm. Nam tử trung niên này thân là Tịch Dương Thành chấp sự, mặc dù chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng đã từng tự mình tiến về Long Yêu dạy tổng đàn, Trần Uyên siêu hồn đằng sau, liền biết yêu giáo tổng đàn chỗ. Hắn trầm ngâm một chút, đưa tay bấm niệm pháp quyết, nam tử trung niên thần hồn đờ đẫn trên khuôn mặt, lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, một lát sau, mới một lần nữa bình tĩnh trở lại, so vừa rồi lộ ra càng thêm ngốc trệ. Trần Uyên cũng chỉ một chút, nam tử trung niên thần hồn một lần nữa bay trở về thể nội, thân thể run lên, ngửa mặt té ngã trên đất. Liêu Khai Dương lúc này tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Vãn bối cái này chấm dứt dâm tặc này." Trần Uyên lắc đầu, tạm tha hắn một mạng. Liêu Khai Dương ngây ngẩn cả người, tiền bối Trần Uyên nói giết người này dễ dàng, nhưng yêu giáo chắc chắn sai người điều tra việc này. Mà hắn trước khi chết nhìn thấy người cuối cùng chính là nữ tử này, yêu giáo sao lại khinh suất tha thứ, ngược lại là hại tính mạng của nàng. Liêu Khai Dương mặt lộ vẻ không cam lòng, vậy liền buông tha cái này dâm tặc này, để hắn sau khi tỉnh lại gian ô tên này cô dâu. Trần Uyên thản nhiên nói, người này gian ô phàm nhân nữ tử, là vì tu luyện đoàn tụ chi thuật, đem nó làm lô đỉnh, thải âm bổ dương. Ta đã sửa đổi người này biết ức, để hắn đối với tên này cô dâu lòng sinh chán ghét, sau khi tỉnh lại, liền sẽ đưa nàng đưa tiễn, sau đó bế quan tu luyện. Trong vòng 3 tháng, hắn liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, sẽ không dính líu tên này cô dâu. Liêu Khai Dương giãn nhẹ một hơi, trong ánh mắt lửa giận rốt cục tiêu tán không ít, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm nam tử trung niên, tiện nghi dâm tặc này Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia linh ý, tẩu hỏa nhập ma cũng chưa nặng nhẹ, hắn lưu lại pháp thuật, chính là kinh mạch đứt từng khúc, dày vò 7 ngày, vừa rồi chết đi, thống khổ nhất. Hắn từ nam tử trung niên này biết ước trông được đến, người này tư chất không tốt, trúc cơ đã là may mắn, mới ngược lại tu luyện đoàn tụ chi thuật, thải âm bổ dương, muốn bằng này tăng cao tu vi. Nhưng yêu giáo bên trong nữ tu cực ít, trong đó hơn phân nửa còn bị yêu tướng cùng một thân yêu hôn huyết dòng dõi nhìn chúng, nạp làm cơ thiếp, căn bản không tới phiên hắn cái này trúc cơ sơ kỳ chấp sự. Cho nên hắn chỉ có thể lấy phạm nhân nữ tử làm lô đỉnh, hiệu quả mặc dù kém một chút, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng có thể tăng lên không ít tu vi. Hắn đi vào cái này Tịch Dương Thành bất quá 6 năm, trà đạp phạm nhân nữ tử đã có hơn 1.000 người, trong đó hơn phân nửa tại bị hắn thải bổ sau chết đi, nữ tử khác cũng là nguyên khí đại thương, bất quá 3 năm trở, liền mắc bệnh nặng mà chết. Nhưng cái này hơn 1.000 tên phạm nhân nữ tử gặp phải, nhưng không có bao nhiêu người biết được. Nam tử trung niên lấy chúc phúc làm tên, trong thành phạm nhân không biết ngọn ngành, còn tưởng rằng là những nữ tử này không chịu nổi Long Thần chúc phúc, sợ chọc giận Long Thần, là trong nhà đưa tới tai họa, căn bản không dám lộ ra. Ngoài ra nam tử trung niên vì tu kiến chỗ này đình viện, trưng tập lực dịch, cùng xử tử trái với giáo quy người, càng là lấy ngàn mà tính bạc kế. Một người trúc cơ sơ kỳ chấp sự, liền phạm phải như vậy tội nghiệp, những thành trì khác bên trong yêu giáo chấp sự, trưởng lão, trong tay không biết có bao nhiêu phạm nhân vong hồn. Nhân giới tu sĩ mặc dù xem phạm nhân như sâu kiến, nhưng có các nhà tông môn nữa thúc, liền ngay cả ma đạo tu sĩ cũng không dám tùy ý tàn sát phạm nhân, mà là dùng tu sĩ khác thần hồn, nhục thân tu luyện. Mà yêu giáo tên là che chở tín đồ, lại xem phạm nhân như heo dê, so yêu tộc còn khốc liệt hơn, quả thực làm cho người giận sôi. Trần Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên, thản nhiên nói, "Ta đã biết thông hướng yêu giáo tổng đàn con đường, nơi đây không cần ở lâu." Nói, hắn phân ra một sợi độ quang, bao phủ Liêu Khai Dương, thi triển tuấn di chi thuật, rời đi thần miếu, hướng đông nam bay đi. Chương 781, Sóc Dạ chương 781, Sóc Dạ Vạn Yêu Châu, Đông Hải bên mở. Một tòa màu u lam đại thành hùng cứ tại màu đen đặc đá ngầm phía trên, quan sát phía dưới quần quận mà đến nội trào, lù lù bất động. Tòa thành lớn này cũng không phải là do đất đá đúc thành, mà là từng khối màu u lam cự thiết, chừng gần trượng lớn nhỏ, lóe ra nhàn nhạt linh quang, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là không thể nghi ngờ linh tài. Đây là giới này tòa thứ nhất chuyên vì nhân tộc tạo dựng lên thành trì, là cung phục Long Thần thánh địa, thậm chí ngay cả mấy cái hơi nhỏ yếu một chút vương tộc thành lập vương thành, đều không thể so sánh cùng nhau. Trong thành nhất là chú mục, chính là tòa kia 300 trượng cao giao long pho tượng, quay quanh tại trên một cây cột đá. Truyền thuyết chính là do một vị yêu soái chuyển đến một ngọn núi, tự tay điêu khắc mà thành. Trong thành bố trí xuống trận pháp, vĩnh viễn là tinh không vật lý, không có mây đen bao phủ, để tới đây triều thánh thần giáo giáo chúng, tùy thời đều có thể chiêm ngưỡng tôn này bảng bạc tượng thần. Giao long pho tượng bốn phía người người nhộn nháo, khắp nơi đều là lít nha lít nhít phàm nhân cùng tu sĩ, thành kính quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy cung nhiệt, hồn nhiên không để ý trên trán trở nên máu thịt bé bét. Trong thành bày ra cấm bay đại trận, chỉ có thần giáo trưởng lão mới có thể phi độn. Duy có cái kia một thân màu xanh thẳm pháp y liễu, mới có thể cho thấy tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau. Tại giống như núi cao lớn giao long tượng thần phía bắc, chính là giới này khổng lồ nhất thần miếu, chiếm cứ nửa thành chi địa. To lớn cung điện phảng phất thảm bình thường trải rộng ra, hội tụ mấy ngàn tên thành tín nhất thần giáo tu sĩ. Còn có là đại long thần hành tẩu trên thế gian sứ giả, giao long bộ tộc sở tu xây tầm cung, thậm chí so thần điện còn muốn xa hoa. Thần miếu bị một tầng màu lam nhạt trận mạc bao phủ, nhưng tứ phương cửa lớn rộng mở, rộng rãi con đường đá xanh trường rộng 10 trượng, hai bên thời khắc đều có tu sĩ ra vào. Cho dù là tại thần giáo tổng đàn, luyện khí tu sĩ cũng muốn chiếm cứ bảy thành trở lên. Mà tại giữa đại lộ thì là từng chiếc rong rổi mà qua xe ngựa, do cường tráng yêu mã dẫn dắt, bước chân nhẹ nhàng đi mắng. Thần giáo bên trong tôn ti rõ ràng, quy củ sâm nghiêm, nguyên anh trưởng lão phi độn vãng lai, không cần cùng tu sĩ cấp thấp làm bạn. Nhưng kết đan trưởng tế cùng trúc cơ chấp sự lại không thể luyện khí tu sĩ bình thường đi bộ, chỉ có thể như phạm nhân bình thường, cưới xe ngựa, lấy đó tôn ti cao thấp. Lăng Sóc Dạ ngồi tại trong một chiếc xe ngựa, xuyên qua thần miếu cửa lớn, nhìn ngoài cửa sổ bao phủ cả tòa thần miếu màu lam nhạt trận mạc, cùng nơi xa nguy nga như núi giao long tượng đá, suy nghĩ không khỏi trôi dạt đến bên ngoài 300.000 dặm bình ngạc thành. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Long thần giáo trưởng quản tất cả phụ thuộc vào giao long bộ tộc tu sĩ, xưa nay không thiếu tài nguyên tu luyện. Tòa này long thần thành bên dưới, càng là có một đầu linh mạch cỡ lớn. Trong thành trận pháp lúc nào cũng mở ra, không chút nào dùng lo lắng linh khí thiếu thốn. Nhưng Bình Lạc thành chỉ có một đầu linh mạch cỡ trung, còn muốn cung ứng mấy ngàn tên tu sĩ tu luyện, linh khí cực kỳ chân quý. Cho dù là trọng yếu nhất hộ thành đại trận, cũng chỉ có thể tại thú triều tiến đến lúc mở ra. Hiện tại thú triều cũng đã đến Bình Lạc thành bên dưới, cũng không biết sư phụ, sư minh cùng trong thành tu sĩ có thể hay không vượt qua kiếp này. Lăng Sóc Dạ trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Một tháng trước, hắn giống như ngày thường, thông qua sư phụ giao cho hắn pháp bảo, đem Lang Nưu chú sắp phát động thú triều tin tức truyền trở về, để sư phụ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng đối thú triều. Nhưng lần này thú triều cùng dĩ vãng tựa hồ có chút khác biệt, trừ Lang Nưu giới chướng yêu thú, cùng cố định 50 tên trúc cơ chấp sự bên ngoài, còn ngoài định mức tăng bổ 50 tên trúc cơ chấp sự, tu sĩ kết đan cũng chỉ ít nhiều hơn 2 người. Yêu tộc sở dĩ thành lập thần giáo, chính là vì quản khống ước thúc nhân tộc, vì đó hiệu lực trấn áp nhân tộc phản kháng. Thần giáo tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác, mỗi một lần thú triều đều có yêu giáo tu sĩ tham dự trong đó. Chân tâm thờ phụng Long Thần thần giáo tu sĩ, đối với cái này tự nhiên là chạy theo như vịt. Bọn hắn mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng lại so yêu tộc còn muốn thống hận nhân thân của chính mình, ngày bình thường liền lấy ước hiếp phàm nhân tìm niềm vui, đối với những cái kia có can đảm phản kháng yêu tộc tu sĩ, càng là hận thấu xương. Trời sinh ti tiện nhân tộc, sao có thể phản kháng vĩ đại yêu tộc? Nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi, những cái kia bị bọn hắn coi là Long Thần sứ giả giao long, tại vượt qua hóa hình lôi kiếp sau, lại nhao nhao hóa thành thân người. Và ở to lớn hùng vĩ cung điện, đi vào tinh xảo lịch sự tao nhã lâm viên, cho dù là lưu tại Phục Long đảo thượng giao long vương tộc, cũng sẽ không lại đợi tại thô giáp trong sân động. Mỗi khi Lăng Sóc Dạ nhìn thấy những cái kia bị thần giáo hoàn toàn mê hoặc tu sĩ, trên mặt đều là mở miệng phụ họa, nhưng trong lòng thì tràn đầy trào phúng. Chưa cực kỳ thành tín tu sĩ, trấn áp nhân tộc phản kháng, hay là rất nhiều thần giáo tu sĩ lập công được thưởng số lượng không nhiều đường tắt. Thần giáo lung lạc hơn bạn tu sĩ, cuối cùng không phải tất cả mọi người đều chân tâm thờ phục Long Thần. Bọn hắn chỉ là kính sợ yêu tộc thực lực cường đại, tin tưởng yêu tộc sẽ vĩnh viễn cao cao tại thượng, mà nhân tộc chỉ có thể làm yêu tộc nô bộc. Bọn hắn cùng những cái kia thành kính tu sĩ một dạng, vĩnh viễn sẽ không phản kháng yêu tộc, nhưng cũng sẽ không chán ghét xuất thân của mình. Bọn hắn thờ phục Long Thần, chỉ là vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi, kéo dài thọ nguyên. Lăng Sóc Dạ đối với mấy cái này mượn gió bẻ măng người rất là xem thường, nhưng cùng loại tu sĩ này lui tới nhiều nhất, hơn phân nửa cùng thú triều có liên quan tin tức, đều là từ trong tay bọn họ được đến. Bọn hắn chỉ là mặt ngoài tôn kính Long Thần, kỳ thực chỉ muốn tăng cao tu vi, một lòng muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng thần giáo trải qua mấy ngàn năm phát triển, giao long bộ tộc lại đặc biệt cường thịnh, nô dịch nhân tộc tại tám đại trong vương tộc cũng là rất nhiều, chỉ có côn ngư bộ tộc có thể cùng so sánh. Nhiều tu sĩ như vậy toàn bộ gia nhập thần giáo, vừa xa thần giáo nắm trong tay linh mạch linh quáng, tự nhiên là nguyên anh trưởng lão hậu nhân đệ tử chức phân. Những cái kia tư chất không tốt, phàm nhân xuất thân tu sĩ, cho dù đối với giao long bộ tộc lại là trung thành tuyệt đối, nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng so với bọn hắn càng thêm thành kính. Dân gia, liền ngay cả chỉ có phàm nhân thành trì, cũng là sư nhiều cháu ít. Dù sao phàm nhân cũng là một loại tài nguyên tu luyện, có thể làm thải bổ lô đỉnh, còn có thể luyện thành âm hồn luyện thi, huyết đục cũng có thể dùng để luyện chế linh khí pháp bảo. Mặc dù thần giáo sớm có quy củ, không cho phép tùy ý khắc khe phàm nhân, nhưng từ trên xuống dưới đều không có tu sĩ coi là chuyện đáng kể. Có lẽ giao long bộ tộc yêu soái, cao gia yêu đem chân tâm muốn ưu đãi phàm nhân, dù sao phàm nhân đời đời tôn kính thần giáo, sớm đã chân tâm thờ phụng yêu thần. Phàm nhân như vậy càng nhiều, từ đó sinh ra thành kính tu sĩ cũng càng nhiều, giao long bộ tộc thực lực cũng liền càng mạnh. Nhưng đối với những khác yêu tướng cùng thần giáo trưởng lão, nhất là tu vi thấp hơn tu sĩ tới nói, nhưng còn xa không có như vậy nhìn xa trông rộng. Tám đại vương tộc cách cục đã hơn 3.000 năm chưa từng xảy ra biến động, mà giao long bộ tộc thực lực cường thịnh, phóng nhãn tám đại vương tộc chỉ có côn ngư bộ tộc có thể cùng nó so sánh, nội tình thâm hậu, nền móng chắc cố. Vô luận thần giáo thực lực mạnh một chút hay là yếu một ít, đều không cần lo lắng sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Những phàm nhân này tại thần giáo tu sĩ trong mắt, không thể nghi ngờ chính là có thể tiêu hao tài nguyên tu luyện, chỉ cần không tại ngoài sáng trái với thần giáo quy củ, liền có thể tùy ý tàn sát. Trong thần giáo tài nguyên tu luyện như vậy khan hiếm, tự nhiên không cách nào tùy tiện thu hoạch. Tư chất thượng giai người cũng là không cần lo lắng, nhất là những cái kia thần hồn hơn người hàng người, có thể tu tập tu chân bách nghệ, ở trong thần giáo địa vị cực cao, từ trước tới giờ không thiếu tài nguyên tu luyện. Tu sĩ tầm thường chỉ có thể thông qua cùng với những cái khác thần giáo tu sĩ chém giết, có thể là trấn áp nhân tộc phản kháng, lập xuống công lao, mới có thể đổi lấy ban thưởng, thu hoạch được trấn thủ linh mạch linh quáng cùng phàm nhân thành trì cơ hội. Nhưng cùng với những cái khác thần giáo tu sĩ giao thủ so sánh, tu sĩ nhân tộc muốn ương ngạnh rất nhiều, mà lại so với yêu tộc, càng thêm thống hận những tin này phụng thần giáo người. Mỗi một lần trấn áp nhân tộc phản kháng, đều sẽ xuất hiện rất nhiều tử thương. Bình Lạc Thành không phải đại thành, hai tên kết đan trưởng tế cùng 50 tên trúc cơ chấp sự đã đủ rồi. Nhưng lần này, Long Thần giáo lại ngoài định mức phái ra 50 tên trúc cơ chấp sự cùng chí ít hai tên kết đan trưởng tế, để Lăng Sóc Dạ đấy lòng lần ẩn sinh ra một tia bất an. Hắn biết được việc này sau, không dám trì hoãn, lập tức hướng sư phụ bẩm báo. Nhưng này món pháp bảo uy năng có hạn, có thể cách xa nhau hơn 300.000 dặm truyền tin, đã cực kỳ không dễ, không cách nào thu đến hồi âm. Hắn cũng không biết, Bình Lạc Thành có thể thành công hay không ngăn trở lần này không tầm thường thú triều. Lăng huynh hôm nay như vậy một ngạn, chẳng lẽ là có tâm sự? Một đạo lộ ra một chút giọng nghi ngờ truyền vào Lăng Sóc Dạ trong tai, trong lòng của hắn run lên, lập tức ý thức được chính mình lo lắng Bình Lạc Thành, biểu hiện có chút khác thường. Hắn lập tức thu liễm suy nghĩ, xoay đầu lại, thở dài một hơi, nửa tháng trước, Lăng Mộ trưởng quản thành Ba Hải vực đột nhiên xuất hiện mấy đầu Mặc Lân Man, đồ một tòa đảo, đem ở trên đảo phạm nhân toàn bộ làm huyết thực ướt. Trong đó có một đầu cấp 5 Mặc Lân Man, chính là Man Sa yêu đem chưa hóa hình trước sinh hạ dòng dõi, để Lăng Mộ rất là khó xử, không biết phải làm thế nào xử trí. Trong xe ngựa bộ có chút rộng thùng thình, phủ lên thật dày thảm đung, ba mặt đều là giường êm, ở giữa đặt một cái bàn, phía trên là một bầu linh trà, ba cái chén trà cùng vài đĩa linh quả. Yêu tộc ưa thích nuốt ăn huyết thực, thu nó ảnh hưởng, thần giáo tu sĩ mặc dù có thể tích lốc, nhưng bình thường cũng sẽ như phàm nhân bình thường, thưởng thụ linh quả món ngon. Trừ Lăng Sóc Dạ bên ngoài, trong xe ngựa còn có hai tên tu sĩ, mà vừa mới mở lời hỏi người, an vị đối diện với hắn. Người này bề ngoài xấu xí, nhìn qua tuổi 40, mặt trắng không râu, một thân màu làm pháp y bóng loáng như nước, tựa hồ là do tốt nhất gấm vóc dệt thành, cực kỳ lộng lẫy. Hắn cười cười, nói ra, bất quá là một chút đê tiện phàm nhân mà thôi, chết thì chết, Lang huynh sao phải vì bọn hắn đắc tội Man Sa yêu đem. Tại hạ nghe qua người này danh hảo, mặc dù chỉ là đê gia yêu tướng, nhưng Mặc Lân Man cùng Giao Long Vương tộc có mấy phần nguồn gốc. Cái này Man Sa yêu đem lại cùng xích giao nhất mạch một tên đê gia yêu tướng giao tình không cạn, làm việc cương ngạnh, không ai dám trêu chọc, Lang huynh không cần thiết giữ họa vào thân. Ngồi tại Lăng Sóc Dạ bên trái tu sĩ cũng mở miệng khuyên nhủ, Lang huynh sao phải vì việc nhỏ như này ưu phiền, Mặc Lân Man bộ tộc phụ thuộc Giao Long Vương tộc trên bao năm, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Người này dáng người gầy còm, xấu xí, tướng mạo có chút xấu xí. Chớ nói hai người này, Lăng Sóc Dạ chính mình cũng là tướng mạo thường thường, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Dung mạo ngược lại là bởi vì từng phục qua chú nhan đan dược, có chút tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi. Giao Long tính dâm, thần giáo trung tướng mạo tuấn mỹ tu sĩ cấp thấp, vô luận nam nữ, cơ hồ đều bị Giao Long bộ tộc yêu tướng nạp làm cơ thiếp nam sủng, bỏ sót người cực ít. Chỉ có ăn vào tơ máu cổ nguyên anh trưởng lão, mới không cần lo lắng sẽ bị yêu tướng cưỡng ép đặt vào độc phủ. Lăng Sóc Dạ có thể gia nhập thần giáo, trừ cơ duyên xảo hợp bên ngoài, cũng là bởi vì hắn tướng mạo không xuất chúng, không có bị yêu tướng nhìn chúng. Tại Giao Long bộ tộc bên trong, cũng không phải là chỉ có nữ tính yêu tướng mới ưa thích thu nạp nam sủng. Lăng Sóc Dạ mặc dù đã sớm biết thần giáo tu sĩ bản tính, nhưng nhìn thấy hai người như vậy coi thường nhân tộc tính mệnh, vẫn không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Nhưng hắn trên mặt không có hiển lộ mảy may, chỉ là cười khổ một tiếng. Cái kia mấy đầu Mặc Lân Man cũng không phải hoàn toàn không có cố kỵ, chỉ là đồ một hòn đảo nhỏ, mấy ngàn cái phạm nhân tính mệnh, Lăng Mộ đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Nhưng không khéo chính là, trên hòn đảo kia còn có một tên trúc cơ chấp sự thân tộc. Người này thân có địa linh căn, thiên tư bất phàm, tu luyện 14 năm liền trúc cơ thành công, vừa mới bị lôi trưởng lao thu làm đệ tử, người nhà lại bị những này Mặc Lân Man ướt, nhất định phải lấy một cái công đạo. Lăng Mộ không thể trêu vào Man Sa yêu đem, cũng không dám đắc tội lôi trưởng lão, kẹp ở giữa, tình thế khó xử, trong lòng sầu lo, để hai vị đạo hữu chê cười. Bột mì tu sĩ mắt lộ ra kinh ngạc, đây cũng là có chút khó làm, bất quá cái kia trúc cơ chấp sự thân tộc đều là phạm nhân, còn có thể để Man Sa yêu đem dòng dõi bồi tội phải không? Gây quòm tu sĩ hơi nhướng mày, Lăng huynh khéo léo, việc này mặc dù khó giải quyết, nhưng hẳn là không làm khó được Lăng huynh. Hôm nay chúng ta ba người gặp nhau, lại nhắc lên cái này trong giáo tục vụ, lại là có chút sát phong cảnh. Lăng Sóc Dạ lắc đầu bật cười, bưng lên trên bàn chén trà, hướng hai người riêng phần mình kính một chút, há có thể bởi vì Lăng Mộ sự tình, mấy hai vị đạo hữu hào hứng, Lăng Mộ lấy trà thay rượu, tự phạt một chén. Hắn đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, gây quòm tu sĩ cùng bột mì tu sĩ cũng nâng chén trà lên đáp lễ. Ba người buông xuống chén trà, Lăng Sóc Dạ chủ động nói lên một chút tin đồn thú vị chuyện địa, ngôn ngữ rất là khôi hài, hai người nghe được đều cực kỳ nhập thần. Hắn vì tìm hiểu tin tức, ngày bình thường giao tế cực kỳ rộng khắp. Người bên ngoài chỉ cho là hắn tu vi tại kết đan trung kỳ dừng lại mấy chục năm, con đường vô vọng, một lòng luồn úi, yêu thích hưởng lạc, không nghi ngờ gì. Hôm nay hắn cùng cái này hai tên tu sĩ kết đan gặp nhau, chính là vì gắn bó giao tình, dễ dàng cho ngày sau tìm hiểu tin tức. Mặc dù bọn hắn trưởng quản sự vụ cùng Bình Lạc Thành không quan hệ, nhưng Lăng Sóc Dạ tìm hiểu hết thệ có quan hệ thần giáo chấn áp nhân tộc phản kháng tin tức, trừ để Bình Lạc Thành thành công chống cự vài chục lần thú triều, còn giúp đỡ hắn nhân tộc thành trì vượt qua mấy lần kiếp nạn. Ba người chuyện trò vui vẻ bên trong, xe ngựa vững bước hướng về phía trước. Tại Long Thần Thành bên trong, Lăng Sóc Dạ không dám tùy ý tản ra thần thức, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy hai bên đường phố đứng thẳng từng cây cột đá, trên có móc sắt, dùng dây gai treo từng bộ thi thể, tử trạng không giống nhau, nhưng đều cực kỳ thê thảm. Có một lão giả tay chân lấy tư thế cổ quái hỗn loạn, phản phất một bộ bị tùy ý bẻ gãy con rối. Còn có một tên nữ tử trẻ tuổi, toàn thân máu thịt bé bét, tựa hồ bị người dùng thiết truy đập tầm ấm chết, máu tươi hội tụ tại nàng dưới chân, hóa thành một bãi màu đỏ thấm huyết thủy, nhìn thấy mà giật mình. Còn có một bộ bạch cốt, còn có thể nhìn thấy mấy chỗ lưu lại huyết đục, tựa hồ là bị sống sờ sờ lột bỏ toàn thân ra thịt. Lăng Sóc Dạ có chút túi đầu xuống, tránh đi những thi thể này. Bọn hắn đều là trái với thần giáo quy chế, nhận hết cực hình tra tấn mà chết. Những cột đá này từ thần giáo thành lập thời điểm liền đã tồn tại, cách nay hơn 3000 năm, vẫn như cũ bóng loáng như lúc ban đầu, không biết có bao nhiêu bộ thi thể treo ở phía trên, chấn nhiếp tất cả đi vào Long Thần Thành nhân tộc. Mà những này hoàn toàn không phải toàn bộ, còn có rất nhiều trái với thần giáo quy củ sau, làm huyết thực bị yêu thú nuốt ăn nhân tộc, hải cốt không còn. Xe ngựa chuyển qua mấy con phố, tại thành nam một chỗ chiếm diện tích rộng rãi kiến trúc trước dừng lại. Ba người đi xuống xe ngựa, lái xe người là một người trung niên hán tử, một thân kình trang, dáng người cường tráng. Cũng chỉ có như vậy chẳng hán, mới có thể khống chế ở thất này cấp một hạ gia yêu mã. Tòa kiến trúc này rất là kỳ lạ, lấy cự thạch lũy thành, tứ phía tường cao ước chừng cao mấy trượng bên dưới, hai phiến thật dày cửa đá rộng mở, từng người mặc màu lam pháp y tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Ba người đi vào cửa lớn, trung quanh tu sĩ nhìn thấy ba người trên người phức tạp long văn, nhận ra bọn hắn tu sĩ kết đan thân phận, vội vàng tránh ra đến. Đi vào kiến trúc bên trong, hình như một cái bát khổng lồ, ở giữa là một mảnh lõm đi xuống đất trống, tứ phía là từng tầng khoảng cách mở thạch đài, phía trên trưng bày cái bàn, đỉnh thì là từng gian phong bế bao xương, đã có trên trăm tên tu sĩ nhập tọa. Lập tức có người mặc pháp y luyện khí tu sĩ đi lên phía trước, hướng ba người cùng kính hành lễ, miệng nói trường tế. Lăng Sóc Dạ xuất ra một mặt ngọc bài, đưa tới, không nói một lời. Luyện khí tu sĩ đã kiểm tra ngọc bài sau, thần sắc càng thêm cung kính, dẫn bọn hắn đi vào tầng cao nhất một gian bao xương. Trong dạng bày biện trang nhã, ba tấm giường êm kỳ án, xếp song song, từ đồng trong lư hương khói nhẹ lượn lờ, mùi thơm xông vào mũi. Cửa sổ mặc dù đóng chặt, nhưng lại bày ra trận pháp, có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Ba tên mỹ mạo thị nữ đã đợi ở chỗ này, nhút nhát nhìn xem bọn hắn, nhưng đều là phàm nhân. Ba người tại trên giường êm tòa hạ, bột mì tu sĩ đem một tên thị nữ ôm vào trong ngực, tùy ý khinh bạc đứng lên. Thị nữ thần sắc kính cẩn nghe theo, hai gò má phím hồng, khẽ cắn môi dưới, không dám lên tiếng, nên hợp với gầy còm tu sĩ. Gầy còm tu sĩ tựa hồ đối với nữ sắc không có hứng thú, khoát tay để thị nữ lui ra. Lăng Sóc Dạ càng thêm sẽ không tùy ý khi nhục một phàm nhân nữ tử, với lui chủ động chào đón thị nữ. Gầy còm tu sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sốt ruột, để Lăng huynh tôn kém, hôm nay trận này chém giết, tựa hồ là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng một đầu cấp 4 huyền sát hổ kỳ đấu, khẳng định cực kỳ đặc sắc. Bột mì tu sĩ đối với cái này tựa hồ không hứng thú lắm, bất quá chỉ là trúc cơ tiểu tu cùng cấp 4 giữa yêu thú với nhau chém giết, La đạo hữu kết đan hơn 200 năm, chém giết qua tu sĩ kết đan cùng cấp 5 trở lên yêu thú liền có 10 cái, vì sao còn như vậy tràn đầy phấn khởi. Hắn nói chuyện thời điểm, động tác trên tay không ngừng, đôi bàn tay chỉ là tại thị nữ trên thân chạy không chừng, đã thăm dò vào nó khinh bạc trong quần áo. Thị nữ sắc mặt đỏ bừng, cực lực kiềm chế phía dưới, y nguyên nhịn không được, có chút hé miệng, phát ra rất nhỏ tiếng thở dốc, tại an tĩnh trong dạ cực kỳ rõ ràng. Gầy còm tu sĩ cười hắc hắc, vương đạo bạn có chỗ không biết, cái này tu sĩ trúc cơ cùng cấp 4 giữa yêu thú với nhau đấu pháp, mặc dù không có tinh diệu thần thông, lại càng không có pháp bảo mạnh mẽ. Nhưng một người một yêu, sinh tử tương bác, không từ thủ đoạn, cũng muốn giết đối thủ, chỉ vì mạng sống. Chúng ta lại có thể bình yên ngồi cao, nhìn xuống cái kia một sợi cầu sinh chi niệm, so song tu chi nhạc còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Bột mì tu sĩ khỏe miệng cong lên, không nói nữa. Lăng Sóc Dạ lồng tại trong tay áo tay trái, lặng yên nắm. Chương 782, không nhanh chương 782, không nhanh tốt một chiêu dương đông kích tây, yêu thú chính là yêu thú. Khu khu, đầu này huyền sát hổ quá mức vụ bề, vậy mà không có nhìn thấu cái này trúc cơ tiểu tu kế sách, hảo hảo một trận đấu pháp, vậy mà chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, quả thực không thú vị. Trong đạm, gầy còm tu sĩ rửa vào trên giường êm, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Xuyên thấu qua trận pháp có thể nhìn thấy, giữa sân bao phủ một tầng nhàn nhạt màn sáng màu đỏ, một đầu cự hổ nằm ở trên đất, trên lưng cắm một thanh kỳ hình linh khí. Mà tại nó đối diện 10 trượng bên ngoài, một tên 40 tả hữu tu sĩ trung niên lơ lửng giữa không trung, thở hổn hển, ánh mắt hung ác, lại xen lẫn sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Hắn sát mặt trắng bệch, lộ ra mấy phần tiểu tụy, hoàn toàn không có chút cơ hậu kỳ tu sĩ hẳn là có xuất trần thoát tục khí chất. Một thân màu đen truyền pháp y rách tung tóe, bên trái ống tay áo hoàn toàn xé rách, lộ ra một tấm vải đầy vết thương cùng vết máu cánh tay, nhưng lại hơi có vẻ cổ xưa, hiển nhiên tại cùng cự hổ giao thủ trước liền đã tồn tại. Một tên người mặc màu lam pháp y tu sĩ trúc cơ từ trên đài cao bay xuống, đi vào màn sáng màu đỏ trước đó, nhìn thoáng qua trên đất cự hổ thi thể, trên mặt lộ ra mấy phần bất mãn, cất cao giọng nói, "Đường thất cung thắng." Trên khán đài có không ít tu sĩ mặt lộ vẻ ảo não, còn có người nhìn hằm hằm tu sĩ trung niên, không ngừng chửi mắng. Bọn hắn đều là lấy linh thạch đặt cược, cơ huyền sát hổ sẽ thắng, bây giờ tất cả đều phó mặc, tự nhiên là vô cùng thất vọng. Bột mì tu sĩ nhìn thấy đối diện trên đài cao một tên đấm ngực dậm chân tu sĩ trúc cơ, cười ha ha một tiếng, "La đạo hữu như vậy ưa thích thưởng thức tử đấu, sao không đặt cược tham gia cược?" Trong ngực hắn thị nữ giờ phút này đã lăn lộn thân sủi lơ, ánh mắt mê ly, hai gò má ửng hồng, quần áo lộn xộn, lộ ra trắng non bả vai cùng một bên nở nang. Nàng hai đầu chân dài khoác lên giường êm biên giới, vỡ giày rút đi, một đôi chân dùng sức cong lên, mũi chân trùng điệp điểm tại thảm lung bên trên, không nổi rung động, tiếng thở dốc càng phát ra gấp rút. Gây quòm tu sĩ đối với màn này Xuân Quang làm như không thấy, thản nhiên nói, nếu là đặt cược làm cược, tâm thần vì đó khiến động, ngược lại niềm vui thú hoàn toàn không có. Bất quá Lăng Minh nhiều lần tới này từ đấu tràng, tựa hồ chưa bao giờ đặt cược, lại không biết ra sao cho nên. Lăng Sóc Dạ nhìn xem trong sân tu sĩ trung niên, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua màn sáng màu đỏ, đem hắn nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười, Lăng Mộ cùng La đạo hữu một dạng, chỉ thích nhìn tu sĩ cùng yêu thú từ đấu, đặt cược ngược lại sẽ cắt giảm niềm vui thú. Gây quòm tu sĩ cười ha ha một tiếng, anh hùng sở kiến lược đồng, một chút linh hạch, như thế nào hơn được cái này tử đấu chi nhạc, đáng tiếc không có mặt khác vương tộc yêu thú tham dự tử đấu. La đạo hữu nói cẩn thận. Bột mì tu sĩ thần sắc khẽ biến, mở miệng đánh gãy. A hắn ngay tại nào nặng thị nữ nở nang tay phải, lực đạo đột nhiên bị lớn, thị nữ bị đau, trầm thấp hô một tiếng. Gây quòm tu sĩ thần sắc cứng đờ, gượng cười hai tiếng, cái này huyền sát hổ mặc dù có mấy phần sát hổ vương tộc huyết mạch, nhưng thực lực hay là yếu đi một chút, ha ha. Lăng Sóc Dạ ở bên nhìn xem, trong lòng cười lạnh không thôi. Hai người này đều không phải là thành kính thờ phụng long thần người, vì yêu tộc hiệu chung, chỉ là vì tăng cao tu vi, mà chính là loại người này mới dễ dàng từ trong miệng tìm hiểu tin tức. Bột mì tu sĩ hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn về phía trong ngực thị nữ mỹ mạo, tay phải nhẹ nhàng bóp nhẹ hai lần, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc thị nữ thở dốc một chút, cố gắng gạt ra một cái dáng tươi cười, kính cẩn nghe theo nhìn về phía bột mì tu sĩ. Bột mì tu sĩ rút ra tay trái, xoa thị nữ tiểu nộn khuôn mặt. Một đạo nhàn nhạt hắc khí từ lòng bàn tay phun ra, dung nhập thị nữ phiếm hồng gương mặt. Thị nữ dáng tươi cười cứng ở trên mặt, một đôi hiện ra mỹ ý đôi mắt đẹp, từ từ đã mất đi quan trạch. Bột mì tu sĩ buông hai tay ra, thị nữ thân thể chậm rãi trượt xuống đến thảm nhung bên trên, không có phát ra một chút tiếng vang. Lăng Sóc Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, bột mì tu sĩ sửa sang lại hơi có vẻ sốt xếp pháp ý đi, nói ra, trận này tử đấu đã kết thúc, tại hạ làm chủ, xin mời Lăng huynh cùng La đạo hữu đi bắt trần lâu, uống rượu làm vui, như thế nào? Gây quòm tu sĩ lườm thị nữ một chút, trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, há có thể để vương đạo hữu tốn kém, hôm nay tại hạ làm chủ. Bột mì tu sĩ cười ha ha một tiếng, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, Lăng huynh ý như thế nào? Lăng Sóc Dạ đôi mắt cụ xuống, nhìn xem nằm dưới đất thị nữ, thản nhiên nói, nếu hai vị đạo hữu cố ý, Lăng mộ tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Bột mì tu sĩ lúc này đứng dậy, nếu như thế, vậy bọn ta cái này liền khởi hành vương đạo hữu chấm đã. Gây quòm tu sĩ lại là mở miệng ngăn lại, từ đấu còn chưa triệt để kết thúc, không ngại chờ một lát một lát. Bột mì tu sĩ khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màn sáng màu đỏ bên trong, tu sĩ trung niên thu hồi cắm ở cự hổ thi thể trên lưng kỳ hình linh khí, thướng cái kia tu sĩ trúc cơ ôm quyền cúi đầu, trong mắt lóe lên mấy phần ý sợ hãi, Đường Mộ đã chém giết hổ này, dựa theo ước định, nên được đến đặc xá. Tu sĩ trúc cơ cười lạnh một tiếng, đánh gây hắn, đặc xá. Còn chưa bao giờ bất luận kẻ nào có thể sống đi ra tòa này từ đấu tràng. Tu sĩ trung niên ngây dại, sau một lúc lâu vừa rồi kêu lên, Triệu Tiền Bối chính miệng lời nói, chỉ cần ta có thể chém giết đầu này huyền sắc hổ, liền sẽ tha ta một mạng, hẳn là thần giáo muốn bội bạc. Tu sĩ trúc cơ thần sắc càng thêm niềm ai, đối đãi như ngươi loại này bất kính long thần người, sao là bội bạc nói chuyện? Ngươi nhất định làm hiến cho long thần tế phẩm, giết đầu này huyền sắc hổ, bất quá là để cho ngươi sống lâu một hồi, nơi đây chính là ngươi tế đàn. Hắn đưa tay phất một cái bên hông túi chứa vật, xuất ra một cái trận bàn, tay phải cũng thành kiếm chỉ, điểm tại trên trận bàn, quắc lên. Màn sáng màu đỏ có chút lóe lên, quang mang trở nên càng phát ra nồng đậm. Do màu đen cự nham xếp thành trên mặt đất, chậm rãi dâng lên một tòa mấy trượng lớn nhỏ thạch đài, trong khoảng cách năm tu sĩ chỉ có hơn 10 trượng. Tu sĩ trung niên thần sắc đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Tu sĩ trúc cơ cười khẩy, lại điểm một cái trận bàn. Màn sáng màu đỏ lóe lên phía dưới, bắn ra mấy trăm đạo huyết sắc lưu quang, ngưng tụ thành từng đầu tinh tế dây thừng, như thiểm điện bắn về phía tu sĩ trung niên, đem hắn một mực trói lại. Tu sĩ trung niên cực lực giãy giụa, ngự sử cái kia giống như đao như kiếm kỳ hình linh khí, chém về phía những cái kia huyết sắc dây thừng, nhưng không có mảy may tác dụng, thậm chí không cách nào lưu lại một tia vết tích. Huyết sắc dây thừng nhẹ nhàng di động, đem tu sĩ trung niên đặt ở trên bệ đá. Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ tử đấu tràng, tứ phía trên đài cao tu sĩ tất cả đều đứng lên. Huyết sắc dây thừng đột nhiên bẹp xuống tới, hóa thành từng mảnh mỏng như cánh ve lưỡi dao, hướng ở giữa co vào, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền đem tu sĩ trung niên trẻ thành mấy trăm khối bát thi. Huyết nhục như mưa, rơi vào trên đài cao. Phản phất nước mưa rót vào đất vàng, toàn bộ dung nhập cứng rắn trong bệ đá, biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ trúc cơ cất cao giọng nói, đây chính là bất kính long thần, phản kháng giao long vương tộc hạ tràng. Trên đài cao tu sĩ thần sắc cùng nhiệt, lớn tiếng reo hò, còn có người cắn răng nghiến lợi nguyền rủa trung niên tu sĩ kia. Cũng có một chút tu sĩ chưa bao giờ thấy qua như vậy huyết tinh chẳng diện, trên mặt lộ ra ý sợ hãi, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép che giấu đi, không dám biểu lộ ra. Trong đạm, gầy quòm tu sĩ đứng dậy đi vào bên cửa sổ, hai mắt nhắm lại, khoe miệng hiện hiện một vòng dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, đang tử đấu bên trong người còn sống sót tộc tu sĩ đều coi là có thể có được đặc xá, sao mà ngây thơ nhìn xem bọn hắn coi là đã bảo vệ tính mệnh, nhưng lại bỗng nhiên rơi vào thâm uyên, so thưởng thức tử đấu niềm vui thú cũng không kém mảy may. Lăng Minh, ngươi nói là cũng không phải. Lăng Sóc Dạ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt cụ xuống, không có nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, La đạo hữu nói cực phải, tử đấu kỳ nhạc vô tận, ngày sau nếu là có rảnh, Lăng Mỗ lại mời La đạo hữu tới đây nhìn qua. Gầy còm tu sĩ xoay người lại, cười ha ha một tiếng, "Tốt, tại hạ một người tới này, thật là không thú vị, vẫn là phải có Lăng huynh dạng này chi âm làm bạn, mới có thể tận hưởng kỳ nhạc." Bột mì tu sĩ nhìn xem chậm rãi hạ xuống thạch đài, trong mắt lóe lên một tia kỳ quang, cái này tử đấu ngược lại là có chút niềm vui thú. Lăng Sóc Dạ đi hướng cửa bao sương, tại trải qua thị nữ thi thể lúc, bước chân dừng một chút. Thị nữ hai mắt vô thần, kinh ngạc nhìn về phía nóc nhà, lưu lại mấy phần kinh ngạc. Lăng Sóc Dạ ngẩng đầu lên, nhấc chân từ trên người nàng bước đi qua, phản phất vượt qua một khối trên đường hòn đá, thản nhiên nói, "Bắt chân lâu khách hàng doanh môn, hai vị đạo hữu hay là mau mau khởi hành, để tránh không có chỗ trống." Sau hai canh giờ, Lăng Sóc Dạ ở trong màn đêm đi xuống xe ngựa, thưởng cho lái xe trung niên tráng hán hai khối linh thạch hạ phẩm, tại hắn tiên ân vạn tạ bên trong, đi hướng một tòa trạch viện. Dựa theo lẽ thường, linh mạch cần phụ thuộc địa mạch mà tồn tại, thường thường là tại trong núi non trùng điệp. Linh mạch càng là khổng lồ, chỗ phụ thuộc địa mạch cũng liền càng phát ra kiên cố hùng hậu, dãy núi cũng liền càng phát ra bằng bạc. Nhưng Long Thần Thành chỗ linh mạch lại có chút đặc thù, chính là ở vào một đầu kéo dài nhập trong biển rộng đáy biển dãy núi, đầu nguồn lại tại trên bờ, địa thế bằng phẳng. Giao Long bộ tộc nắm trong tay mấy cái linh mạch cỡ lớn, lúc trước chính là nhìn chúng đầu linh mạch này địa thế đặc thù, ở chỗ này thành lập Long Thần Thành, đem thần giáo tổng đàn thiết lập tại trong thành. Tổng đàn tu sĩ cũng đều ở trong thần miếu trong trạch viện, không bằng ở trong núi động phủ như vậy dễ dàng cho thu nạp linh khí. Nhưng trúc cơ trở lên tu sĩ chỗ ở bên trong, đều bày ra tụ linh trận, tu luyện cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Lăng Sóc Dạ thân là kết đan trung kỳ trưởng tế, làm người khéo léo, thậm chí rất được một vị nguyên anh trưởng lão niềm vui, chỗ ở cũng là cực kỳ xa hoa, là một chỗ tam tiến trạch viện, linh khí nồng đậm, có thể so với kết đan hậu kỳ trưởng tế. Lăng Sóc Dạ nhấc tay áo phất một cái, trận pháp tiêu tán, cửa lớn rộng mở. Dưới chân hắn không ngừng bước qua cao cao bậc cửa, cũng không xoay người lại, trung điệp phất tay áo, cửa viện ầm vang đóng lại, trận pháp một lần nữa bao phủ cả tòa trạch viện. Hắn thói quen tản ra thần thức, đảo qua cả tòa đình viện, không có bất kỳ dị thường gì chỗ, bình thản thần sắc đông nhiên âm trầm xuống. Lăng Sóc Dạ trong đầu hiện ra cái kia chết đi thị nữ cặp mắt vô thần, cùng tu sĩ trung niên lúc sắp chết thần sắc tuyệt vọng, không khỏi ánh mắt ảm đạm. Hắn có chút hối hận đi chết đấu trường, nhưng gầy quòm tu sĩ thích nhất thưởng thức tử đấu, hết lần này tới lần khác hắn trưởng quản địa vực tới gần sắt lam sơn mạch, cực kỳ trọng yếu. Lần này ngoài định mức phái ra 50 tên trúc cơ chấp sự, tiến công Bình Lạc Thành tin tức, chính là từ gầy quòm tu sĩ trong miệng dò thăm. Lăng Sóc Dạ vì ngày sau tiếp tục từ trong miệng hắn tìm hiểu tin tức, chỉ có thể khúc ý kết giao, mà mời hắn đi chết đấu trường, chính là phương thức tốt nhất. Mặc dù hắn không đành lòng nhìn thấy tu sĩ trung niên bị hiến tế, càng không muốn nhìn thấy tên thị nữ kia vô tội chết thảm, nhưng lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vì Bình Lạc Thành an nguy, vì sư phụ cùng trong thành tu sĩ sinh tử, hắn nhất định phải đem đối với thần giáo cùng yêu tộc hận ý thật sâu giấu ở đáy lòng, không có khả năng lộ ra một chút kẽ hở. Nhưng cuộc sống như vậy đã kéo dài 113 năm, Lăng Sóc Dạ không biết còn muốn tiếp tục bao lâu, càng không biết có thể hay không nhìn thấy Giao Long bộ tộc hủy diệt ngày đó. Lăng Sóc Dạ chậm dần bước chân, dừng ở bức tường phù điêu trước, ngắm nhìn khắc vào bức tường phù điêu bên trên thanh giao. Đầu này thanh giao sinh động như thật, tư thái dâng trào, quanh người tường vân vần quanh, phía dưới là vô ngần sóng biết biệt cả, tản mát ra một cô mênh mang chi khí. Nếu là kết đan phía dưới tu sĩ ở đây, nhìn thấy đầu này thanh giao đằng sau, liền sẽ sinh ra vẻ kính sợ. Mỗi một cái kết đan trưởng tế trong trạch viện đều có dạng này một mặt làm thần thông bức tường phù điêu. Để tiến vào bên trong thần giáo tu sĩ, lúc nào cũng sinh ra lòng kính sợ, thành kính tôn kính Long Thần. Nhưng đôi này kết đan trưởng tế không chỗ hữu dụng, Lăng Sóc Dạ càng là chưa bao giờ từng sinh ra lòng kính sợ, trong lòng chỉ có chán ghét. Nhưng Giao Long bộ tộc chính như mặt này bức tường phù điêu bên trên thanh giao, uy nghiêm cường hành, không thể chiến thắng. Tất cả phản kháng người của yêu tộc tộc nguyên anh tu sĩ chung vào một chỗ, cũng không kịp Giao Long bộ tộc cực kỳ phụ thuộc yêu tộc yêu tướng, cùng Long Thần giáo bên trong nguyên anh trưởng lão. Mà trừ Giao Long bộ tộc bên ngoài, còn có Thất Đại Vương tộc, đều là truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, cường hành không gì sánh được. Tu sĩ nhân tộc đau khổ kiên trì mấy vạn năm, thật có thể lật đổ yêu tộc các bậc a. Lăng Sóc Dạ trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, chợt nhớ tới sư phụ đã từng đề cập tới Thái Huyền giới. Hắn cười khổ một cái, nếu quả thật có Thái Huyền giới liền tốt, những cái kia đã từng chinh phục qua giới này Thái Huyền giới tu sĩ, khẳng định có thể lần nữa cứu vớt bọn họ những này bị bỏ xuống đồng tộc. Nhưng cũng tiếc đây chỉ là một vô căn cứ truyền thuyết. Sư phụ trong miệng vị kia thần bí cô hồng con, Lăng Sóc Dạ gia nhập Long Thần giáo sau, cũng từng âm thầm tìm hiểu nhiều lần, nhưng không thu hoạch được gì. Người này nếu thật có sư phụ nói tới như vậy thực lực, nhẹ nhõm liền có thể chém giết trung gia yêu tướng, làm sao có thể không có chút nào danh khí? Vậy hẳn là chỉ là một người tu sĩ thuận miệng lập một cái pháp danh, lại thuận miệng biên tạo một cái cố sự, lại bị sư phụ tin là thật. Có lẽ sau mấy vạn năm, yêu tộc hay là như hôm nay bình thường cao cao tại thượng, nhân tộc tất cả phản kháng đều là tốn công vô ích. Lăng Sóc Dạ trong lòng đống nhiên xuất hiện một tia dao động, nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị ép xuống. Hắn trừng mắt nhìn, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, lạnh lùng nhìn xem bức tường phù điêu bên trên thanh dao. Vô luận hy vọng cỡ nào xa vời, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Lăng Sóc Dạ một lần nữa bước chân, vòng qua bức tường phù điêu, sải bước đi hướng chính đường. Nhưng khi hắn đi vào chính đường cửa ra vào lúc, đống nhiên ngừng lại, một chân dừng ở giữa không trung, thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Chính đường bên trong, trên chủ vị, thình lình ngồi một người. Mà ở đây thân người bên cạnh, còn đứng lấy một người trẻ tuổi khác, đang tò mò xem tới. Lăng Sóc Dạ một trái tim không ngừng chìm xuống dưới đi, nhưng hắn cũng không quay người đảo tẩu, cũng không có tế ra pháp bảo, chỉ là sửng sốt một chút, liền cất bước đi vào chính đường, đi vào hai người này trước người. Lăng Sóc Dạ lặng yên tản ra thân thức, nhìn xem ngồi tại chủ vị tu sĩ, sắc mặt vàng như nến, làn da khô cạn, phảng phất lao bệnh quỷ bình thường, hiển nhiên có thương thế tại thân. Tên kia đứng hầu ở một bên tu sĩ trẻ tuổi, liền muốn bình thường rất nhiều, tướng mạo có chút tuấn lãng. Nếu là gia nhập thần giáo, chắc chắn bị cái nào nữ tính yêu tướng, hoặc là yêu thích nam phong yêu tướng nhìn chúng, nạp làm nam sủng. Nhưng ở trong thần thức của hắn, nhưng không có hai người này thân ảnh, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Lăng Sóc Dạ hít sâu một hơi, thu hồi thần thức, ôm quyền cúi đầu, vạn bối Lăng Sóc Dạ, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đêm khuya tới chơi, có gì phân phó. Cái kia ngồi tại chủ vị lao bệnh quỷ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cười nói, đối mặt khách không mời mà đến, Lăng tiểu hữu lại gặp loạn không kinh ngạc, quả thực khó được, chẳng trách có thể tại rồng này trong thần thành nhận nút trăm năm, nhưng lại chưa bao giờ lộ ra sơ hở. Chương 783, huyết y chương 783, huyết y Lăng Sóc Dạ con ngươi co rụt lại, tiền bối lời ấy ý gì, văn bối nghe không rõ. Trần Uyên mỉm cười, lật tay xuất ra một viên ngọc giản, đưa tay đẩy, nhẹ nhàng bay về phía Lăng Sóc Dạ. Lăng tiểu hữu nhìn qua tin này, liền biết Trần Mỗ lần này ý đồ đến. Lăng Sóc Dạ vô ý thức lui lại hai bước, hai tay tiếp nhận ngọc giản, kinh nghi bất định nhìn Trần Uyên một chút, vừa rồi tản ra thần thức, thăm dò vào trong ngọc giản. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, thở dài nhẹ nhõm, mắt lại hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn đem ngọc giản siết trong tay, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, cung kính nói, "Trần tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thứ tội." Trần Uyên cười nói, "Trần Mỗ mạo muội tới chơi, tiểu hữu cũng không hiểu biết, có tội gì?" Ngược lại là tiểu hữu không biết Trần Mỗ thân phận, không chút nào không hoảng hốt, trấn định tự nhiên, quả thực để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lăng Sóc Dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thứ không dám giấu giếm, vạn bối liếc thấy tiền bối, trong lòng sợ hãi không thôi, còn tưởng rằng vô ý lộ ra sơ hở, cơ hội liền muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng nghĩ lại, nếu là thần giáo phát giác vạn bối thân phận, chắc chắn giống chống thua chiêng, đem ta bắt giữ, tuyệt sẽ không đêm khuya phái người đi vào vạn bối chỗ ở. Mà tiền bối đã không phải thần giáo tu sĩ, lại có thể lặng yên không một tiếng động chui vào thần giáo tổng đàn, không người phát hiện, tu vi tất nhiên tại phía xa vạn bối phía trên. Lại đang đêm khuya lặng yên đến nhà, xác nhận có mưu đồ khác, lại không lo lắng chút nào sẽ bị mặt khác thần giáo tu sĩ phát hiện. Vạn bối vô luận là phấn khởi phản kháng, hay là bỏ mạng mà chạy, sợ là đều khó mà có hiệu quả, ngược lại sẽ chọc giận tiền bối. Dứt khoát lấy bất biến ứng mà biến, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Trần Uyên khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hân thưởng, Lăng tiểu hữu tại trong trước mắt, có thể nghĩ đến cái này mấy chỗ quan thiếu, tâm tư linh mẫn, hơn xa thường nhân. Trần Mỗ ý đồ đến, Trương đạo hữu ở trong thư đã nói rõ. Thỉnh cầu tiểu hữu là Trần Mỗ tìm hiểu mấy cái tin tức, vô luận được chuyện hay không, Trần Mỗ cũng sẽ không để tiểu hữu uổng phí công phu. Trần Uyên từ cái kia tịch dương thành trúc cơ chấp sự chỗ, biết được tiến về Long Thần thành con đường sau, liền mang theo Liễu Khai Dương một đường phi đột, ngày đêm không thôi, dùng 13 ngày thời gian, vượt ngang hơn 300.000 dặm, đi tới rồng này thần thành. Đây là thương thế hắn rất nặng, lại vì tiết kiệm chân nguyên, độn tốc chậm lại rất nhiều. Nếu là lúc toàn thịnh, chỉ cần 1-2 ngày, là hắn có thể từ tịch dương thành đuổi tới nơi đây. Long Thần thành bị trận pháp bao phủ, Nguyên Anh tu sĩ cũng vô pháp lặng yên chui vào, tứ phía cửa thành còn có trúc cơ chấp sự phòng thủ, kiểm tra vãng lai tu sĩ thân phận. Nhưng đối với luyện hóa côn bằng chân huyết Trần Uyên tới nói, Long Thần thành bố trí đại trận lại là thùng rông kêu to. Hắn thi triển thuần di chi thuật, mang theo Liễu Khai Dương tiến vào Long Thần thành, liền dựa theo Trương Huyền Thương giao cho hắn tin giản, âm thầm tìm hiểu Lăng Sóc Dạ chỗ ở đợi đến lúc đêm khuya, hắn lại mang theo Liễu Khai Dương thuần di đến thần giáo tổng đàn bên trong, chờ đợi Lăng Sóc Dạ trở về. Trần Uyên vốn cho rằng Lăng Sóc Dạ nhìn thấy hắn cùng Liễu Khai Dương sau, chắc chắn thất kinh, đã bày ra thần thức bình chứng, sẽ không kinh động mặt khác thần giáo tu sĩ. Nhưng ngoài dự liệu chính là Lăng Sóc Dạ càng như thế trấn định, để hắn một phen chuẩn bị không có phát huy được tác dụng, lặng yên thu hồi thần thức. Lăng Sóc Dạ nghe thấy lời ấy, thần sắc nghiêm một chút, tiền bối nơi này chuyện này, vạn bối không có thám thính đến Ngao Lâm, Sa Mặc đã bình ổn vui thành làm được. Hình Trường lão, Hình Thiên Nhạc cũng tự mình xuất thủ, thú triều quy mô đột kích, Bình Lạc Thành nguy cơ sớm tối. Nếu không có tiền bối xuất thủ cứu giúp, Bình Lạc Thành đã bị san thành bình địa, sư phụ cũng khó thoát một kiếp. Tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên, lại có sư phụ nhắc nhở, để vạn bối hết thảy nghe theo tiền bối phân phó. Dù là bởi vậy thân phận bại lộ, bị ép thoát đi Long Thần Thành, cũng ở đây không tiếc. Tiền bối có gì phân phó, cứ việc bảo cho biết, vạn bối xông pha khói lửa, không chối từ, tuyệt không nửa câu đùn đẩy trách nhiệm nói như vậy, lại không dám yêu cầu xa vời có nửa phần ban thưởng. Trần Uyên cười nói, tiểu hữu nói quá lời, Trần Mỗ chỉ là muốn xin mời tiểu hữu tìm hiểu một sự kiện, không biết tiểu hữu phải chăng nghe nói qua Ngọc Tùy Chi, Thông Vũ Gian, Hộ Tâm Sen cái này ba loại linh thảo. Hắn đem cái này ba loại linh thảo hình dáng tướng mạo đặc thù cẩn thận nói một lần, còn làm một cái hiện ảnh thuật, theo thứ tự ngưng tụ ra cái này ba cây linh thảo hư ảnh. Đại hắn sau khi nói xong, Lăng Sóc Dạ mặt lộ vẻ là khó, tiền bối thứ lỗi, cái này ba loại linh thảo đều là 3000 năm linh thảo, chân quý dị thường. Vạn bối tu vi nông cạn, lại chưa từng trưởng quản linh dược biên, chưa bao giờ tiếp xúc qua bực này chí bảo. Trần Uyên vốn cũng không cho là Lăng Sóc Dạ một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, có thể biết 3000 năm linh thảo tin tức, cũng không vì vậy mà thất vọng. Ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa như cũ, cái kia tiểu hữu có thể biết, Long Thần giáo linh dược viên ở vào nơi nào, do người nào trưởng quản? Lăng Sóc Dạ đáp, thần giáo linh dược viên ngay tại tổng đàn bên trong, nhưng trong đó chân quý nhất linh thảo cũng không cao hơn 800 năm. Đã ngoài ngàn năm linh thảo, đơn độc trồng ở một chỗ linh dược viên bên trong, chỉ có Nguyên Anh trưởng lão biết được nó phương vị chỗ. Trần Uyên mắt sáng lên, tiểu hữu ở trong thần giáo ẩn nút trăm năm, có thể từng cùng vị nào trưởng lão giao hảo? Có thể hay không đem hắn dụ ra Long Thần thành? Lăng Sóc Dạ thần sắc khẽ biến, tiền bối chẳng lẽ là muốn chui vào linh dược viên bên trong, trộm lấy linh thảo? Vạn bối mặc dù chưa bao giờ từng tiến vào chỗ kia linh dược viên, nhưng đã từng nghe một vị trưởng lão đệ tử thân truyền nói qua nơi đây. trong đó linh khí cực kỳ nồng đậm, ngưng tụ thành sương mù, lại bày ra trận pháp thủ hộ, vượt xa thần miếu đại trận, còn có nguyên anh trưởng lão thời khắc trông coi. Vạn bối không biết tiền bối là như thế nào tiến vào trong thần miếu, nhưng nếu muốn chui vào trong đó, lại là tuyệt đối không thể, mong rằng tiền bối nghĩ lại. Trần Uyên mỉm cười, tiểu hữu chớ buồn, Trần Mộ sẽ không hành sự lỗ mãng, chỉ là trước xác định Long Thần Thành bên trong, phải chăng có Trần Mộ cần thiết ba loại linh thảo, làm tiếp so đo. Lăng Sóc Dạ thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn là lộ ra mấy phần chần chờ. Vạn bối rất được một tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão Độc Cô Sát yêu ái, tiền bối chính là đại tu sĩ, người này tự nhiên không phải tiền bối đối thủ. Nhưng nếu là có nguyên anh trưởng lão bị tiền bối giết chết, chắc chắn kinh động giáo chủ và các trưởng lão khác, trong thành phòng bị cũng sẽ trở nên cực kỳ nghiêm mật. Cho dù linh dược viên bên trong thật có tiền bối cần thiết linh thảo, sợ là cũng khó có thể giành. Trần Uyên nói Trần Mỗ sẽ chỉ đem nó bắt giữ, ép hỏi linh thảo tin tức, sẽ không lấy nó tính mệnh. Lăng Sóc Dạ lắc đầu, thần giáo trưởng lão đều ăn vào huyết ti cổ, sao lại bị tiền bối bắt sống? Trần Uyên lông mày nhíu lại, Trần Mộ chỉ biết cái này huyết ti cổ sau khi ăn vào, mỗi 10 năm cần ăn vào một hạt máu ngưng đan, nếu không thần hồn liền sẽ bị nó thôn vệ, mệnh tàng tại chỗ. Vì sao có cái này cổ tồn tại, Trần Mộ liền không thể bắt giữ cái kia Độc Cô Sát? Lăng Sóc Dạ thở dài một hơi, tiền bối có chỗ không biết, cái này huyết ti cổ trên bản chất cũng là một loại yêu thú, chỉ là thiên phú thần thông đặc thù, ký sinh tại trên thần hồn. Mặc dù nó linh trí cực kỳ thấp kém, nhưng cuối cùng không phải tử vật, thêm nữa dung nhập thần giáo trưởng lao trong thần hồn, có thể hơi cảm giác ý nghĩa niệm. Giao Long bộ tộc lại đang mỗi một cái huyết ti cổ bên trên làm thần thông, chỉ cần cảm ứng được nó ký sinh người, sinh ra phản bội chi tâm, ngay lập tức sẽ thôn phệ nó thần hồn. Như huyết ti cổ chỉ cần cách mỗi 10 năm, ăn vào một hạt máu ngưng đan, liền có thể bảo đảm vô sự. Ta nhân tộc nguyên anh tu sĩ không cần tại hoang vắng chi địa thành lập thành trì, toàn bộ gia nhập thần giáo, chỉ cần giấu giếm được Giao Long bộ tộc, liền có thể mượn nó tay lớn mạnh bản thân, há không tốt hơn? Chương 784, tu sĩ chương 784, tu sĩ Trần Uyên mỉm cười, nếu cái này huyết ti cổ là yêu thú, vậy liền không ngại, người này chỉ cần bị tiểu hữu dụ ra Long Thần Thành, tất là Trần Mộ bắt. Chắc chắn sẽ không lưu lại mảy may hậu họa, tiểu hữu thân phận cũng sẽ không bại lộ, có thể tiếp tục tiềm phục tại Long Thần giáo bên trong. Lăng Sóc Dạ trong mắt lóe lên một tia lo lắng, khuyên nhủ, tiền bối cho bẩm, từ khi huyết ti cổ bị huyết đồng linh xà yêu tướng phát hiện, dùng để khống chế tu sĩ nhân tộc. Vô luận là các đại vương tộc hay là ta nhân tộc tu sĩ, trải qua đủ kiểu đến thử, chưa bao giờ có người đem nó bài trừ, việc này hay là bản bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Trần Uyên ôn lời nói, nếu là tiểu hữu không cách nào đem cái kia Độc Cô Sát dụ ra Long Thần Thành, có thể đem người này giống mạo tính tình, ngày thường yêu thích bẩm báo, Trần Mộ nghĩ biện pháp khác. Lăng Sóc Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nói đến như vậy minh bạch, vị này Trần tiền bối nhưng vẫn là khư khư cố chấp, xem ra chính mình tại Long Thần giáo bên trong thời gian đã không lâu. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, sư phụ để Vạn Bối nghe theo tiền bối phân phó, bây giờ tiền bối có mệnh, Vạn Bối sao dám không theo. Vạn Bối vì tìm hiểu tin tức, khúc ý ton hót Độc Cô Sát, rất được người này niềm vui. Nhưng cuối cùng tu vi thấp, muốn đem người này dụ ra Long Thần Thành, sợ là khó mà làm đến. Bất quá người này thường xuyên rời đi Long Thần Thành, Vạn Bối nhưng tại âm thầm tìm hiểu người này hành tung, ở đây người ra khỏi thành trước đó, sớm cáo chi tiền bối. Đến lúc đó tiền bối có thể sớm bố trí mai phục đối phó người này. Trần Uyên khẽ bước cằm, như vậy rất tốt, vậy làm phiền tiểu hữu. Lăng Sóc Dạ thầm than một tiếng, thanh âm trầm thấp xuống, tiền bối tới đúng lúc, Độc Cô Sát lần trước rời đi Long Thần Thành, hay là 5 năm trước đó. Hắn xuất linh thần giáo tu sĩ, cùng hổ thần giáo tranh đoạt một đầu cỡ trung mỏ linh thạch, chiến thắng mà quay về. 5 năm này đến nay, hắn một mực trong động phủ tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên lộ diện. Thần giáo sự vụ phức tạp, nguyên anh trưởng lão cũng không thể thanh nhàn. Độc Cô Sát bế quan 5 năm lâu, nhanh thì mấy tháng, chậm thì 1 năm, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi Long Thần Thành. Có thể là cùng với những cái khác thần giáo chém giết, có thể là trấn áp ta nhân tộc tu sĩ, hoặc là xử trí sự vụ khác. Trần Uyên nói Trần Mỗ thương thế mặc dù chưa lành, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, thời gian 1 năm còn chờ nổi. Đoạn thời gian này, Trần Mỗ có thể ở nhờ tại tiểu hữu trong phủ. Lăng Sóc Dạ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tiền bối chịu tại Hàn Xá ở tạm, vãn bối cầu còn không được. Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không dối gạt tiền bối, vãn bối tư chất thường thường, bái nhập Long Thần giáo sau, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, rất nhanh liền kết đan thành công, đã không cách nào bái nguyên anh trưởng lão vi sư. Cái này 100 năm đến, Vạn Bối một mực là một mình tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên tìm cơ hội hướng Độc Cô Sát thỉnh giáo một phen, rất là gian nan. Gần nhất 40 năm, Vạn Bối càng là bị khốn tại kết đan hậu kỳ bình cảnh, trì trệ không tiến. Tại cái kia Độc Cô Sát ra khỏi thành trước đó, có thể hay không xin tiền bối chỉ điểm 1-2, Vạn Bối vô cùng cảm kích. Trần Uyên cười cười, chuyện nào có đáng gì, chỉ là hôm nay bóng đêm càng thâm, ta hai người một đường phi độn, có chút mỏi mệt, còn cần ngồi xuống điều tức, ngày mai sẽ cùng tiểu hữu cùng ngồi đàm đạo, như thế nào? Lăng Sóc Dạ vui mừng quá đỗi, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối cùng bị này. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Vạn Bối phòng tu luyện một mạc một chút, nhưng linh khí coi như nồng đậm, xin tiền bối tạm thời hạ mình. Một mực an tĩnh không nói Liêu Khai Dương đội vàng ôm quyền hành lễ, Vạn Bối Liêu Khai Dương, thẹn là Bình Lạc Thành chấp sự, gặp qua Lăng tiền bối, đạm đương không nổi đạo hữu danh xưng. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia tò mò, việc này không nổi, chứ đạo hữu cũng không tưởng thuận tiểu hữu sự tình, chỉ là cho Trần Mỗ một viên tin giản. Theo Trần Mỗ biết, thần giáo tu sĩ phần lớn từ nhỏ nhập giáo, nhiều nhất cũng là lấy luyện khí tu vi gia nhập thần giáo, không biết tiểu hữu là như thế nào lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi nhập giáo. Lăng Sóc Dạ sững sờ, thần sắc có chút phức tạp, từ từ cúi đầu, Vạn Bối cũng là cơ duyên xảo hợp mới gia nhập Long Thần giáo. Lúc trước Vạn Bối như liễu tiểu hữu bình thường, chỉ là Bình Lạc Thành một tên chấp sự, 154 tuổi, vừa rồi tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, trừ tu luyện ra, chính là tiêu diệt toàn bộ yêu thú, chống cự thú triều. 123 năm trước, Vạn Bối từ Chu Yêu Điện nhận lấy một cái tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, rời đi Bình Lạc Thành, chu sát yêu thú, lại gặp được một đầu cấp 4 huyết đồng linh xà, ngay tại truy sát một tên trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, Vạn Bối lập tức xuất thủ tương trợ, nhưng huyết đồng linh xà chính là vương tộc yêu thú, huyết mạch cường hành, thực lực tại phía xa Vạn Bối phía trên, cho dù Vạn Bối cùng tên kia trúc cơ nữ tu liên thủ, cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Cũng may tên kia trúc cơ nữ tu thừa dịp Vạn Bối kiểm chế lại đầu kia huyết đồng linh xà thời điểm, đột nhiên tế ra một tấm lôi phù, thả ra một đạo ớt mục thần lôi, xuất kỳ bất ý, đánh chết đầu kia huyết đồng linh xà. Nhưng để Vạn Bối không nghĩ tới chính là, tên kia trúc cơ nữ tu vậy mà cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là một vị thanh giao yêu tướng cùng nhân tộc cơ thiếp chỗ sinh hạ hôn huyết hậu duệ, mà lại cực kỳ ngây thơ. Lăng Sóc Dạ cười khổ một tiếng, nàng không có chút nào hoài nghi Vạn Bối thân phận, ngược lại hỏi Vạn Bối vì sao không có gia nhập thần giáo. Vạn Bối ma xui quỷ khiến, lập ra một cái thân phận, vốn là xà thần dạy tu sĩ, đắc tội một đầu huyết đồng linh xà, mới trốn thoát. Nàng vậy mà không chút nghi ngờ, dẫn tiến Vạn Bối gia nhập Long thần giáo, cũng vì ta đảm bảo. Còn từ nó yêu tướng cha nơi đó, cầu đến đan dược bảo vật, trợ Vạn Bối kết đan, trở thành chủng tế. Mà tại nhập giáo đằng sau, Vạn Bối tìm cơ hội trở về Bình Lạc Thành, đem việc này nói cho sư phụ, hắn lúc này thu ta làm đồ đệ, để cho ta tìm hiểu thú triều cùng mặt khác cùng nhân tộc tương quan tin tức, giao cho Vạn Bối một kiện có thể vạn dặm truyền âm linh tê đeo pháp bảo, thời khắc bẩm báo với hắn. Trần Uyên không nghĩ tới Lăng Sóc Dạ kinh lịch như vậy ly kỳ, không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc, tiểu hữu hiện tại cùng tên kia hôn huyết nữ tu nhưng còn có chỗ vắng lai. Lăng Sóc Dạ lại cúi đầu, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nàng chính là yêu tướng dòng dõi, lại rất được cha nó sủng ái. Từ khi suýt nữa bị đầu kia cấp 4 huyết đồng linh xà giết chết đằng sau, nàng vẫn lưu tại Phục Long đảo thượng tu luyện, Vạn Bối đã trên trăm năm chưa từng gặp qua nàng. Mà lại Vạn Bối gánh vác trách nhiệm, nếu là cùng nàng có vắng lai, ngày sau nếu như thân phận bại lộ, chắc chắn liên lụy nàng. Trần Uyên nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, lại là đoán được cái gì, khẽ hước cằm, tiểu hữu có lòng, bất quá tiểu hữu đến nàng này tương trợ, lại được Nguyên Anh trưởng lão ưu ái, ở trong thần giáo phong sinh thủy khởi, tu vi lại tiến. Mà tại Bình Lạc Thành bên trong, tiểu hữu chỉ là một tên phổ thông trúc cơ chấp sự, còn muốn chống cự thú triều, tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu hữu sao không chân chính hiệu Trung Long thần giáo, đã bình ổn vui thành là tiến thân chỉ giai, nghĩ đến sớm đã đột phá hậu kỳ bình cảnh, kết anh cũng không phải không có hy vọng. Lăng Sóc Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mở to hai mắt, tiền bối lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là chất vấn Vạn Bối đầu hàng yêu tộc? Vạn Bối làm sư phụ truyền trên trăm cái tin tức, không một phạm sai lầm, nếu là không có Vạn Bối, Bình Lạc Thành há có thể chống cự mấy chục lần thú triều mà không phá. Trần Uyên cười cười, tiểu hữu hiểu lầm, Trần Mộ không còn ý gì khác, chỉ là trong lòng nghi hoặc mà thôi, nếu không cũng sẽ không đêm khuya đến nhà, càng sẽ không ở đây ở nhờ. Lăng Sóc Dạ thần sắc hòa hoãn lại, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một cỗ bất khuất chi ý, Vạn Bối là tu sĩ, nghịch thiên mà đi tu sĩ, há có thể hạ thấp thân phận tại yêu tộc, làm nô là buộc. Chương 785, tin tức chương 785, tin tức hôm nay vi sư liền giảng đến nơi đây, các ngươi sau khi trở về, cần phải cẩn cụ tu luyện, lúc nào cũng tôn kính Long Thần, không thể có mảy may lười biếng trong một tòa đại điện, đèn đuốc sáng trưng, thờ phụng một tôn cao khoảng một trượng dưới giao long ngọc tượng. Trên bàn thờ tử đồng trong lư hương, cắm ba ngón tay phẩm chất cao hương, hơi khói lượn lờ, mùi thơm lượn lờ tại cả tòa trong đại điện. Bàn thờ phía trước, một người trung niên tu sĩ ngồi tại trên bồ đoàn, ánh mắt đảo qua trước mặt tu sĩ, trong thanh âm trầm thấp lộ ra mấy phần nghiêm khắc. Người này nhìn qua ước chừng ngũ tuần tả hữu, người mặc xanh thảm pháp y liễu, thêu lên một đầu sinh động như thật giao long, mi cốt cao ngất, khóe mắt hẹp dài, ánh mắt sâu thẳm, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Tại hắn đối diện, hơn 10 người tu sĩ vòng thành nửa vòng, phân hai hàng, ngồi tại trên bồ đoàn, thân thể trực tiếp. Hàng phía trước tu sĩ chỉ có 4 người, khuôn mặt so với xếp sau tu sĩ đều muốn giản mua một chút, trong đó một tên tu sĩ, tóc đã hoa râm, cùng thất tuần lao ông tương tự, hai mắt đục ngầu, thân thể có chút còn xuống, vẻ giản mua tận hiện. Xếp sau tu sĩ phổ biến muốn trẻ tuổi rất nhiều, phần lớn tại 20-30 tuổi khoảng chừng, thần sắc cực kỳ câu nệ, thậm chí lộ ra mấy phần sợ hai chi ý đợi cho tu sĩ trung niên thoại âm rơi xuống sau, hai hàng tu sĩ đồng loạt từ trên bồ đoàn đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói: "Đa tạ sư phụ sư tổ truyền đạo, chúng ta chắc chắn tôn kính Long Thần, tu luyện không ngừng, không rơi vào sư phụ sư tổ uy danh." Tu sĩ trung niên khẽ bước cằm, lại phân phó nói: "Các ngươi lui ra, nhất xuyên lưu lại." Đệ tử tuân mệnh, đám người cung kính đáp ứng, hướng tu sĩ trung niên phía sau giao long ngọc tượng không người thi lễ, thần sắc cung kính không gì sánh được, sau đó quay người hướng bên ngoài đại điện đi đến. Tại trong thần miếu, khắp nơi đều là giao long pho tượng. Trong chủ điện, có một tôn cao 10 trượng giao long ngọc tượng, đứng sừng sững ở thần miếu trước 300 trượng tượng thần giống nhau như lúc, chỉ là co lại rất nhiều, truyền thuyết cũng là vị kia giao long yêu xoáy lở. Mỗi một tên nguyên anh trưởng lão trong cung điện, đồng dạng cung phụng có giao long pho tượng, căn cứ tu vi cao thấp, từ 1 trượng đến 3 trượng không đợi. Hương hỏa cung phụng không ngừng, lúc nào cũng kính bái. Duy có cái kia thất tuần lao ông lưu lại, đợi cho đám người sau khi rời đi, hắn lên trước hai bước, ôm quyền cúi đầu, không biết sư phụ có gì phân phó. Tu sĩ trung niên chậm rãi đứng dậy, hướng bên ngoài đại điện đi đến, thất tuần lao ông có chút không ngời, cất bước đuổi theo, rớt lại phía sau nửa bước. Tu sĩ trung niên thản nhiên nói: "Vì sư phụ giáo chủ chi mệnh, ngày mai muốn rời khỏi Long Thần Thành, hướng Lâm Xương Thành một nhóm, ước chừng phải thời gian 1 năm mới có thể trở về. Đoạn thời gian này, nếu có vi sư hảo hữu tới chơi, người thay sư tiếp đãi một chút, cũng ước thúc sư đệ sư chết, không được gây chuyện thị phi." Thất tuần lao ông khẽ giật mình, lập tức cúi đầu, cung kính đáp ứng, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Lúc này hai người đã đi ra đại điện, tu sĩ trung niên giẫm chân xuống, nhẹ gật đầu, đi thôi. Thất Tuần Lao ôm quyền cúi đầu, con người lui lại hai bước, vừa rồi quay người rời đi. Trong thần miếu mỗi một tên nguyên anh trưởng lão cũng có thể được chia một mảnh, có xây cung điện đình viện, môn nhân hậu bối cũng ở tại trong đó. Thất Tuần Lao ông là tu sĩ trung niên đại đệ tử, mặc dù tu vi chỉ có kết đan trung kỳ, nhưng chỗ ở lại là không nhỏ, tháng qua ba vị sư đệ, lại khoảng cách đại điện không xa. Hắn chuyển qua mấy đầu rộng lớn con đường, trải qua hai tòa ít hơn một chút cung điện, đi vào một tòa tứ tiến trạch viện trước đó. Dựa theo thần giáo quy củ, kết đan hậu kỳ tu sĩ hẳn là ở tại tam tiến trạch viện bên trong. Nhưng những quy củ này đối với tu sĩ tầm thường hữu dụng, Thất Tuần Lao ông thân là nguyên anh trưởng lão đại đệ tử, trạch viện lớn hơn một chút, cũng không có người dám nói cái gì. Hắn nhấc tay áo phất một cái, triệt hồi trận pháp, đi vào trong viện, đi vào hậu viện phòng tu luyện, ngồi xuống điều tức, cho đến lúc đêm khuya, đống nhiên mở hai mắt ra. Hắn lặng yên đi ra chỗ ở, tránh đi vãng lai tu sĩ, đi vào một chỗ tam tiến trạch viện trước cửa, lật tay lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu, sau đó đưa tay đem nó thả ra. Truyền âm phù ở trong màn đêm hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, bay vào bao phủ trạch viện trong trận pháp. Sau một lát, cửa lớn vô thanh vô tức rộng mở, Lăng Sóc Dạ bước nhanh đi ra, tiến lên đón đến, hướng Thất Tuần Lao ông ôm quyền cúi đầu. Nô đạo hưu Thất Tuần Lao ông đưa tay dừng một chút, thấp giọng nói, lại đi vào nói chuyện. Lăng Sóc Dạ lúc này ngừng miệng, đưa tay dẫn một cái, đạo hưu mời đến. Thất Tuần Lao ông cất bước đội vàng đi vào cửa lớn, Lăng Sóc Dạ tản ra thần thức, giản lược điều tra bốn phía tình hình, liền lập tức thu hồi, đóng lại cửa lớn. Trong thần miếu quanh năm cư trú gần 10 vị nguyên anh trưởng lão, còn có hơn 30 tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, không có khả năng tùy tiện tản ra thần thức. Nếu không vô ý từ tu vi cao hơn tu sĩ trên thân đảo qua, chính là cực kỳ nghiêm trọng mạo phạm. Hai người tới chính đường, phân chủ khách ngồi xuống, Thất Tuần Lao ông cấp bách thần sắc, rốt cục hòa hoãn lại. Lăng Sóc Dạ dâng lên chuẩn bị xong linh trà, cười nói, nô đạo hữu đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng. Thất Tuần Lao ông nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, Lăng đạo hữu nắm nô mỗ tìm hiểu sự tình, đã có kết quả, gia sư ngày mai liền muốn rời khỏi Long Thần Thành. Lăng Sóc Dạ ánh mắt sáng lên, xin hỏi độc cô trưởng lão muốn đi hướng nơi nào? Thất Tuần Lao ông buông xuống chén trà, dương mắt nhìn chằm chằm Lăng Sóc Dạ, chậm rãi nói, hướng Lâm Sương Thành mà đi. Lăng Sóc Dạ hơi nhướng mày, hùng thần giáo có việc phát sinh. Thất Tuần Lao ông lắc đầu, gia sư cũng không nói rõ, nô mỗ cũng không rõ ràng. Lăng Sóc Dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đột nhiên nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện một cái hộp gỗ, phía trên dán một tấm phong linh phủ. Đạo hữu phí tâm, còn xin đạo hữu nhận lấy khối này phủ cách một. Thất Tuần Lao ông cầm lấy hộp gỗ, bóc đi phong linh phủ, xốc lên nắp hộp, lộ ra trong đó một khối màu đỏ thấm dễ gỗ, chỉ lớn chừng quả đấm, mặt ngoài mấp mô, rất là xấu xí. Nhưng Thất Tuần Lao ông nhìn thấy vật này, trong mắt lại là hiện lên một đạo vui mừng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo linh quang, cẩn thận xem xét đứng lên. Sau nửa ngày, hắn rốt cục cũng ngừng lại, hài lòng đem hộp gỗ thu nhập giới tử vòng bên trong. Hắn đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, nô mỗ cáo tử. Lăng Sóc Dạ đứng dậy đưa tiễn, nhưng ngay lúc Thất Tuần Lao ông một bước phóng ra chính đường lúc, đột nhiên dừng bước lại. Hắn xoay người lại, gàn từng chữ, nếu không phải quyển tử bản mệnh linh khí cần để thăng làm pháp bảo, liền thiếu một khối phù cách mục, gia sư lại luôn luôn đối với đạo hữu chiếu cố có thừa, nô mỗ tuyệt sẽ không đem gia sư hành tung cáo chi đạo hữu. Đạo hữu chớ đem việc này tiết lộ ra ngoài, nô mỗ thọ nguyên sắp hết, không sợ gia sư trừng phạt, nhưng đạo hữu lại mơ tưởng tốt hơn. Lăng Sóc Dạ cười nói, đạo hữu yên tâm, Lăng mỗ cũng là nhận ủy thác của người, có việc cầu kiến độc cô trưởng lão, chỉ là lo lắng độc cô trưởng lão tránh mà không thấy, mới ra hạ sách này. Mà lại Lăng mỗ nhiều lần thụ độc cô trưởng lão dịu dắt, mới có hôm nay tu vi, sao lại đối đầu độc cô trưởng lão bất lợi sự tình. Thất Tuần Lao ông thần sắc hơi chậm, nhìn chằm chằm Lăng Sóc Dạ một chút, tốt nhất như vậy, đạo hữu dừng bước, không cần tiến xa. Nói đi, hắn quay người mà đi, thân ảnh chui vào nồng đậm trong bóng đêm. Chương 786, xin lỗi chương 786, xin lỗi Long Thần Thành Bắc, 2000 dặm bên ngoài, một mảnh mênh mông vùng quê ở trên mặt đất trải rộng ra. Trong trời cao, một đạo sáng chói độn quang lướt qua, tựa như lưu tinh cực nhanh, ngoài trăm dặm liền có thể trông thấy. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại độn quang phía trước bên ngoài trăm trượng, độn quang đống nhiên dừng lại, hiện ra một người trung niên tu sĩ thân ảnh. Hắn người mặc thêu lên dao long màu xanh thảm pháp y liễu, mi cốt cao ngất, khóe mắt dài nhỏ, kinh nghi bất định đánh giá trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện. Người này thân hình cao, toàn thân áo trắng, theo gió phiêu lãng, tiên khí bồng bềnh, khuôn mặt lại là vàng như đến chi sắc, làn da khô cạn, phảng phất lao bệnh quỷ bình thường, đem cái kia xuất trần thoát tục khí chất phá hư hầu như không còn. Tu sĩ trung niên tản ra thần thức, từ trước mắt lao bệnh quỷ trên thân đảo qua, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Người này khí cơ nội liễm, nhìn không ra mảy may tu vi, phảng phất phàm nhân bình thường, thần thức xác nhận hơn xa với hắn. Mà lại người này lặng yên không một tiếng động ở giữa đột nhiên xuất hiện, hẳn là thi triển tuấn di chi thuật, rất có thể là đại tu sĩ. Hắn tinh tế đảo qua cái này lao bệnh quỷ trên người màu trắng pháp y liễu, không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức, trong lòng càng cảm thấy không ổn. Bát đại thần giáo quy củ sông nghiêm, trong giáo tu sĩ truyền lại pháp ý đều có quy chế, cũng có theo chỗ tôn kính yêu thần, tuyệt không ngoại lệ. Thân mang áo trắng thần giáo có hai cái, theo thứ tự là xương liệt gấu bộ tộc xây gấu thần giáo, thiếu nguyệt ngân sói bộ tộc xây lang thần dạy, nhưng cùng trên thân người này áo trắng, lại là hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ trung niên trong lòng ẩn ẩn dâng lên dùng cả mình, trên mặt lại là bất động thanh sắc, ôm quyền cúi đầu, tại hạ Long Thần giáo trưởng lão độc cô sát, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, vì sao ngăn cản tại hạ đường đi? Trần Uyên ôm quyền đáp lễ, tại hạ tinh hỏa chân nhân, cung kính ngồi tiếp độc cô đạo hữu đa lúc. Có một việc muốn thỉnh giáo đạo hữu, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Độc Cô Sát thấy người này cử chỉ hữu lễ, cảm thấy bưng lòng, không dám, nguyên lai là Tinh Hỏa đạo hữu, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, xin hỏi đạo hữu cung phụng vị nào yêu thần? Trần Nguyên thản nhiên nói, tại hạ cũng không cung phụng yêu thần, chỉ kính thiên địa, chỉ tin chính mình. Độc Cô Sát thần sắc khẽ biến, một trái tim vừa trầm xuống dưới, không biết đạo hữu có chuyện gì hỏi. Giới này chỉ có một loại người không tin yêu thần, đó chính là phản kháng yêu tộc người phản nghịch. Nhưng Độc Cô Sát không dám phản kháng, người trước mắt chính là đại tu sĩ, hắn tuyệt không phải địch thủ, chỉ có thể tiếp tục cùng quân nhau, lại tìm cơ hội thoát thân. Hắn giờ phút này chỉ muốn biết một sự kiện, người này vì sao biết hắn hôm nay muốn rời khỏi Long Thần Thành. Độc Cô Sát trong não hiện lên mấy cái đệ tử thân ảnh, cuối cùng dừng lại tại Thất Tuần Lao Ông trên thân, lại đem xóa đi. Thất Tuần Lao Ông bái nhập môn hạ hắn hơn 400 năm, trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không bán hắn. Độc Cô Sát đáy lòng dâng lên một trận sát ý, nếu là lần này có thể may mắn thoát hiểm, nhất định phải tra ra là ai tiết lộ hành tung của hắn, đem người kia chém thành muôn mảnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng, trên mặt nhưng cũng không dám hiện lộ mảy may, ngược lại lộ ra một tia khiêm nhường dáng tươi cười, thần sắc rất là thành khẩn. Trần Uyên để ở trong mắt, thần sắc bình thản như lúc ban đầu, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua Ngọc Thủy Chi, Thơ Vũ Gian, Hộ Tâm Sen, cái này ba loại linh thảo. Độc Cô Sát mục bên trong lộ ra mấy phần mờ mịt, lắc đầu, đạo hữu thứ lỗi, tại hạ cũng không phải là luyện đan sư, không thông thuật luyện đan, chưa từng nghe nói qua cái này ba loại linh thảo. Trần Uyên tựa hồ sớm có đoán trước, thần sắc như thường, cái kia có thể không xin mời đạo hữu là tại hạ tìm hiểu một chút, Long Thần Giáo linh dược viên bên trong, phải chăng có cái này ba loại linh thảo. Độc Cô Sát giật mình, thử thăm dò, đạo hữu yên tâm, tại hạ cùng với trong giáo ba vị luyện đan đại tông sư đều có mấy phần giao tình, tất nhiên biết được linh dược viên bên trong có hay không cái này ba loại linh thảo. Tại hạ có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo, vừa có kết quả, lập tức cáo chi đạo hữu. Trần Uyên mỉm cười, vậy liền làm phiền đạo hữu. Độc Cô Sát mừng rỡ trong lòng, cười nói, chỉ là không biết đạo hữu ở nơi nào đặt chân, tại hạ như thế nào đem tin tức đưa đến đạo hữu trong tay. Trần Uyên thản nhiên nói, tại hạ liền ở nhờ tại Long Thần Giáo tổng đàn bên trong, cũng hiểu biết đạo hữu chỗ ở chỗ. Chỉ cần đạo hữu thám thính đến linh thảo tin tức, liền triệu tập đệ tử giảng đạo, tại hạ tự sẽ đến nhà bái phỏng. Độc Cô Sát trong lòng giật mình, người này vậy mà có thể chui vào Thần Giáo tổng đàn. Hắn nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Trần Uyên, ôm quyền cúi đầu, đạo hữu thần thông quảng đại, tại hạ bội phục, cái này trở về Long Thần Thành, là đạo hữu tìm hiểu việc này. Nói, thân hình hắn nhất chuyển, không kịp chờ đợi lái đột quang, hướng đường về bay đi. Nhưng Độc Cô Sát vừa mới bay ra 10 trượng, Trần Uyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, chặn đường đi của hắn lại. Đạo hữu xin dừng bước, tơ máu kia cổ còn tại đạo hữu trong thần hồn, còn cần đem nó trừ bỏ, nếu không đạo hữu như thế nào là tại hạ tìm hiểu tin tức. Độc Cô Sát kiền cười hai tiếng, cái này không cần làm phiền đạo hữu, tại hạ chẳng qua là vì đạo hữu tìm hiểu vài một tin tức, không tính phản bội thần giáo, không cần như vậy. Trần Uyên thản nhiên nói, phải không? Nhưng theo tại hạ biết, cái này huyết ti cổ chỉ là so thần hồn cấm chế kém một chút, nhưng vẫn có thể thô sơ giản lược nhận biết bạn tâm ý. Dù là chẳng qua là vì tu sĩ nhân tộc tìm hiểu tin tức, cũng sẽ bị coi là phản địch, khuyển khắc thức tỉnh, thôn thần phệ hồn. Độc Cô Sát thần sắc biến đổi, trong lòng lại không nửa phần may mắn, thân hình nhanh lùi lại, lật tay tế ra một cái trong suốt lưu ly trướng, bao lại bản thân. Sau đó đưa tay ném ra một cây màu đen tam xoa kích, bắn về phía Trần Uyên, liền muốn làm liều chết đánh cược một lần. Hắn đương nhiên biết, mình cùng đại tu sĩ giao thủ, không có nửa phần phần thắng. Nhưng chết ở trước mắt Trần Uyên trong tay, cũng tốt hơn bị huyết ti cổ thôn vệ thần hồn, thống khổ mà chết. Tam xoa kích đón gió mà lớn dần, hóa thành dài hơn một trượng ngắn, lượn lờ lấy một đầu nhàn nhạt yêu hổ hư ảnh, phát ra một tiếng hổ gầm, vang tận mây xanh. Đó là Độc Cô Sát chém giết một đầu đê dài kim cương hổ yêu đem, đem nó yêu đan luyện vào tam xoa kích bên trong, cứng rắn dị thường, lại có thể chấn nhiếp đối thủ tâm thần, uy năng tăng nhiều. Nhưng Trần Uyên đối mặt kích xạ mà đến tam xoa kích, lại là không tránh không né, đưa tay bắt đi lên. Độc Cô Sát trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, người này mặc dù là đại tu sĩ, nhưng dám tay không đi cản cái này trung dài tam xoa kích, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tam xoa kích gào thét mà tới, lóe ra tối tăm quang trạch, nương theo lấy tiếng hổ gầm, khí thế ngập trời. So sánh cùng nhau, Trần Uyên gầy còm thân hình lộ ra là như vậy nhỏ bé, phảng phất một cây cây khô, mắt thấy liền bị tam xoa kích chặn ngang chặt đứt. Nhưng khi tam xoa kích đi vào Trần Uyên trước người lúc, lại bị hai ngón tay của hắn trực tiếp kẹp lấy mũi kích, linh quang cùng thiểm, rung động không chỉ, nhưng không được tiến thêm, cũng vô pháp tránh thoát. Yêu hổ hư ảnh nhào về phía Trần Uyên, chỉ là bị hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền bỗng nhiên dừng lại, kêu rên một tiếng, tự hành tiêu tán. Tam xoa kích trùng điệp du lên, linh quang ảm đạm xuống. Vẻ mừng như điên ngưng kết tại Độc Cô Sát trên khuôn mặt, hắn mở to hai mắt nhìn, một tia máu tươi từ khóe miệng bốn lượn chảy xuống. Cái này tam xoa kích là hắn bản mệnh pháp bảo, thụ trọng thương này, hắn cũng nhận liên lụy. Trần Uyên tùng mở tam xoa kích, thân hình lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Độc Cô Sát trước người, cách trong suốt lưu ly trướng, lạnh lùng nhìn xem hắn, Độc Cô đạo hữu hiện tại dừng tay, tại hạ còn có thể lưu ngươi một mạng, cũng vì ngươi xóa đi huyết ti cổ, nếu không đừng trách tại hạ vô tình. Long Thần Giáo bên trong Nguyên Anh trưởng lão, cũng không chỉ đạo hữu một cái. Độc Cô Sát dừng lại, trán bệnh trên khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bản mệnh pháp bảo bị người này dùng hai ngón tay ngăn trở, một ánh mắt liền bị trọng thương, đã đem hắn dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng hắn vẫn là không có triệt hồi lưu ly trướng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi lắc đầu, tại hạ hiện tại chỉ là có chút do dự, huyết ti cổ liền dục dịch. Nếu là thật sự tham sống sợ chết, sinh ra đầu hàng chi niệm, liền sẽ bị huyết ti cổ cho rằng phản địch. Cái này cổ ngay lập tức sẽ thức tỉnh, thôn thần phệ hồn, để tại hạ thống khổ vạn phần mà chết, còn không bằng chết tại các hạ trong tay. Trần Uyên thản nhiên nói, xem ra Độc Cô đạo hữu cũng không phải là cam nguyện vì yêu thần hiến thân người, nếu như thế, tại hạ có thể bảo vệ đạo hữu bình yên vô sự, tuyệt sẽ không là huyết tỷ cổ gây thương tích. Chương 787, hàng phục chương 787, hàng phục Độc Cô sát diện lộ vẻ chần chờ các hạ lời ấy coi là thật. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu còn có lựa chọn a. Độc Cô sát thần sắc biến ảo chập chờn, chợt cắn răng một cái, tốt, vậy tại hạ liền cược một lần, đọ sức một chút hy vọng xuống này. Sau đó tại hạ liền thu hồi pháp bảo, nhưng huyết ti cổ sẽ lập tức thức tỉnh, các hạ chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Sau 3 hơi thở, huyết ti cổ liền sẽ thôn vệ tại hạ thần hồn, các hạ một phen công phu cũng liền uổng phí. Tại hạ sau khi chết, thần giáo chắc chắn có chỗ cảnh giác. Các hạ còn muốn đối với những trưởng lão khác ra tay, khó như lên trời. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu chỉ cần buông lòng tâm thần, tại hạ chắc chắn bảo trụ đạo hữu tính mệnh. Độc Cô Sát do dự một chút, đồng nhiên nhắm mắt lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết, triệt hồi bảo vệ bản thân lưu ly chướng. Nét mặt của hắn lập tức trở nên thống khổ đứng lên, Trần Uyên không chút hoang mang nâng lên tay trái, hơi có vẻ hư ảo chu yếm chân hỏa bay lên, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra tia sáng yêu dị. Sau một khắc, thuận trong cõi u minh cái tiêm một tia thần bí liên hệ, chu yếm chân hỏa lặng yên tràn vào Độc Cô Sát thần hồn không gian, bám vào tại trên thần hồn của hắn. Thần hồn lọt vào chu yếm chân hỏa đốt cháy, Độc Cô Sát phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, nhưng cũng không có vì vậy quá mức thống khổ. Chu yếm chân hỏa mục tiêu cũng không phải là Độc Cô Sát thần hồn, mà là bao lấy hắn thần hồn một tầng tơ máu. Tại thần hồn đỉnh đầu, nằm lấy một cái tương tự hồ điệp kỳ trùng. Tại nó dưới thân, một cái hư ảo vỏ kén chia hai nửa, vỡ thành điểm điểm màu đỏ nhạt lưu quang, tiêu tán vô hình. Mà cái này tương tự hồ điệp kỳ trùng xen vào nửa hư nửa thực ở giữa, chính nhẹ nhàng vỗ hai cái cánh. Hai đạo nồng đậm huyết quang theo nó trên cánh mở rộng đi ra, phân tán thành ngàn vạn sợi nhỏ như sợi tóc tơ máu, bao trùm Độc Cô Sát thần hồn, đi đến dần dần nắm chặt. Vốn nên hư ảo vô hình thần hồn, tại tơ máu bao khỏa phía dưới, lại phản phất có hình thể. Tựa như là một cái chói gô người, chỉ là dùng để đem nó chói lại dây thừng, là một thanh đem cực kỳ lưỡi dao sắc bén. Theo tơ máu dần dần nắm chặt, thân hồn mặt ngoài hiện ra từng đạo nhỏ như sợi tóc vết thương. Tựa như là tử đấu tràng bên trong bị hiến tế tên tu sĩ trung niên kia bình thường, ngay tại gặp lăng trì khổ hình. Có lẽ tử đấu tràng hiến tế thạch đài chính là mô phỏng huyết ti cổ sở thiết. Thu này cực hình, Độc Cô Sát thần hồn trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Đột nhiên giáng lâm chu yếm chân hỏa, liền bám vào tại tầng này huyết sắc sợi tơ tạo thành la vong thượng, cháy hừng hực đứng lên. Tơ máu lưới co vào lập tức dừng lại. Cái kia ngàn vạn sợi để thần hồn thúc thủ vô sách tơ máu, tại chu yếm chân hỏa đốt cháy bên dưới, cấp tốc trở nên khô cạn héo rút, hóa thành một đám màu đỏ nhạt bụi bặm, tiêu tán tại trong thần hồn không gian. Mà cái kia tương tự hồ điệp kỳ trùng, cũng bị chu yếm chân hỏa lặng yên không một tiếng động đốt thành cho bụi, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Huyết ti cổ bị xóa đi sau, chu yếm chân hỏa cũng không biến mất không thấy gì nữa, mà là từ Độc Cô Sát trên thần hồn tháo rời ra, ngưng tụ thành một đóa tinh xảo màu trắng hỏa liên. Tại Độc Cô Sát thần hồn trong ánh mắt hoảng sợ, hỏa liên chậm rãi rơi vào trên trán của nó, hóa thành một cái hỏa liên ấn ký, lấp loé mấy lần, biến mất không thấy. Trần Uyên buông xuống tay trái, lòng bàn tay chu yếm chân hỏa chậm chậm thu lại. Hán hóa thần đằng sau, đối với chân linh chi huyết khống chế tiến một bước tăng cường, chỉ là khu trục một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thể nội cổ trùng, không cần huyễn hóa tóc trắng, chu yếm chân hỏa uy năng liền đã đầy đủ. Bị tơ máu lăng chỉ cùng thần hồn bị đốt thống khổ tất cả đều biến mất, Độc Cô Sát thần tỉnh thống khổ, rốt cục bình tĩnh trở lại. Hán vô ý thức nâng lên một bàn tay, che cái trán, thở hổn hển, xin hỏi đạo hữu, đóa kia hỏa liên Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu thân là Long Thần giáo trưởng lão, là Long Thần giáo hiệu lực mấy trăm năm, làm phòng đạo hữu trở về Long Thần thành sau, đem việc này để lộ ra đi, tại hạ chỉ có thể ra hạ sách này. Độc Cô Sát từ từ thả tay xuống, sắc mặt rất là khó coi, không biết đóa này hỏa liên có tác dụng gì. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu chỉ đem nó coi là huyết ti cổ chính là, chỉ cần đạo hữu không còn dị tâm, đóa này hỏa liên liền không có ngại. Nhưng nếu là đạo hữu lòng mang ý đồ xấu, vừa mới thần hồn bị đốt đi đau nhức, đạo hữu phải chăng lại muốn kinh lịch một lần? Độc Cô Sát thần sắc biến đổi, ngọn lửa màu trắng kia bám vào tại trên thần hồn lúc, truyền đến thống khổ còn muốn thắng qua huyết ti cổ gấp 10 gấp trăm lần, chính là chịu hồn luyện phách, chỉ sợ cũng xa xa không kịp. Đó là chân chính sống không bằng chết, chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, liền để hắn từ đáy lòng sinh ra một cỗ bạo ngược chi ý, muốn hủy diệt trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Tựa hồ chỉ có làm như vậy, mới có thể thoáng quên mất trong thần hồn truyền đến thống khổ. Cho dù là bị tơ máu lưới lăng trì, Độc Cô Sát cũng không muốn lại trải qua một lần thần hồn đốt người thống khổ. Hắn không có hoài nghi Trần Uyên lời nói, cái này quỷ dị ngọn lửa màu trắng, ngay cả huyết ti cổ đều là một đốt tức diệt, cũng có thể như tơ máu cổ bình thường khống chế sinh tử, hẳn là cũng không phải là việc khó. Chỉ là kể từ đó, hắn mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ, sinh tử vẫn như cũ nằm trong nhân thủ. Mà lại Long Thần giáo đối bọn hắn những nguyên anh này trưởng lão có nhiều lôi kéo, mặc dù gieo huyết ti cổ, nhưng cuối cùng không phải thần hồn cấm chế. Chỉ cần không trong lòng còn có phản ý, cần cù chăm chỉ làm việc, liền không có lo lắng tính mạng, còn có rất nhiều bảo vật ban thưởng, đãi ngộ hậu đãi. Mà trước mắt tinh hỏa chân nhân lại thần bí dị thường, không rõ lai lịch, cũng không biết tính tình như thế nào, lúc nào cũng có thể thúc đẩy ngọn lửa màu trắng kia, đem hắn thần hồn đốt thành tro bụi. Độc Cô Sát khóc không ra nước mắt, trong lòng ai thán không thôi, nhưng lại không dám hiển lộ mảy may. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, hướng Trần Uyên thật sâu bái hạ, đa tạ đạo hữu cứu tại hạ thoát ly khổ hải, Long Thần. Long yêu giáo ước hiếp tu sĩ nhân tộc, tại hạ đã sớm lòng đầy căm phẫn. Làm sao thể nội bị gieo huyết ti cổ, không dám phản kháng. May mà hôm nay gặp phải đạo hữu, đến thoát lồng giam, ổn thỏa bỏ gian tà theo chính nghĩa, duy đạo hữu chi mệnh là tử, phản kháng yêu tộc, không chối từ. Trần Uyên nhưng lại không bị hắn lần này nhìn như thành khẩn ngôn từ đả động, chỉ là cười như không cười nhìn xem hắn, đạo hữu hay là trước thử một lần đóa này hỏa liên hiệu quả, lại bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng không muộn. Độc Cô Sát khẽ giật mình, lập tức lắc đầu liên tục, đạo hữu chuyện này, tại hạ một mực tâm hướng nhân tộc, đã mong đạo hữu cứu giúp, thoát khỏi cái này huyết ti cổ, há có thể lại cam nguyện vì nô tỳ buộc. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu hay là thử một lần cho thỏa đáng, miễn cho trong lòng còn có may mắn, chết tại hỏa liên phía dưới. Tại hạ ngược lại là không có bại lộ thân phận, nhưng nếu dẫn tới yêu giáo cảnh giới sâm nghiêm, lầm tại hạ đại sự, sẽ không tốt. Độc Cô Sát trong lòng hơi động, rốt cục không còn moi tim biểu trùng, đáy lòng âm thầm tự nói, trở lại Long Thần Thành sau, ta liền đem việc này bẩm báo cho giáo chủ. Hắn vừa mới sinh ra niệm này, thần hồn chỗ chán đột nhiên xuất hiện lại hỏa liên ấn ký, có chút lóe lên, một sợi ngọn lửa màu trắng từ đó tác dụng, bao lấy Độc Cô Sát thần hồn, cháy gừng gực đứng lên. A! Độc Cô Sát kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu lâu, vội vàng đem ý nghĩ này xóa đi. Sau nửa ngày, hắn mới buông xuống hai tay, sắc mặt trắng bệch, trong mắt nhiều hơn mấy đạo tơ máu, chưa tỉnh hồn thở hổn hển. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hưu chỉ là mơ hồ sinh ra loại ý nghĩ này, cho nên hỏa liên chỉ là thoáng trừng trị một phen. Nếu là đạo hưu đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng, chỉ cần một chữ, hỏa liên ngay lập tức sẽ tràn ra, chớp mắt bên trong, đem đạo hưu thần hồn đốt cháy thành hư vô. Mà lại đoán này hỏa liên hoàn toàn do trong tay tại hạ linh hỏa ngưng tụ mà thành, cũng không phải là huyết ti cổ như vậy yêu thú, chính là một loại thần thông, chính là yêu xoáy cũng vô pháp đem nó xóa đi. Đương nhiên, đạo hưu nếu không tin, đều có thể thử một lần. Độc Cô Sát trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi, ngượng ngùng cười một tiếng, đạo hưu nói đùa. Tại hạ tuyệt không thể cầm tính mệnh làm cược. Từ nay về sau, tại hạ duy đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng có chỗ mệnh, tất không làm trái. Trần Uyên mỉm cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo hữu đã như vậy sáng suốt, tại hạ cũng sẽ không như Long Thần dạy bình thường, xem đạo hữu làm nô tài. Chỉ cần đạo hữu tận tâm tận lực, tại hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi đạo hữu. Vừa mới tại hạ vô ý bị thương đạo hữu bản mệnh pháp bảo, món pháp bảo này, liền xin mời đạo hữu nhận lấy, làm dùng để phòng thân. Nói đi, hắn lật tay xuất ra một vật, đưa tay đẩy, chậm rãi bay đi. Độc Cô Sát tiếp nhận xem xét, đây là một cây màu đỏ sẫm mục trượng, đỉnh điêu thành một viên đầu rắn, phun lưỡi rắn, giữ tợn hung ác, chính là một kiện trung giai pháp bảo, so với hắn bản mệnh pháp bảo còn mạnh hơn ra không ít. Trong đó thần thức lạc cấn đã bị xóa đi, hiện tại liền có thể biến thành của mình. Trong lòng của hắn vui mừng, lúc này tại xà trượng bên trong lưu lại thần thức lạc cấn, thu nhập đan điền ôn dưỡng, sau đó hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ tinh hỏa đạo hữu tạ bảo. Trần Uyên thản nhiên nói, bảo vật này là tại hạ từ một tên huyết đồng linh xà yêu tướng trong tay được đến, đạo hữu chớ tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ, để tránh bị huyết đồng linh xà bộ tộc tìm tới cửa. Độc Cô Sát trong lòng giật mình, vội vàng đáp ứng, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lại nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Vị này tinh hỏa chân nhân có thể thi triển thuấn di chi thuật, ngự sử ngọn lửa màu trắng có thể tùy tiện xóa đi huyết ti cổ, trong tay còn có vương tộc yêu đem vong hồn, thần thông quảng đại, quả thật hắn bình sinh ít thấy. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, trong nhân tộc có dạng này một vị đại tu sĩ, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Độc Cô Sát trong lòng quần quận suy nghĩ bị Trần Uyên đánh gãy, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hiện tại liền trở về Long Thần Thành. Làm phiền đạo hữu hướng ba vị kia luyện đan đại tông sư thỉnh giáo, cái kia ba loại linh thảo tin tức. Độc Cô Sát diện lộ ngưỡng hiệu, tại hạ phụng giáo chủ chi mệnh, hướng Lâm Sương Thành một nhóm, vừa mới ra khỏi thành, liền trở về, khó mà giao phó. Đạo hữu có thể hay không cho tại hạ hướng trước hoàn thành giáo chủ phân phó, lại tìm hiểu việc này. Trần Uyên hơi nhướng mày, không biết đạo hữu tiếp nhận gì mệnh. Chuyến này cần hao phí bao nhiêu thời gian? Độc Cô Sát giải thích nói, 2 tháng trước, Sương Liệt Hùng bộ tộc đột nhiên xuất hiện dị động, mấy tên yêu tướng cũng hùng thần. Hùng yêu giáo nguyên anh trưởng lão tiến vào Bắc Hải, về sau không lâu Sương Liệt Hùng bộ tộc tứ phía cảnh giới, mà tại hạ vừa lúc cùng Hùng Thần dạy một tên trưởng lão giao hảo, giáo chủ mệnh tại hạ tiến đến tìm hiểu một phen. Bất quá giáo chủ mơ hồ lộ ra, hắn cũng là phụng giao Long Vương tộc dụ lệnh làm việc, có khác giao Long yêu tướng tiến đến thám tính hư thực. Lần này tại hạ thụ mệnh tiến về, bất quá là vì hướng giao Long bộ tộc giao nộp mà thôi. Như Sương Liệt Hùng bộ tộc thật có gì khác thường chỗ, tuyệt không phải ở kế tiếp nguyên anh sơ kỳ có thể tìm hiểu đi ra. Chỉ cần qua loa một phen, chậm nhất 2 tháng, liền có thể trở về. Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu nhanh đi mau trở về. Độc Cô Sát diện lộ vui mừng, đa tạ đạo hữu thông cảm, xin hỏi tại hạ quay lại đằng sau, như thế nào cùng đạo hữu liên lạc? Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu chỉ cần ngưng tụ thần thức, xúc động thần hồn cái chán hỏa liên ấn ký, tại hạ tự sẽ biết được, đến nhà bái phòng. Độc Cô Sát trong lòng run lên, nhớ tới hắn vừa mới lời nói, ở tạm tại trong thần miếu, trong lòng lại không hoài nghi. Hắn lúc này mở miệng cáo tử, tại hạ cáo tử, trong vòng 2 tháng, tất nhiên trở về. Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu tốt nhất đừng lầm kỳ hạ. Hắn thoại âm rơi xuống, Độc Cô Sát bỗng nhiên cảm thấy trong thần hồn truyền đến một trận nói nhói. Hắn vội vàng nội thị bản thân, chỉ gặp thần hồn trên chán, một đóa màu trắng hỏa liên ấn ký có chút lấp lóe mấy lần, chậm rãi biến mất. Dùng cả mình từ Độc Cô Sát đáy lòng dâng lên, hắn không dám tiếp tục trì hoãn thời gian, vội vàng cúi đầu, liền bay người lái đột quang, hướng phía bắc bay đi. Nhưng lần này, hắn đột quang nhưng còn xa không bằng lúc trước như vậy sáng chói, ảm đạm không gì sánh được, tại trong tầng mây ghé qua, người khác lại khó phát giác. Trần Uyên đứng chắc tay, nhìn xem Độc Cô Sát đột quang biến mất ở chân trời, vừa rồi quay người hướng Long Thần Thành bay đi. Nửa tháng sau, Lăng Sóc Dạ trong trạch viện, trong chính đường, Lăng Tiểu Hữu nhưng còn có cái gì chỗ nghi nan. Trần Uyên ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, thần sắc ôn hòa, mở miệng nói ra. Trong thần miếu linh khí xa so với Bình Lạc Thành tinh thuần, hắn bằng vào côn bằng chân huyết, lặng yên thu nạp linh khí, thương thế lại có chỗ khôi phục. Vàng Như Nến sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, làn da cũng không còn như vậy khô cạn, thập nhị chính kinh, trong kỳ kinh bắt mạch nhỏ bé vết thương cũng khép lại không ít. nhưng đây đã là thiên địa linh khí cực hạn, muốn tiếp tục khôi phục thương thế, nhất định phải ăn vào đan dược chữa thương. Lăng Sóc Dạ đứng tại Trần Uyên đối diện, mặt mũi tràn đầy vui mừng, thật sâu bái hạ, đa tạ tiền bối giải hoặc, văn bối hiểu ra, con đường phía trước vân khai vụ tán, lại không lo nghĩ chỗ. Văn bối đi qua đã từng nghe Độc Cô Sát giảng đạo, nhưng kém xa tiền bối lời nói như vậy rõ ràng. Văn bối ẩn ẩn cảm giác, hiện tại liền có thể bế quan trùng kích kết đan hậu kỳ, lúc có không ít nắm chắc, xông phá bình cảnh. Trần Uyên thản nhiên nói, tiểu hữu nhiều năm nghi nan, một khi tận thả, tâm cảnh bất ổn, lúc này không được nóng lòng cầu thành. Còn cần trúc lao căn cơ, tinh tế trải bước công pháp, ngưng thần tinh khí, lại bế quan trùng kích bình cảnh, mới là chính đạo. Lăng Sóc Dạ đội vàng thu liễm dáng tươi cười, thần sắc nghiêm nghị, vãn bối cần tuân tiền bối dạy bảo. Trần Uyên vừa nhìn về phía đứng hầu một bên Liễu Khai Dương có thể có thu hoạch. Liễu Khai Dương trừng mắt nhìn, lộ ra mấy phần mờ mịt, lại xen lẫn mấy phần mừng rỡ, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, vãn bối hình như có sở ngộ, nhưng nghĩ lại phía dưới, lại không có đầu mối. Trần Uyên nói, ngươi bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi, kiến thức nửa đời, đã là không dễ. Chỉ cần ghi tạc trong tâm, ngày sau lúc tu luyện, tự có tác dụng. Liễu Khai Dương ôm quyền bái hạ, vãn bối minh bạch. Trần Uyên còn muốn lại nói, đột nhiên đình trệ, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hôm nay liền giảng ở đây, hai người các ngươi lại trở về tu luyện. Lăng Sóc Dạ cùng Liễu Khai Dương cùng nhau thi lễ, không người lui ra. Trần Uyên đứng dậy, phía sau chậm rãi mở rộng ra một đôi đen kịt cánh chim. Bên trong tòa thần miếu này, bày ra cấm bay đại trận, hay là hóa thần yêu tu, tức yêu soái sở thiết. Hắn chỉ có kích phát côn bằng chân huyết, mới có thể thi triển tuấn di chi thuật. Trần Uyên nhận thụ lấy trong kinh mạch truyền đến đâm nhói cảm giác, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cách này hơn 10 dặm bên ngoài trong một tòa đại điện, Độc Cô Sát quanh chân ngồi tại giao long ngọc tượng phía dưới, hai mắt hơi khép, nội thị bản thân, ngưng tụ thần thức, xúc động thần hồn cái chán. Hỏa liên ấn ký có chút lấp lóe, Độc Cô Sát thấp thỏm trong lòng, tản ra thần thức, bán tín bán nghi lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, một thanh âm tại hắn bên tai rù vang lên, Độc Cô đạo hữu quả nhiên thủ tín, 2 tháng kỳ hạn chưa tới, liền từ Lâm Sương thành chạy về. Độc Cô Sát mở hai mắt ra, nhìn xem chậm rãi đi vào đại điện tinh hỏa chân nhân, trong lòng rung mạnh. Người này tiến vào trong thần miếu, lại như nhập trốn không người. Độc Cô Sát trong mắt hiện lên một tia kính sợ, tiến ra đón, ôm quyền cúi đầu, tại hạ đến đạo hữu nhắc nhở, không dám ở Lâm Sương thành trì hoãn thời gian, bái phỏng vị hảo hữu kia sau, lại chờ đợi mấy ngày, liền lập tức trở về. Chương 788, dị động chương 788, dị động. Trần Uyên mắt sáng lên, đạo hữu phải chăng tìm hiểu ra cái kia xương liệt gấu bộ tộc vì sao dị động. Nói, hắn vẩy tay áo một cái, sau lưng cửa điện chậm rãi khép lại, ngăn trở ánh nắng, tối xuống. Độc Cô Sát đưa tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía đại điện đứng ở trên đất đồng theo ánh đèn, không lửa tự đốt, một lần nữa trở nên sáng lên. Tạm thời chưa có được. Hắn đem Trần Uyên dẫn đến giao long ngọc tượng trước, cười làm lành nói, điện này chính là tại hạ giảng đạo chỗ, trừ phi tại hạ cho phép, không người dám nhập, mới ở chỗ này cùng đạo hữu gặp nhau. Trần Uyên dương mắt nhìn thoáng qua giao long ngọc tượng, vẫy lên vạt áo trước, tại trên bổ đoàn tòa hạ, đạo hữu quá lo lắng, chỉ là một ngọc tượng thì thế nào. Độc Cô Sát thở dài một hơi, tại Trần Uyên đối diện ngồi xuống, nói ra, đạo hữu nên biết được, tám đại trong vương tộc, xương liệt gấu bộ tộc thực lực cường hãn, gần với giao long, côn ngư hai tộc, lại tính tình dữ dằn, làm việc lỗ mãng, cho dù là mặt khác vương tộc cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Giao long bộ tộc cương vực mặc dù cùng giáp giới, nhưng nó ở vạn yêu châu cực bắc chi địa, băng hàn dị thường, ít có tranh chấp, ngược lại có nhiều liên thủ. Tương tại 1,200 năm trước chú liên thủ diệt đi huyền phách vượn tuyết bộ tộc, cũng là cho đến tận này, cái cuối cùng bị diệt vương tộc. Là lấy văn bối đổi tới Lâm Sương thành sau, liền trực tiếp bái phỏng vị hảo hữu kia, nói rõ ý đồ đến, không cần quanh co. Nhưng như tại hạ sở liệu, việc này quả nhiên không thể coi thường, hắn mập mờ suy đoán, cũng không nói thẳng bẩm báo. Tại hạ cũng lơ đễnh, nhưng phụng giáo chủ chi mệnh, vẫn là phải hết sức tìm hiểu một phen. Liền tại Lâm Sương thành nấn ná mấy ngày, nói bóng nói gió, rốt cục có thu hoạch. Nguyên lai là một tên tu sĩ nhân tộc đột nhiên xuất hiện tại xương liệt gấu bộ tộc cương vực bên trong, tựa hồ bị thương nặng mấy tên yêu tướng, còn chém giết không chỉ một tên yêu tướng. Dẫn tới xương liệt gấu bộ tộc giận dữ, dốc sức truy sát, còn vì giới này chuẩn bị xâm nghiêm, phòng bị tu sĩ nhân tộc quy mô phản kháng. Trần Uyên hỏi, xương liệt gấu bộ tộc vì sao kiêng kỵ như vậy nhân tộc? Độc Cô Sát giải thích nói, cũng là không phải kiêng kỵ nhân tộc, mà là xương liệt gấu bộ tộc tính tình thô bạo, đối với ta nhân tộc tu sĩ áp bách, cũng muốn vượt qua mặt khác vương tộc không ít, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ta nhân tộc tu sĩ phản kháng cũng nhất là ương ngạnh. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hỏi, cái kia đột nhiên toát ra tu sĩ nhân tộc lại là người nào? Phải chăng bị xương liệt gấu bộ tộc giết chết? Độc Cô Sát lắc đầu, tại hạ cũng không tìm hiểu đi ra, theo tại hạ vị hảo hữu kia lộ ra, xương liệt gấu bộ tộc hẳn là cũng không biết người này thân phận. Nhưng trong tu sĩ nhân tộc có thể có thực lực như thế người, hơn phân nửa chính là cái kia năm tên đại tu sĩ. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên dừng một chút, nhìn về phía Trần Uyên, đương nhiên, cũng có thể là như đạo hữu bình thường khổ tu sĩ. Người này hiện tại đã trốn vào Bắc Hải, chẳng biết đi đâu, xương liệt gấu bộ tộc cảnh giới cũng sẽ từng bước buông lỏng. Trần Uyên trong lòng hơi động, trong đầu lại là đột nhiên lóe lên Tần Vô Nhai đám người thân ảnh. Giới này nhân tộc tình cảnh gian nan như vậy, đại tu sĩ lác đác không có mấy, mà lại làm việc hẳn là sẽ không kiêng nể gì như thế. Cái kia đột nhiên toát ra tu sĩ nhân tộc, có phải hay không là mặt khác bốn tên hóa thần tu sĩ? Như quả thật như vậy, không gian thông đạo kia, tất nhiên có ẩn tình khác. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, đè xuống niệm này, việc cấp bách hay là tìm được linh thảo, luyện thành đan dược, khôi phục thực lực. Tu sĩ nhân tộc này cái này sự tình, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau lại đi điều tra. Độc Cô Sát gặp Trần Uyên trầm mặc không nói, còn tưởng rằng trong lòng của hắn bất mãn, trong mắt lộ ra mấy phần bất an, nói đến, tại hạ hôm nay trở về Long Thần Thành, liền lập tức dựa theo đạo hữu phân phó, kêu gọi đạo hữu. Điều tức một đêm, ngày mai liền đi tìm ba vị kia luyện đan đại tông sư, tìm hiểu linh thảo tin tức, như thế nào? Trần Nguyên khẽ bước cằm, vậy liền làm phiền đạo hữu, tại hạ lặng chờ đạo hữu giai âm. Hắn chắp tay thi lễ, đứng dậy hướng bên ngoài đại điện đi đến, Độc Cô Sát đội vàng ôm quyền hoàn lễ, liền muốn đứng dậy đưa tiễn. Đạo hữu dừng bước. Trần Nguyên đầu cũng không trở về, nhàn nhạt nói một câu, Độc Cô Sát vừa mới phóng ra chân trái chính là một trận, đành phải thu về, đưa mắt nhìn Trần Nguyên đi ra đại điện, đóng lại cửa điện. Hắn do dự một chút, không dám tản ra thần thức, đợi một hồi, mới đi đến đại điện, cửa ra vào, nhấc tay áo phất một cái, hai phiến nặng nề cửa gỗ chậm rãi rộng mở. Ngoài điện không có mưa hay, vạn dặm không mây, đại nhật treo cao, tại dưới mái hiên bỏ ra một mảnh bóng râm. Độc Cô Sát thở dài một hơi, quay người đi trở về đại điện, trung điệp phẩy tay áo một cái, cửa điện ầm vang đóng lại, rung động không thôi. Trần Nguyên thi triển thuần di chi thuật, trở lại lăng sóc dạ chỗ ở sau, phía sau hắc dược chậm rãi thu nạp, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trầm ngâm một chút, tản ra thần thức, đảo qua cả tòa đình viện, lại phát hiện lăng sóc dạ cùng Liêu Khai Dương đợi tại một chỗ, ngay tại giải đáp cho hắn tu luyện nghi nan. Mấy tháng nay, Trần Nguyên ngày bình thường một mực tại ngồi xuống tu luyện, thu nạp linh khí, phục hồi từ từ thương thế, không dành quan tâm chuyện khác. Chỉ là tại lăng sóc dạ thỉnh giáo thời điểm, mới có thể thuận tiện để Liêu Khai Dương dự tính, cũng không chuyên môn chỉ điểm hắn tu luyện. Lăng sóc dạ có lẽ là nhìn Liêu Khai Dương đi theo tại Trần Nguyên bên người, Trần Nguyên đối với hắn lại có chút hòa ái, liền không để ý tu vi chênh lệch, cố ý kết giao, thường xuyên chỉ điểm Liêu Khai Dương tu luyện. Bất quá cũng có thể là hắn tại Long Thần giáo bên trong ẩn nút nhiều năm, chưa bao giờ lấy xuống qua mang lên mặt mặt nạ, rốt cục gặp một cái từ Bình Lạc Thành đi ra tu sĩ, sau khi mừng rỡ, khó tránh khỏi nhiều hơn chiếu cố. Trần Nguyên bờ môi y mắng động mấy lần, đưa tay đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào trong viện, sau đó nhấc tay áo phất một cái, cửa viện nhẹ nhàng rộng mở. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, tại trận pháp ảnh hưởng dưới, bầu trời xanh trong suốt, vạn dặm không mây, có thể nhìn thấy nơi xa nguy nga đứng vững 300 trượng giao long tượng đá. Một lát sau, lăng sóc dạ đi vào tiểu viện bên ngoài, dẫm chân xuống, nhìn thấy cửa viện rộng mở, vừa rồi đi đến, đi vào Trần Nguyên trước người dừng lại, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, không biết tiền bối Triệu Kiến Văn bối, có gì phân phó. Trần Nguyên túi đầu xuống, nói ra, tiểu hữu đối với xương liệt gấu bộ tộc biết bao nhiêu. Lăng sóc dạ giật mình, văn bối từ khi gia nhập Long Thần giáo sau, liền lưu tại thành này, hiếm khi rời đi, đối với xương liệt gấu bộ tộc không hiểu nhiều. Chỉ biết là Hùng Thần giáo cùng Long Thần giáo thường xuyên liên thủ trấn áp ta nhân tộc tu sĩ, lại Hùng Thần giáo tu sĩ làm việc thô bạo, vui ăn sống thịt người, đặc biệt tàn nhẫn. Bất quá văn bối cùng trưởng quản Bắc Cảnh vài tòa mỏ linh thạch một cái trưởng tế có chút giao tình, nửa tháng trước từng nghe hắn nói lên, xương liệt gấu bộ tộc cùng giao long bộ tộc giáp giới chi địa, cảnh giới cực kỳ sông nghiêm, vãng lai yêu thú, tu sĩ tuần sát không ngừng, tựa hồ kỳ cảnh bên trong đã xảy ra biến cố gì. Trần Uyên mắt sáng lên, khẽ bước cằm, ta đã biết, tiểu hữu mời trở về đi. Lăng sóc dạ trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là ôm quyền cúi đầu, cáo từ rời đi. Trần Uyên quay lại trong phòng tu luyện, ngồi xuống điều tức. Theo thương thế phục hồi từ từ, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng khôi phục được ba thành, mặc dù còn xa không kịp lúc toàn thịnh, nhưng thi triển thần thông lúc, rốt cục không còn như vậy giật gấu ba bay. Hai ngày sau đó, đang tinh tọa bên trong Trần Uyên, cảm ứng được hỏa liên ấn ký bị xúc động, lúc này kích phát côn bằng chân huyết, thuấn di đến Độc Cô Sát trước đại điện, thu nạp hai cánh, đẩy cửa đi vào. Độc Cô Sát ngay tại trong điện chờ đợi, gặp Trần Uyên đến gần, lập tức tiến lên đón, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Hắn dẫn Trần Uyên đi vào giao long ngọc tượng trước tòa hạng, Trần Uyên mở miệng nói, đạo hữu có thể từng dò thăm ba loại linh thảo tin tức. Độc Cô Sát sắc mặt càng thêm khó coi, thấp giọng nói, tại hạ hôm qua bái phòng yêu giáo bên trong một vị luyện đan đại tông sư, hỏi thăm cái này ba loại linh thảo. Nhưng theo hắn lời nói, Long Thần Thành trung linh dược viên bên trong chỉ có ngàn năm linh thảo. Tất cả 3000 năm linh thảo, tất cả đều tại Phục Long đạo thượng, do giao long bộ tộc tự mình công chế. Chương 789, giao dịch chương 789. Giao dịch Trần Nguyên trên mặt trầm xuống, việc này coi là thật. Phục Long đảo chính là giao long bộ tộc tổ địa, có một đầu linh mạch khổng lồ, nó trong tộc hơn phân nửa yêu tướng đều tại Phục Long đảo thượng tu luyện. Độc Cô Sát nhẹ gật đầu, ánh mắt càng thêm tâm thần bất định, có chút túi đầu, người này cùng tại hạ giao tình không cạn, sẽ không vô cớ lừa gạt tại hạ, lời nói cũng không giả. Chỉ là Long Thần giáo bên trong luyện đan sư, lẫn nhau có nhiều băng lai, tại hạ đã hỏi người này, không tốt lại hướng người khác chứng thực. Bất quá tại hạ cũng không phải không thu được gì, người này nhiều lần đi hướng Phục Long đảo, làm giao long bộ tộc luyện chế đan dược, không chỉ một lần từng tiến vào Phục Long đảo thượng linh dược viên. Hắn tận mắt thấy, tại linh dược kia trong vườn, sinh trưởng một gốc ngọc tùy chi, phải có hơn 4000 năm năm, dược lực tinh thuần không gì sánh được, nhất định có thể thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Trần Nguyên thầm than một tiếng, hắn từ trong ngọc giản biết được, Long Thần giáo bên trong chỉ có giáo chủ và một tên trưởng lão là đại tu sĩ, mới đi đến Long Thần thành, dành cái kia ba loại linh thảo. Nhưng giao long bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm, lại là một tên trung gia yêu soái, thôi nói Trần Nguyên hiện tại bản thân bị trọng thương, chính là lúc toàn thịnh, cũng không tốt đối phó. Như Độc Cô Sát lời nói làm thật, ngọc thủy chi tại Phục Long đạo thượng, hắn đành phải như vậy coi như thôi, tiềm hình biệt tích, chờ thêm thời gian 7-8 năm, bằng vào tình quan quán thể khôi phục thương thế. Trần Nguyên hỏi, mặt khác thần giáo bên trong hẳn là cũng là như thế. Độc Cô Sát cười khổ một tiếng, tại hạ không thông thuật luyện đan, đối với linh thảo biết không nhiều, nhưng giao long bộ tộc cường thịnh như vậy, lại là thủ lập thần giáo chi vương tộc, đều không cho Long Thần giáo nắm giữ 3000 năm linh thảo. Mặt khác thần giáo sẽ chỉ có hơn chứ không kém, có lẽ côn ngư bộ tộc sẽ để cho côn thần giáo nắm giữ 3000 năm linh thảo, dù sao duy có tộc này cùng Giao Long bộ tộc thực lực tương tự, nhưng cũng có thể tính cũng là không lớn. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia linh ý, chậm rãi nói, đạo hưu có thể hay không đem vị kia luyện đan đại tông sư dụ ra Long Thần Thành. Độc Cô Sát sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Trần Uyên ý tứ, tại hạ cùng với hắn giao tình không cạn, đem hắn dụ ra Long Thần Thành cũng không phải là việc khó. Nhưng cho dù đạo hưu để hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng không làm nên chuyện gì. Trần Uyên hơi nhướng mày, đây là cớ gì? Độc Cô Sát đạo, chỉ là 3000 năm linh thảo tại Giao Long bộ tộc bên trong cũng là trọng bảo, cho dù là Long Thần giáo bên trong luyện đan đại tông sư, thụ mệnh luyện chế nguyên anh hậu kỳ đan dược, cũng chỉ có thể tiến về Phục Long đạo, tại Giao Long yêu tướng cùng đi, tại linh dược viên bên trong lấy xuống linh thảo, sau đó tiến vào địa hòa điện, ở tại giám thị bên dưới luyện đan. Luyện ra đan dược, cũng muốn lập tức giao cho Giao Long bộ tộc, căn bản là không có cách mang ra Phục Long đạo. Trần Uyên chân mày nhíu chặt hơn, làm phiền đạo hữu, nếu Long Thần Thành bên trong không có cái này ba loại linh thảo, tại hạ chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tại hạ rời đi Long Thần Thành đằng sau, mong rằng đạo hữu thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ rêu giao làm việc, cáo tử. Nói, hắn đứng dậy, chắp tay thi lễ, quay người hướng ngoài đại điện rời đi. Độc Cô Sát khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Trần Uyên rời đi đến dứt khoát như vậy, mà lại vậy mà không có chút nào trách tội hắn ý tứ. Đấy lòng của hắn thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem Trần Uyên bóng lưng, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ chần chờ. Tinh Hỏa đạo hữu xin dừng bước, mặc dù Long Thần Thành bên trong không có cái này ba loại linh thảo, nhưng cũng không phải là không có cách nào, từ Giao Long bộ tộc bên trong giành gốc kia ngọc tùy chi. Độc Cô Sát đột nhiên mở miệng, gọi lại Trần Uyên, từ trên bổ đoàn chậm rãi đứng dậy. Hắn nguyên bản lo lắng Tinh Hỏa chân nhân sẽ giáng tội với hắn, thậm chí dưới cơn nóng giận, giết chết hắn, cũng không phải không có khả năng. Giao Long bộ tộc ngày bình thường đối với Long Thần giáo trưởng lão đãi ngộ hậu đãi, nhưng đối với hành sự bất lực trưởng lão cũng sẽ tiến hành trừng trị, mà lại cực kỳ khắc nghiệt. Nếu là phạm phải sai lầm lớn, thậm chí sẽ khó giữ được tính mạng. Vô luận Giao Long bộ tộc cỡ nào lôi kéo Long Thần giáo tu sĩ, bọn hắn cũng cuối cùng chỉ là Giao Long bộ tộc nô bộc. Tinh Hỏa chân nhân mặc dù cũng nắm trong tay sinh tử của hắn, nhưng lần đầu gặp nhau, liền đưa cho hắn một kiện trung giai pháp bảo, hiện tại cũng không có trách cứ hắn làm việc bất lợi, lại là để hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Đồng dạng là làm người bán mạng, đi theo một chủ nhân như vậy, tựa hồ không phải chuyện gì xấu. Mà lại hắn hiện tại đã phản bội Long Thần giáo, sinh tử hoàn toàn dựa vào Tinh Hỏa chân nhân. Tinh Hỏa chân nhân thực lực càng mạnh, hắn cũng liền càng an toàn, nói không chừng còn có thể nước lên thì thuyền lên, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Trần Uyên dẫm chân xuống, xoay người lại, đạo hữu lời ấy ý gì? Độc Cô Sát tiến lên đón đến, thanh âm hạ thấp mấy phần, mặc dù tu sĩ nhân tộc không cách nào đem 3000 năm linh thảo mang ra Phục Long đảo, nhưng yêu tướng lại là có thể. Đạo hữu có thể ngưng tụ ra Hỏa Liên ấn ký, khống chế tu sĩ sinh tử, nghĩ đến khống chế một tên yêu tướng sinh tử, cũng hẳn là không khó. Các đại vương tộc ở giữa, mặc dù tranh đấu rất nhiều, cũng không phải là như nước với lửa, ngẫu nhiên cũng sẽ liên thủ, giao dịch cũng là không ít. Đạo hữu sao không bắt giữ một tên yêu tướng, mệnh nó tiến về Phục Long đảo, lấy bảo vật linh thạch, đổi lấy gốc này ngọc tùy chi. Trần Uyên hơi nhướng mày, tám đại vương tộc sự tình, ta cũng biết đại khái, lẫn nhau bù đắp nhau, giao dịch có chút phổ biến. Nhưng 3000 năm linh thảo loại này trọng bảo, liên quan đến nguyên anh hậu kỳ đang dược, bình thường yêu tướng chính là xuất ra bảo vật, cũng vô pháp mua hàng. Chỉ cần cùng Giao Long bộ tộc giao hảo vương tộc ra mặt, mới có cơ hội giao dịch bực này trọng bảo. Hán tử Trương Huyền Thương trong tay phục chế mà đến trong ngọc giản, ghi chép không ít yêu tộc sự tình, mặc dù có chút thô sơ giản lược dễ hiểu, nhưng cũng làm cho hắn đối với tám đại vương tộc có một cái đại khái hiểu rõ. Độc Cô Sát cười nói, Tinh Hỏa đạo hữu có chỗ không biết, bên ngoài phía trên 3000 năm linh thảo tự nhiên không có khả năng tùy tiện giao dịch. Nhưng Giao Long bộ tộc yêu tướng đông đảo, có 1028 đại vương tộc, trong đó mánh khóe thông thiên hạng người cũng không ít. Chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra để nó hài lòng bảo vật, 3000 năm linh thảo cũng có thể dùng để giao dịch, mà lại không sẽ chọc cho đến mảy may phiền phức. Bắt chỉ có yêu tướng mới có thể cùng nó tiến hành giao dịch, mặc dù tám đại vương tộc đều thành lập yêu giáo, nhưng đối với ta nhân tộc tu sĩ, hay là coi là nô bộc, tuyệt sẽ không cùng tu sĩ giao dịch như vậy cho bảo. Trần Uyên mắt sáng lên, phải chăng chỉ có vương tộc yêu đem mới có thể đi vào đi như vậy giao dịch? Độc Cô Sát lắc đầu, giải thích nói, nếu là tự mình giao dịch, đâu để ý đối phương có phải hay không vương tộc yêu đem, mà lại Giao Long bộ tộc nội tình thâm hậu, rất nhiều bảo vật chân quý khó tìm. Liền ngay cả trở mặt vương tộc cũng sẽ âm thầm tìm kiếm giao dịch, lại không tiện tự mình lộ diện, phần lớn đều là điều động dưới trướng yêu tướng tới đây, cực kỳ địa thấp, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Tại hạ cũng là tại Long Thần giáo bên trong tu luyện lâu ngày, cùng một tên thanh giao yêu tướng giao hảo, ngẫu nhiên biết được việc này. Bây giờ thanh giao nhất mạch khống chế Giao Long bộ tộc đại quyền, kỳ thế cực thịnh. Đạo hữu chỉ cần hàng phục một tên yêu tướng, chuẩn bị kỹ càng bảo vật, tại hạ liền có thể thay dẫn kiến. Thông qua tên này thanh giao yêu tướng, liên hệ sau lưng nó người, đem gốc kia ngọc thủy chi thần không biết quỷ không hay thu vào trong tay. Trần Uyên trầm ngâm một lát, tựa hồ đang suy tư Độc Cô Sát đề nghị, chậm rãi nói, chỉ cần là yêu tướng, liền có thể tiến hành giao dịch. Độc Cô Sát đạo, không sai, những này Giao Long yêu tướng, vì bản thân tư lợi, không tiếc trộm lấy trong tộc bảo vật, há lại sẽ quan tâm thân phận đối phương. Nếu không phải lo lắng giao dịch đi ra đồ vật, rơi xuống ta nhân tộc tu sĩ trong tay, bại lộ giao dịch, bị trong tộc trừng phạt nặng, sợ là ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng tới người không cự tuyệt. Trần Uyên nói nếu như thế, vậy liền làm phiền đạo hữu từ đó giật dây, trong tay tại hạ không thiếu bảo vật, chắc chắn để cái kia thanh giao yêu tướng hài lòng. Độc Cô Sát giật mình, đạo hữu không trước bắt giữ một tên yêu tướng, mệnh nó ra mặt. Trần Uyên mỉm cười, không cần phiền phức như vậy. Chương 790, Côn Phong chương 790, Côn Phong bạn yêu châu có tứ hải, Bắc Hải sâu thẳm băng hàn, Đông Hải bàng bạc vô ngần, Nam Hải sóng gió ngập trời, Tây Hải cằn cỗi hoang vu. Trong đó Nam Hải là Kình Thiên Thần Quy bộ tộc sở thuộc, Bắc Hải là Côn Ngư bộ tộc khống chế, Giao Long bộ tộc thì là hùng cứ toàn bộ Đông Hải. Mênh mông trong Đông Hải, từng tòa hòn đảo chi chít khắp nơi, gánh chịu lấy từng đầu để mặt khắc vương tộc thèm nhỏ dãi không thôi linh mạch quá mạnh, chống đỡ lấy Giao Long bộ tộc phù thịnh. Nhưng trong đó là hùng vĩ nhất, thuộc về Phục Long đảo không thể nghi ngờ. Đây là Giao Long bộ tộc tổ địa, một đầu thương long giống như linh mạch khổng lồ sâu quỳ xuống đất đáy, ở trên đảo ngũ hành đều có, xích giao, thanh giao, lam giao, kim giao, đất giao ngũ mạch đều có một chỗ cắm rủi. Liền ngay cả số lượng hy thiếu phong giao, lôi giao, băng giao cũng tắm rửa tại nồng đậm linh khí phía dưới. Phục Long đảo tụ tập nhiều như thế giao long, đã hóa hình yêu tướng liền có mấy chục tên, cung điện lầu các cũng là khắp nơi có thể thấy được. Tại Phục Long đảo phía đông, một tòa hùng vĩ trên ngọn núi, một tòa đại điện tu kiến tại dốc đứng vách đá bên dưới, quan sát phía dưới xanh um tươi tốt thâm cốc. Trong đại điện, ba người ngồi đối diện nhau. Ngồi tại chủ vị là một tên thân mang áo xanh đại hán khôi ngô, thân cao bảy thước, ngồi ở chỗ đó cũng so hai người khác cao hơn hai cái đầu đi, râu ria cái trường, nhìn qua đặc biệt thu kệch, lộ ra một loại phong khoáng chi khí. Nhưng giờ phút này phong khoáng đại hán trong mắt lại là lộ ra nồng đậm cảnh giác cùng xem kỹ, nhìn từ trên xuống dưới đối diện một tên nam tử trẻ tuổi. Người này một thân trang phục màu đen, mang theo một cái tơ vàng điêu khắc mặt nạ, che khuất trên nửa bên cạnh khuôn mặt, lộ ra làn da hiện lên màu vàng khè, hơi có vẻ khô cạn, nhưng dưới mặt nạ hai con ngươi lại là đặc biệt sáng tỏ. Tay phải hắn bưng một cái hải hoàn, nhẹ nhàng uống lây trong đó như máu tươi linh tiểu bình thường, trên ngón vô danh mang theo một cái hai màu trắng đen giao hòa chiếc nhẫn, quanh thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Tại nam tử áo đen bên cạnh, ngồi một người trung niên tu sĩ, một thân màu xanh thẳm pháp ý liễu, thêu lên một đầu sinh động như thật giao long, mi cốt cao ngất, hai mắt hẹp dài, diện mục hơi có vẻ âm trầm. Nhưng trồng chất tại nó nụ cười trên mặt, lại lộ ra mấy phần định nọ chi ý, đem một loại kia cao thâm mạn chắc khí chất phá hư hầu như không còn. Tu sĩ trung niên giơ lên với hắn mà nói hơi có vẻ rộng lớn hải hoàn, hướng đại hán mặt thanh bảo một tính, cười nói, tại hạ nghe nói, Ngao đạo hữu cần một khối linh cứu mục tăng lên thần binh. Côn Phong đạo hữu trong tay liền vừa lúc có một khối linh cứu mục, chừng 39 cân bảy lượng, đầy đủ Ngao đạo hữu trùng luyện thần binh, còn dư xài. Không chỉ có như vậy, Côn đạo hữu còn nguyện ý lấy thêm ra một cây âm thiết đằng, dùng hai kiện cực phẩm linh tài, đổi lấy một gốc 3000 năm linh thảo, thành ý 10 phần, mong rằng Ngao đạo hữu có thể suy nghĩ tỉ mỉ một hai. Đại hán mặc thanh bảo nhìn thoáng qua tu sĩ trung niên, giống như cười mà không phải cười nói, Độc Cô đạo hữu ngược lại là tin tức linh thông, ngay cả Ngao Mộ cần linh cứu một sự tình đều nhất thanh nhị sở nói. Hắn bưng lên trước mặt hải hoàn, hơi ngửa đầu, đem bên trong huyết sắc linh tiểu uống một hơi cạn sạch, bên môi mấy giọt linh tiểu chậm rãi chảy xuống, phảng phất ăn xong huyết thực sau nhiễm phải vết máu, lộ ra mấy phần dữ tợn. Đại hán mặc thanh bảo buông xuống hải hoàn, nhìn chằm chằm cái kia tên là Côn Phong nam tử áo đen, lạnh lùng nói, Ngao Mộ cần linh cứu một không giả, nhưng lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể cùng Ngao Mộ giao dịch. Xem ở Độc Cô trưởng lão trên mặt, Ngao Mộ hôm nay mới khiến cho Côn đạo hữu nhập đạo. Nhưng Côn đạo hữu lại che che lấp lấp, không dám hiển lộ chân dung, chẳng lẽ là xem thường Ngao Mộ? Côn Phong buông xuống hải hoàn, thản nhiên nói, Côn Mộ trong tộc cùng Giao Long bộ tộc năm gần đây có chút không hòa thuận, Côn Mộ nếu là hiện lộ thân phận, với người với ta đều có rất nhiều không tiện. Côn Mộ thụ thương lâu ngày, ngoan cố khó trừ, tìm kiếm nhiều năm, vừa rồi biết được Phục Long đạo thượng có một gốc ngọc tùy chi. Lại nhiều lần gián tiếp, nắm Độc Cô đạo hưu thay rất kiến, cũng nguyện xuất ra hai kiện cực phẩm linh tài, đổi lấy bụi linh thảo này, há có ý khinh thường, nhìn Ngao huynh minh xét. Đại hán mặc thanh bảo thần sắc hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn là lộ ra mấy phần lạnh lùng, lại uống vào một bát huyết ỉu, dùng thanh âm hùng hậu nói ra, Côn huynh nếu là không tiện lộ ra thân phận, Ngao Mộ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhưng Côn huynh như thế nào chứng minh ngươi xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc? Côn Phong mắt sáng lên, Côn Mộ lại là không biết, như vậy tự mình giao dịch, khi nào cần chứng minh thân phận? Độc Cô Sát cũng là thần sắc khẽ biến, chen lời nói, Ngao đạo hữu, Côn đạo hữu lại không phải nhân tộc tu sĩ, không cần chứng minh hắn có phải hay không vương tộc yêu đem đại hán mặc thanh bảo lạnh lùng nói, đổi lại di vãng, tự nhiên không cần như vậy. Nhưng gần đây bạn yêu châu các nơi có nhiều dị biến, xương liệt gấu bộ tộc ba tên yêu tướng bị đột nhiên toát ra tu sĩ nhân tộc giết chết. Bản tộc Ngao Lâm yêu sẽ cùng huyết đồng linh xà một tên yêu tướng lấy sắt lam sơn mạch bên trong một tòa nhân tộc thành trì làm cược, vốn nên dễ như trở bàn tay, lại song song chết. Nói mới quạ bộ tộc đột nhiên cảnh giới sông nghiêm, tựa hồ gặp đại biến như vậy đủ loại, dẫn tới trong tộc gần đây ước thúc rất nghiêm. 4000 năm ngọc thủy chi sao mà chân quý, há có thể tùy ý giao cho một tên yêu tướng? Nếu là lưu lạc đến tu sĩ nhân tộc trong tay, Ngao Mộ chắc chắn gặp trong tộc trừng phạt nặng. Cho nên Ngao Mộ chỉ cùng vương tộc yêu đem giao dịch, lại đạo hữu nhất định phải cam đoan, tuyệt không thể trước mặt người khác hiện lộ bảo vật. Độc Cô Sát nghe vậy, sắc mặt càng phát ra khó coi, lặng yên quay đầu, hướng Côn Phong nháy mắt. Nhưng Côn Phong lại là làm như không thấy, mỉm cười, nếu Ngao huynh khăng khăng như vậy, Côn Mộ tự nhiên phòng bị. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân khí cơ bỗng nhiên biến đổi, tản ra yêu khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm lên, quét sạch đại điện, phía sau một đôi đen kịt cánh chim chậm rãi mở rộng ra đến. Độc Cô Sát ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một đôi này rộng lớn cánh chim màu đen. Đại hán mặc thanh bảo thì là thần sắc biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Côn Phong vững vàng ngồi tại trên ghế đá, tơ vàng điêu khắc dưới mặt nạ, sáng tỏ hai con ngươi lạnh nhạt như nước, tựa hồ nhiễm lên một tầng màu đen, lộ ra đặc biệt sâu thẳm. Một cỗ phong chấn chi lực lặng yên từ tản ra, trong đại điện không khí đột nhiên ngưng kết xuống tới, khiến người vô cùng kiềm chế. Côn Phong thản nhiên nói, đôi cánh chim này không biết có thể hay không chứng minh Côn Mộ thân phận. Như Ngao huynh vẫn là không tin, xin mời rời bước ngoài điện, nơi đây chật chội một chút, không cách nào làm cho Côn Mộ hiển lộ nguyên thân. Đại hán mặc thanh bảo như ở trong mộng mới tỉnh, cười lên ha hả, Côn huynh chuyện này, trừ Côn Ngư bộ tộc, ai còn có thể triển lộ đôi cánh chim này. Mạnh mẽ như vậy phong trấn chi lực, chính là cao giai yêu tướng, bất quá cũng như vậy, phóng nhãn bạn yêu châu, cũng chỉ có Côn Ngư bộ tộc có thể làm đến. Ngao Mỗ cũng là bị tình thế ép buộc, không thể không cẩn thận làm việc, mong rằng Côn huynh thứ tội. Hắn hướng Côn Phong ôm quyền cúi đầu, giống như thiết tháp thân thể từ từ ngồi xuống, nhưng nhìn về phía Côn Phong trong ánh mắt, vẫn như cũ lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Hắn thân là trung gia yêu tướng, thể nội thanh giao huyết mạch cũng cực kỳ tinh thuần, phóng nhãn toàn bộ giao long bộ tộc cũng không nhiều gặp, nếu không cũng vô pháp tu luyện tới trình độ như vậy. Nhưng ngay lúc Côn Phong triển lộ đôi này cánh chim màu đen thời điểm, hắn vậy mà từ đấy lòng dâng lên một cố ý sợ hãi, để hắn kìm lòng không được đứng lên. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy, chính là đối mặt thanh giao nhất mạch lão tổ, giao long bộ tộc tộc trưởng Đường Nhiệm lúc, hắn cũng không có qua như vậy cảm thụ. Trước mắt cái này nhìn thương bệnh quân thân thể gầy yếu như nhân tộc tu sĩ bình thường yêu tướng, hẳn là có được so vương tộc còn cao quý hơn huyết mạch. Nhưng đại hán Mạc Thanh Bảo rất nhanh liền đem ý nghĩ này xóa đi, Côn Ngư bộ tộc mặc dù cũng cực kỳ cường thịnh, nhưng huyết mạch nhiều nhất cùng làm chân long sa chi giao long bộ tộc tương tự. Côn Phong hẳn là huyết mạch đặc biệt tinh thuần, mới có thể để hắn sinh ra như vậy cảm giác. Đại hán Mạc Thanh Bảo vẻ mặt tươi cười, đổ đầy linh tửu, hai tay bưng lên hải hoàn, hướng Côn Phong một kính, khó trách Côn huynh không tiện hiện lộ thân phận, Côn huynh huyết mạch tinh thuần như thế, tại Côn Ngư bộ tộc bên trong tất nhiên ngồi ở vị trí cao. Nếu là đến bản tộc cầu mua linh thảo sự tình truyền ra ngoài, sợ là sẽ phải dẫn tới trong tộc mặt khác yêu tướng công kích. Bộ thân thể này, nghĩ đến cũng là Côn huynh cố ý huyễn hóa mà ra, làm che lấp. Giao Long, Côn Ngư hai tộc đều là lấy nục thân cường hãn chứ danh, trong tộc yêu tướng độ kiếp hóa hình đằng sau, dáng người phần lớn cực kỳ khôi ngô, chỉ có số rất ít yêu tướng thân hình như nhân tộc tu sĩ bình thường. Côn Phong hiển lộ hai cánh lúc, để đại hán Mạc Thanh Bảo đều cảm nhận được nhàn nhạt huyết mạch phi áp. Huyết mạch tinh thuần, ít có người cùng, hóa hình đằng sau, hẳn là cũng cùng đại hán Mạc Thanh Bảo bình thường cao lớn cường tráng. Côn Phong phía sau đen kịt cánh chim chậm chậm thu nạp, khí cơ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có nhàn nhạt yêu khí lan ra, cùng đại hán Mạc Thanh Bảo khí cơ tương tự, đều là trung gia yêu tướng. Hắn than nhẹ một tiếng, đổ đầy linh hữu, bưng lên hải đoàn đáp lễ, ngao huynh mắt sáng như đuốc, Côn Mộ thực là bị bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này. Ngọc Tủy đan vốn là cao gia yêu tướng, thậm chí yêu xoáy sử dụng, làm sao Côn Mộ thương thế đặc thù, ăn vào nhiều loại đan dược chữa thương, đều là vô dụng, chỉ có đan này mới có thể hóa giải. Ngao huynh lần này nếu có thể thân xuất việt thủ, Côn Mộ thiếu đạo hữu một cái nhân tình, ngày sau ổn thỏa báo còn. Hai người hô kính đằng sau, đem trong bát linh tiểu uống một hơi cạn sạch, Độc Cô Sát đội vàng cũng bưng lên trước người hải hoàn, đem bên trong còn lại nửa bát huyết sắc linh tiểu uống vào, hơi nhướng mày, tựa hồ có chút khó chịu. Đại hán Mạc Thanh Bảo buông xuống hải hoàn, lúc này trong lòng của hắn lo nghĩ giết hết, nhìn thấy Độc Cô Sát bộ dáng như vậy, cười ha ha một tiếng, Độc Cô đạo hữu chậm chậm uống, cái này huyết tiểu là Ngao Mộ lấy 7 tên yêu tướng chi huyết luyện chế mà thành, quanh năm uống, có phạt mao tẩy thủy hiệu quả. Đạo hữu nhục thân yếu đuối, khó có thể chịu đựng, lại là không nên uống nhiều. Độc Cô Sát thần sắc có chút xấu hổ, vung xuống hải hoàn, âm thầm vận chuyển chân nguyên, luyện hóa linh tiểu bên trong ẩn chứa giữ dần linh khí. Yêu tộc nhục thân cường hành, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận huyết tiểu bên trong linh khí. Thời đại thượng cổ, nhân tộc cũng có thể tu, nhưng đôi thể linh thảo vốn là so bình thường linh thảo muốn chân quý một chút, cũng đều vì yêu tộc đoạt được, dần dà, nhân tộc thể tu dần dần biến mất. Cho đến ngày nay, nhân tộc thể tu đã tuyệt tích, liền ngay cả tám đại thần giáo bên trong cũng là như thế. Đại hán Mạc Thanh Bảo tiếng cười càng phát ra phong quang, Côn Phong cũng là mặt lộ ý cười, trong điện bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Đại hán Mạc Thanh Bảo nhìn về phía Côn Phong, cười nói: "Côn huynh nói quá lời, dùng một gốc 4000 năm ngọc tùy chi, đổi lấy hai kiện cực phẩm linh tài, nói đến hay là Ngao Mộ chiếm tiện nghi, sao là nhân tình nói chuyện. Bất quá việc này liên quan đến trong tộc linh dược viên, Ngao Mộ một người không làm chủ được, Côn huynh còn cần chờ thêm mấy ngày." Côn Phong trầm ngâm một chút, nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rông xuất hiện một đoàn màu đen nhánh tế đằng, ước chừng to bằng ngón tay. Hán thản nhiên nói: "Căn này âm tế đằng, còn xin Ngao huynh nhận lấy, tính làm tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, Côn Mộ lại đem một căn khác linh cứu một hai tay dâng lên." Đại hán Mạc Thanh Bảo khẽ giật mình, nhìn lướt qua âm thiết đằng, trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, Côn huynh thật sự là sảng khoái, Ngao Mộ ổn thỏa hết sức thúc đẩy việc này, không ra 7 ngày, nhất định có kết quả. Loại giao dịch này liên quan đến bảo vật cực kỳ chân quý, bình thường đều không có tiền đặt cọc nói chuyện, dù sao bảo vật chỉ có một kiện. Mặc dù Côn Phong lần này lấy ra hai kiện cực phẩm linh tài, nhưng đại hán Mạc Thanh Bảo cũng không có yêu cầu tiền đặt cọc. Bất quá Côn Phong chủ động xuất ra, hắn tự nhiên là từ chối thì bất kính, cũng chân chính đem lần giao dịch này đặt ở trong lòng. Âm thiết đằng mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là hắn cần thiết, chỉ có mau chóng đem ngọc tùy chi giao cho Côn Phong, cây kia tìm lâu không được linh cứu một mới có thể đến tay, trùng luyện thần binh. Trải qua chuyện này, trong điện bầu không khí càng phát ra hòa hợp, ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Côn Phong đứng dậy cáo tử, đại hán Mạc Thanh Bảo chủ động đứng dậy đưa tiễn. Ba người đi ra đại điện, trước người không xa chính là vách núi treo leo, chỉ có một đầu vài thước rộng đường mòn, thông hướng dưới núi. Cái này tự nhiên không phải vì đại hán Mạc Thanh Bảo tu kiến, hắn thân là yêu tướng, phi độn băng lai, cũng không cần đường núi. Đây là vì phục thị đại hán Mạc Thanh Bảo nhân nô thu kiến, nhưng hôm nay giao dịch cực kỳ bí ẩn, đại hán Mạc Thanh Bảo rất là cẩn thận, cho dù là gieo thần hồn cấm chế nhân nô, cũng tất cả đều từ trong đại điện đuổi ra ngoài. Hôm nay sắc trời vô cùng tốt, trừ phục Long đảo Bắc Bộ, Lam Giao nơi ở, quanh năm mưa to mưa như chút nước, bao phủ hơi nước mây mù bên ngoài, các nơi khác đều là tinh không vật lý. Ba người đứng tại vách đá, nhìn ra xa xa, có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm, một gốc cao trăm trượng đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững đứng sừng sững, như núi cao biển rộng. Một đầu màu xanh biết giao long quấn quanh ở trên cây cự thụ, cơ hồ cùng đại thụ hòa làm một thể, khí cơ phiêu miểu, mặc dù cách xa nhau như vậy xa, nhưng vừa nhìn xuống, vẫn như cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Côn Phong nhìn đại thụ thanh giao, ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi, cây kia cổ thụ chọc trời, hẳn là giao long bộ tộc chí bảo long hoè, chiếm cứ trên đó thế nhưng là ngao thương yêu soái. Đại hán mặc thanh bảo thần sắc nghiêm một chút, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, không sai, lão tổ mượn long hoè lĩnh hội đại đạo, bế quan tiềm tu, đến nay đã ngàn năm, chưa bao giờ rời đi một bước. Côn Phong nhẹ gật đầu, hứng hờ nói, ngao thương yêu soái tu vi có 102 vạn yêu châu, khoảng cách phi thăng ngày cũng đã không xa. Đại hán mặc thanh bảo cười ha ha một tiếng, bực này đại sự, chúng ta hậu bối làm sao có thể biết, Côn huynh nếu là hiếu kỳ, có thể đi hỏi thăm Côn Ú yêu soái. Hắn không muốn như vậy nhiều lời, lời nói xoay chuyển, Côn huynh, Độc Cô đạo hữu, xin mời đi theo ta. Đại hán mặc thanh bảo độn quang một quyển, hướng Phục Long đảo bên ngoài bay đi, Độc Cô sát theo sát phía sau. Côn Phong liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa chiếm cứ tại trên cự mục che trời thanh giao, ở tại đỉnh đầu hai cái có chút hở ra chỗ ngừng một cái trước mắt, vừa rồi xoay người sang chỗ khác, lái đột quang, đi theo. Phục Long đảo đại trận sông nghiêm, nếu không có giao long yêu tướng dẫn đường, Độc Cô Sắt còn có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng Côn Phong lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đường đi, ba người độn tốc không nhanh, Côn Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng, từ bốn phía đảo qua, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đại hán mặc thanh bảo nhìn ở trong mắt, mở miệng nói, không biết Phục Long đảo so với Liệt Viên đảo như thế nào. Côn Phong thu hồi nhãn thần, mỉm cười nói, mỗi người mỗi vẻ, tương xứng. Đại hán mặc thanh bảo cười ha ha một tiếng, Liệt Viên đảo là Côn Ngư bộ tộc chi tổ địa, so Phục Long đảo muốn nhỏ hơn một chút, linh khí cũng không kịp Phục Long đảo nồng đậm. Nhưng Liệt Viên đảo địa thế đặc thù, có khác chỗ huyền diệu, nếu nói cùng Phục Long đảo tương xứng, cũng coi là đúng trọng tâm. Ba người đi vào Phục Long đảo đại trận biên giới, đó là một tầng nước biển ngưng tụ mà thành màu lam nhạt bức tường ngăn cản, trừng cao thấp hàng ngàn trượng, trăm trượng dày, đem toàn bộ Phục Long đảo đều vây lại. Đại hán mặc thanh bảo lấy ra thân phận ngọc bài, nước biển hướng bốn phía thối lui, lộ ra một đầu thông đạo. Ba người xuyên qua thông đạo, Côn Phong cùng Độc Cô Sát mở miệng cáo tử, đội quang một quyển, bay về phía nơi xa. Hai người không nói một lời, rời đi Phục Long đảo 2000 dặm đằng sau, Độc Cô Sát vừa rồi ngừng đội quang lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Côn Phong, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, thấp giọng hỏi, tinh hỏa đạo hữu thể nội lại có côn ngư huyết mạch. Chương 791, Ngọc Tủy chương 791, Ngọc Tủy Trần Nguyên cũng ngừng lại, đưa tay gỡ xuống tơ vàng điêu khắc mặt nạ, thu nhập thể nội không gian, trở lại trông về phía xa, tựa hồ có thể nhìn thấy 2000 dặm bên ngoài Phục Long đảo. Hắn không có trả lời, nói chỉ là một câu, mong rằng đạo hữu không được đem việc này tiết ra ngoài. Trần Nguyên ngữ khí rất là bình thản, nhưng rơi vào Độc Cô Sát trong tai, lại làm cho hắn không khỏi vì đó lạnh cả tim. Độc Cô Sát vội vàng đáp ứng, tại hạ sao dám. Trần Nguyên quay người lại, nhìn về phía Độc Cô Sát, ngao dã cùng vương tộc yêu đem giao dịch, đạo hữu lại chưa từng trước đó xác minh, suýt nữa lộ ra sơ hở, đây là cớ gì? Hắn phải âm rơi xuống, Độc Cô Sát chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên truyền đến một trận bị bỏng giống như lâm nói, không khỏi thần sắc biến đổi. Nhưng trận này phòng chỉ kéo dài không đến một hơi thời gian, Độc Cô Sát nội thị bản thân, nhìn thấy thần hồn trên trán hỏa liên ấn ký có chút lấp lóe mấy lần, biến mất không thấy. Trong lòng của hắn run lên, đội vàng hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, việc này là tại hạ sơ sót, tại hạ cùng với ngao dã giao tình không sâu, đã hồi lâu chưa từng cùng hắn vắng lai, không biết tình thế biến hóa. Nhờ có đạo hữu hiển lộ thần thông, mới không có để hắn sinh nghi, tại hạ ngày sau tất nhiên gấp bội coi chừng, tuyệt sẽ không lại xuất hiện như vậy chỗ sơ suất. Trần Uyên nhìn chăm chú hắn, không nói một lời, sau nửa ngày, vừa rồi nhàn nhạt mở miệng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Độc Cô Sát chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, lúc này mới phát hiện, hậu tâm đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn dương mắt nhìn hướng Tinh Hỏa chân nhân, chỉ cảm thấy trên thân người này tràn đầy thần bí, trong ánh mắt vẻ kính sợ càng đậm mấy phần. Hôm đó hai người thương nghị chuyện giao dịch, hắn khuyên Tinh Hỏa chân nhân bắt giữ một tên yêu tướng, lại để cho nó ra mặt cùng ngao dã giao dịch Ngọc Tủy Chi. Nhưng Tinh Hỏa chân nhân lại bác bỏ nghị này, xuất ra một viên hai màu trắng đen chiếc nhẫn, mang theo trên tay. Hắn trợn mắt nhìn Tinh Hỏa chân nhân một thân linh khí, chuyển hóa làm nồng đậm yêu khí, trong chớp mắt, từ một người tu sĩ biến thành một cái yêu tướng, không lộ mảy may sơ hở. Hắn khi nào gặp qua như vậy dị tượng, nhất thời hãi nhiên biến sắc, càng may mắn lúc trước không có liều chết đánh cược một lần, mà là tin tưởng Tinh Hỏa chân nhân thuyết phục. Hóa người vì yêu, bực này thủ đoạn thông thiên, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chính là yêu soái, sợ cũng khó mà làm đến. Ngày thứ hai, hắn liền cùng Tinh Hỏa chân nhân rời đi Long Thần Thành, dùng 7 ngày thời gian, hôm nay rốt cục đổi tới Phục Long đảo, bái phòng ngao dã, đem giao dịch Ngọc Thủy Chi sự tình nói ra. Nhưng không nghĩ tới ngao dã vậy mà như thế cẩn thận, chỉ cùng vương tộc yêu đem giao dịch, suýt nữa sắp thành lại bại. May mà Tinh Hỏa chân nhân thể nội có côn ngư huyết mạch, bỏ đi ngao dã lo nghĩ. Khó trách Tinh Hỏa chân nhân thanh danh không hiện, nguyên lai hắn là nhân yêu hôn huyết, hay là côn ngư bộ tộc hậu duệ, không giống những nhân tộc khác tu sĩ như vậy tình cảnh gian nan, tự nhiên có thể tị thế tiềm tu. Nhục thân lại như vậy cường hãn, có thể tay không ngăn lại hắn bản mệnh pháp bảo, cũng không đủ là lạ. Mà vị này Tinh Hỏa chân nhân không chỉ có thần thông quảng đại, thân gia cũng là sâu không lường được. Ngao dã muốn trùng luyện thần binh, cần cực phẩm linh tài linh cữu một làm chủ tài, khắp nơi tìm mà không được. Tinh Hỏa chân nhân lại tiện tay đem ra, lại sợ khó động nó tâm, lại tiếp tục xuất ra một cây âm thiết đằng, dùng hai kiện cực phẩm linh tài, chỉ vì đổi lấy một gốc ngọc thủy chi. Cho dù 4000 năm linh thảo có thể xưng hy thế kỳ trân, nhưng cùng hai kiện đủ để luyện chế đỉnh cấp pháp bảo thần binh cực phẩm linh tài so sánh, cũng là muốn kém rất nhiều. Tinh Hỏa chân nhân lớn như thế thủ bút, để Độc Cô Sát âm thầm liễu lơi sau khi, cũng triệt để đem Long Thần giáo ném sau. Hắn trong đại điện mặc dù thờ phụng giao long ngọc tượng, nhưng chưa bao giờ thành tâm thờ phụng qua kia cái gọi là long thần. Long thần giáo bên trong cũng không có mấy cái trưởng lão thật tin tưởng trên đời có long thần tồn tại. Bọn hắn không phải ngu muội phàm nhân, cũng không phải những cái kia cùng nhiệt tu sĩ cấp thấp, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, chỉ thờ phụng mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Ngao Giám Mục đưa Côn Phong cùng Độc Cô Sát Độn Quang biến mất ở chân trời, trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu lại, quay người bay vào xanh lam nước biển vờn quanh trong thông đạo. Hắn cũng không phải là trực tiếp trở về đạo phủ, mà là lái đội quang, đi ngang qua bên bờ vực đại điện, đi vào Phục Long đảo góc đông bắc một tòa mênh mang trong cổ lâm. Ở chỗ rừng sâu, thấp thoáng lấy một tòa nhà nhỏ ba tầng. 12 cây linh mục phá đất mà lên, tự nhiên uốn lượn thành trụ, thô ráp trên vỏ cây tuyên khắc lấy tự nhiên sinh thành phù văn cổ lão, mơ hồ lưu động linh quang màu xanh. Màu xanh biết sợi đằng giao thoa bệnh, hình thành phi diêm đấu củng, mặt ngoài bao trùm lấy loang lổ rêu xanh, tại trong xương mỏng hiện ra bánh nhuận quang trạch. Cả tòa lầu nhỏ đều là do linh mục thanh đằng cấu thành, cùng bốn phía đại thụ che trời liền thành một khối, không phân khác biệt. Ngao Giá Độn Quang hạ xuống, rũ xuống dưới mái hiên một cây thanh đằng khẽ du lên, hướng bên này rồi đến, phảng phất một đầu vừa mới thức tỉnh thanh xà. Thanh đằng đi vào Ngao Giá trước người, đỉnh lặng yên tách ra một đóa màu trắng linh hoa. Ngao Giá thấp giọng nói, Ngao Giá đặc đến bái kiến Tam trưởng lão. Màu trắng linh hoa theo gió lắc lư hai lần, cánh hoa bay xuống, tựa hồ đang trong nháy mắt trải qua xuân hạ, khô héo tàn lụi. Hai phiến thanh đằng dệt thành cửa lặng yên rộng mở, Ngao Giá đi vào trong đó. Trong tiểu lâu bộ bốn vách tường xanh ngắt, một cái rễ cây điêu thành màu nâu đậm bản gỗ, hai thanh ghế mây, hai bên trên cửa sổ tô điểm lấy hoa tươi, theo gió lắc lư. Mùi thơm tập kích người, xuân ý rạng rỡ. Ngao Giá lập tại trước bàn, đợi một hồi, một người từ phủ kín cỏ xanh trên bậc thang đi xuống, bước chân nhẹ nhàng uy mắng. Ngao Giá tiến lên hai bước, ôm quyền túi đầu, Ngao Giá gặp qua Tam trưởng lão. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Ngao Giá trực đứng dậy đến, đợi nó ngồi xuống, vừa rồi nhẹ nhàng tọa hạ, có chút không lời, còn thấp hơn phía dưới đi, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng hắn không thể không như vậy, người đối diện thân hình gầy gò, như nhân tộc tu sĩ bình thường thấp bé, nếu là Ngao Giá thân hình trực tiếp, liền sẽ ở trên cao nhìn xuống. Người này một bộ áo xanh, thon gầy gương mặt hình dáng rõ ràng, thần sắc bình thản, hai đầu lông mày tựa hồ ngưng một sợi tan không ra vẻ u sầu, cho người ta một loại thưa thất cảm giác, tựa như là giao long bộ tộc chỉ hạ phạm nhân trong thành trì, những cái kia âu sầu thất bại phạm nhân văn sĩ. Nhưng ở dạng này một cái nhìn như tay trói gà không chặt tinh thần xa suốt văn sĩ trước mặt, 600 năm trước liền tu luyện tới trung gia yêu tướng Ngao Giá, giờ phút này lại là ngay cả không dám thở mạnh. Nam tử áo xanh thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì? Thần giáo trưởng lão Độc Cô Sát, hôm nay dẫn một tên côn ngư yêu tướng tới đây, Ngao Giá đem Côn Phong cầu mua ngọc thủy chi sự tình cẩn thận nói một lần, không dám bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, thanh âm hùng hậu thả cực thấp. Hắn sau khi nói xong, lật tay xuất ra cái kia một đoạn tinh tế âm thiết đằng, đặt ở trên bàn đá, cung kính nói, đây là cái kia Côn Phong xuất ra âm thiết đằng, làm tiền đặt cọc, còn xin Tam trưởng lão quyết đoán. Nam tử áo xanh nhìn lướt qua, sau đó nhấc tay áo phất một cái, đem âm thiết đằng thu hồi, thản nhiên nói, nếu người này như vậy có thành ý, ngươi lại cần linh cứu một chủng luyện thần binh, gốc kia ngọc thủy chi liền cho hắn. Ngươi nắm lệnh này, hướng linh dược viên một nhóm, chỉ nói bản thân bị trọng thương, bản nguyên bị hao tổn, tinh huyết thiệt thòi lớn, cần ngọc thủy chi chữa thương. Nói, hắn lật tay xuất ra một đầu màu xanh giao long, ước chừng dài ba tấc, toàn thân do thanh đằng dệt thành, tản mát ra một cô mênh mang chi khí. Ngao Giá vội vàng hai tay tiếp nhận thanh đằng long lệnh, do dự một chút, nói ra, Tam trưởng lão, bản tộc cùng côn ngư bộ tộc tranh hùng bạn yêu châu, luôn luôn không hòa thuận. Sao không nhân cơ hội này, đem cái kia Côn Phong bắt giữ, vì bản tộc trừ bỏ một tên đại địch, còn có thể tiết kiệm một gốc ngọc thủy chi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nam tử áo xanh thản nhiên nói, bất quá là một tên trung gia yêu tướng mà thôi, giết chi vô ích. Ngao Giá mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng cũng không nói ra từ Côn Phong trên thân cảm nhận được huyết mạch uy áp sự tình, chỉ là tiếp tục quy nhủ, ta xem người này huyết mạch có chút tinh thuần, ngày sau rất có thể thành tựu cao gia yêu tướng. Nam tử áo xanh thản nhiên nói, việc này đừng nói, không thể hủy chúng ta tín dự. Ngao Giá mục bên trong hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lại không dám nói nữa, ôm quyền bái hạ, ta chắc chắn làm tốt ngụy trang, tuyệt sẽ không lộ ra mảy may sơ hở. 7 ngày sau đó, ngay tại Phục Long đảo bên ngoài 3000 dặm trên một hòn đảo, chờ đợi Ngao Giá hồi âm Trần Uyên cùng Độc Cô Sát, nhìn thấy hắn sai phái tới này kết đan kỳ nhân nô, nhận được hắn đưa tới tín giản. Phục Long đảo 3000 dặm bên trong, không có bất kỳ cái gì hòn đảo tồn tại. Tới chơi người, trừ thẳng vào Phục Long đảo, cũng chỉ có thể tại bên ngoài 3000 dặm chờ đợi. Theo Độc Cô Sát lời nói, đi qua Phục Long đảo ngoài có rất nhiều hòn đảo, dù sao nó ở trên đảo có một đầu linh mạch khổng lồ, địa mạch tự nhiên không phải tầm thường, sẽ không thiếu khuyết hòn đảo. Nhưng theo các đại vương tộc tranh đấu càng nhiều, nhân tộc phản kháng cũng càng phát ra kịch liệt, Giao Long bộ tộc chủ động đem Phục Long đảo 3000 dặm bên trong hòn đảo san bằng, ngày đêm tuần sát, không cho phép người khác tiếp cận. Độc Cô Sát thân là Long Thần giáo trưởng lão, có thể tại Phục Long đảo ngủ lại. Nhưng Trần Uyên ở bên, hắn sao dám một mình lưu lại, chỉ có thể cùng nhau tới chỗ này. Ngao Giá tín giảng cực kỳ ngắn gọn, chỉ làm cho hai người lại phó Phục Long đảo, cũng không đề cập Ngọc Thủy Chi sự tình. Trần Uyên đeo lên tơ vàng điêu khắc mặt nạ, hai người đi theo tên này kết đan nhân nô, đi vào Phục Long đảo, Ngao Giá đã tại ngoại hải chờ đợi. Nhưng cùng 7 ngày trước đó so sánh, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, khí cơ cũng suy yếu một chút, tựa hồ đang trong vòng 7 ngày này nhận lấy cái gì thương thế. Hắn dẫn hai người tiến vào đại trận, đi vào nó ở đại điện, hạ xuống đột quang. Trần Uyên nhìn nơi xa chiếm cứ tại Long Hoè bên trên Ngao Thường, không có tản ra thần thức, trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, hắn thu hồi ánh mắt, quay người đi vào đại điện. Ngao Giá trọng trọng khoát tay chặn lại, cửa điện ầm vang đóng lại, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Ngao Giá không có lãng phí thời gian, lúc này xuất ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp, lộ ra trong đó một gốc linh dược. Côn huynh mời xem, đây cũng là ngọc thủy chi. Trần Nguyên giấu ở mặt nạ đằng sau trong hai con người, hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay vẫy một cái, đem linh dược thu hút trong tay, cẩn thận xem xét đứng lên. Ngọc thủy chi toàn thân trắng muốt như ngọc, chi đóng mỏng như cánh ve, trong điện ánh đèn chiếu rọi xuống, hiện ra nhu hòa vầng sáng màu ngà sữa. Chi thịt sáng long lanh giống như băng tinh, bên trong mơ hồ có thể thấy được chảy xuôi quỳnh tương giống như linh dịch. Chi chuôi sinh ra chín đạo tự nhiên ngọc văn, đường vân uốn lượn như long xà quay quanh, chạm vào ôn nhuận giống như nó ngọc, nhưng lại lộ ra từng tia hàn ý, cực kỳ kỳ lạ. Trần Nguyên trong lòng thầm khen, gốc này ngọc thủy chi cùng linh thảo trên đồ giám miêu tả giống nhau như lúc, mà lại phẩm tướng cực dai, như ngọc giống như băng, hàn đoan cùng cả, dược lực tinh thuần, tuổi thọ hẳn là tại 4,3005 tả hữu. Nếu có thể luyện thành đan dược, sẽ thật to tăng tốc thương thế hắn tốc độ khôi phục. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không sai, chính là ngọc thủy chi không khác. Trần Nguyên đem ngọc thủy chi thả lại vào gỗ, sau đó nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện một khối dài hơn thước đầu gỗ, đen như mực, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn màu xanh đen đường vân, giống như khô cạn mạch máu kinh mạch uốn lượn quanh quanh, tản mát ra nhàn nhạt hủ thổ cùng thanh hương sen lẫn quỷ dị mùi. Khối này linh cứu mục, còn xin ngao huynh nhận lấy. Ngao Dã nhìn thấy khối này hắc mục, ánh mắt sáng lên, ôm đồn. Hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay dùng sức nhéo nhéo, không có để lại mảy may vết tích, lại đánh ra mấy đạo linh quang, trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi kiểm tra hoàn tất. Hắn trực tiếp đem linh cứu mục thu nhập giới tử vòng, cười lên ha ha, khối này linh cứu mục so ngao mộ dự đoán còn tốt hơn rất nhiều, côn huynh xuất ra cây kia âm thiết đằng, cũng là thế gian có được, tháng qua ngao mộ từng gặp âm thiết đằng không ít. Lần giao dịch này, ngao mộ thế nhưng là chiếm không nhỏ tiện nghi. Trần Uyên mỉm cười, linh tài mặc dù chân quý, nhưng bất quá là vật ngoài thân. Gốc này ngọc thủy chi lại có thể làm cho côn mộ thương thế triệt để khôi phục, tại côn mộ trong mắt, so cái này hai kiện linh tài còn muốn chân quý. Ta cùng ngao huynh, chỉ là theo như nhu cầu thôi. Ngao Dã cười ha ha một tiếng, không sai, chính là theo như nhu cầu. Côn huynh ngày sau nếu là còn cần cái gì linh thảo bảo vật, cứ tới Phục Long đảo chính là. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, một lời đã định. Hắn nhấc tay áo phất một cái, hộp gỗ nắp hộp khép lại, lấy ra một tờ phong linh phủ, dán bảo, thu nhập thể nội không gian. Giao dịch hoàn thành, trong điện bầu không khí cực kỳ hòa hợp, ba người chuyện phía một trận. Trần Uyên giống như lơ đãng hỏi, ta xem ngao huynh sắc mặt khác thường, không biết phải chăng là cùng lần giao dịch này có quan hệ. Ngao Dã nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn chi sắc, ngọc thủy chi chính là 4000 năm linh thảo, và tộc linh dược viên bên trong cũng không nhiều gặp, tự nhiên không có khả năng tùy tiện lấy ra. Ngao Mỗ đành phải làm giả trọng thương, cần ngọc thủy chi chữa thương, vì thế nhưng là ăn một phen đau khổ. Trần Uyên yên lòng, mở miệng trấn an vài câu. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Trần Uyên mở miệng cáo tử, Ngao Dã đứng dậy đưa tiễn. Ba người đi ra đại điện, hướng Phục Long đảo bên ngoài bay đi, đối diện một đạo độn quang màu đỏ bay tới. Tốc độ cực nhanh. Đội quang màu đỏ tại ba người trước mặt dừng lại, lộ ra một gã đại hán, hỏa hồng tóc rối tung ở đầu vai, ở trần, cơ bắp phiền muộn rõ ràng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng quang trạch lấp lóe. Ngao Dã nhìn người nọ, hơi nhướng mày, "Ngao Tấn, ngươi vì sao cản ta đường đi?" Độc Cô Sát thì là ôm quyền cúi đầu, thần sắc lộ ra mấy phần kính cẩn, tại hạ Độc Cô Sát, gặp qua Ngao Tấn yêu đem. Hắn quét Độc Cô Sát một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh miệt, vừa nhìn về phía Ngao Dã, lạnh lùng nói, "Ngao Dã, ta nghe nói thân ngươi bị thương nặng, bản nguyên có hại, tinh huyết thiệt tỏi lớn, phụ tam trưởng lão chi mệnh, lấy một gốc ngọc thủy chi chữa thương. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không lo ngại, không cần dùng đến ngọc thủy chi như vậy linh dược." Ngao Dã nghe được tam trưởng lão tên, chân mày nhíu chặt hơn, "Ta thương thế như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo. Nếu ngươi có dị nghị, đều có thể hướng trong tộc tố giác, tự sẽ có người kiểm tra thực hư." Đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Uyên trên mặt tơ vàng điêu khắc mặt nạ, gàn từng chữ, "Ngươi có tam trưởng lão che chở, ta chính là bẩm báo tộc trưởng trước mặt, lại có thể thế nào? Đừng muốn cho là ta không biết, ngươi lấy đi ngọc thủy chi cũng không phải là vì chữa thương." Ngao Dã nghiêm nghị quát, "Ngao Tấn, ngươi đã biết ta là phụ tam trưởng lão chi mệnh, lấy đi ngọc thủy chi, làm sao dám vọng thêm chửi tới? Đây là ngươi một người côn luôn, hay là xích giao nhất mạch đối với tam trưởng lão bất kính?" Chương 792, luyện hồn chương 792, luyện hồn. Đại hán tóc đỏ trên mặt trầm xuống, nhưng lại chưa nói thêm gì đi nữa, lường Trần Uyên một chút, quay người rời đi. Ngao Dã nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất tại một ngọn núi đằng sau, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Cái này Ngao Tấn cùng Ngao Mỗ kết thù kết oán rất sâu, làm việc không kiêng nể gì cả, côn huynh rời đảo đằng sau, chớ tại phụ cận rừng." Trần Uyên nhẹ gật đầu, tại hạ tránh khỏi. Ba người đi vào Phục Long đảo đại trận trước đó, Ngao Dã mở ra một đầu thông đạo, Trần Uyên cùng Độc Cô Sát từ biệt Ngao Dã, trốn đi thật xa. Trần Uyên lặng yên tản ra thần thức, tránh đi Phục Long đảo, bao trùm quanh người ngàn dặm, không có phát hiện cái kia Ngao Tấn tung tích. Độc Cô Sát lại là có chút khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, trong mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Trần Uyên mở miệng hỏi, "Độc Cô đạo hữu tựa hồ đối với cái kia Ngao Tấn có chút e ngại?" Độc Cô Sát thần sắc ngưng trọng nói, "Cái này Ngao Tấn là xích giao nhất mạch trung gia yêu tướng, thực lực mạnh mẽ, tính tình dữ dằn, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hắn giao thủ yêu tướng tu sĩ, không chết cũng bị thương. Từng có một vị Long yêu dạy nguyên anh trung kỳ trưởng lão, chỉ là cùng hắn coi tranh cãi, liền bị hắn xuất thủ chém giết, ăn sống nó thịt. Cái này Ngao Tấn cùng Ngao Dã có dạn nước, tựa hồ biết ngọc thủy chi rơi xuống đạo hữu trong tay, sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Đạo hữu thần thông quảng đại, tự nhiên không cần lo lắng hắn tìm đạo hữu phiền phức, nhưng tại hạ chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn." Trần Uyên thản nhiên nói, "Độc Cô đạo hữu không cần phải lo lắng, cái kia Ngao Tấn bị Ngao Dã quá lớn, cũng không phát tác, hiển nhiên không dám trêu chọc Ngao Dã." mà lại đạo hữu vừa mới từ đó giật dây, thúc đẩy một cọc giao dịch, để Ngao Giá được hai kiện cực phẩm linh tài. Ngao Giá cũng biết, đạo hữu cùng tại hạ có giao tình, sao lại ngồi nhìn đạo hữu bị cái kia Ngao Tận có xử. Độc Cô Sát thần sắc hơi chậm, chỉ hy vọng như thế, Xích Giao nhất mạch có lẽ là bởi vì ngũ hành thuộc hỏa, đều là tính tình giữ dằn hạng người, Ngao Tận càng hơn, mọi người tránh chim mà không kịp. Cũng chỉ có Thanh Giao nhất mạch có thể làm cho hắn túi đầu. Trần Uyên trong lòng hơi động, hỏi: "Theo Ngao Giá lời nói, hắn lần này có thể từ linh dược viên bên trong lấy xuống ngọc tùy chi, là phụng vị kia Tam trưởng lão chi mệnh." Ngao Tận luôn từ bên trong, tựa hồ cũng đúng vị này Tam trưởng lão có chút kiến kỵ, xem ra người này tại Giao Long bộ tộc bên trong tên tuổi không nhỏ. Độc Cô Sát thần sắc nghiêm một chút, tại hạ cũng là hôm nay mới biết, Ngao Giá người sau lưng, nguyên lai là Giao Long bộ tộc Tam trưởng lão. Khó trách hắn dám tự mình cùng người giao dịch ngọc tùy chi, lại không cần lo lắng bị trong tộc trừng phạt. Vị này Tam trưởng lão tại toàn bộ Giao Long bộ tộc bên trong đều thanh danh không nhỏ, chính là một tên thanh giao yêu tướng, cùng một tên nhân tộc trúc cơ nữ tu sinh hạ dòng dõi. Bất quá hắn mặc dù là nhân yêu huyết, nhưng thanh giao huyết mạch lại cực kỳ tinh thuần. Lại xảy ra cố thân người, cực kỳ thông minh, luyện thể sau khi kiêm tu nhân tộc công pháp thể song tu, tiến cảnh cực nhanh. Ngắn ngủi hơn 1000 năm thời gian bên trong, Tam trưởng lão liền tu luyện tới cao giai yêu tướng, thực lực có 102 thanh giao nhất mạch. Ngao Thương yêu xoáy bế quan thời điểm, thanh giao nhất mạch kỳ thực do hắn chấp trưởng. Giao Long bộ tộc linh dược viên cũng về Tam trưởng lão trưởng quản, không nghĩ tới hắn vậy mà lại biển thủ Độc Cô Sát mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, từ khi Ngao Thương yêu xoáy tiếp nhận vị trí tộc trưởng, thanh giao nhất mạch liền nắm giữ trong tộc đại quyền. Mặt khác vài mạch trưởng lão có lẽ sẽ một mình bán trộm trong tộc bảo vật, nhưng Tam trưởng lão làm việc như vậy, chẳng lẽ không phải tự quật căn cơ? Trần Uyên thản nhiên nói, Giao Long bộ tộc bảo vật lại nhiều, cũng không phải nó tất cả, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng không phải là không có khả năng, không biết vị Tam trưởng lão tính danh vì sao. Độc Cô Sát đáp, Ngao Thanh Tùng. 7 ngày sau đó, Trần Uyên cùng Độc Cô Sát về tới Long Thần Thành. Độc Cô Sát tự hành vào thành, Trần Uyên thì là thi triển thuấn di chi thuật, trở lại Lăng Sóc Dạ Trô ở Long Thần Thành quản khống so phục Long Đảo ngược lại muốn nghiêm mật một chút. Giao Long bộ tộc phụ thuộc yêu tộc Đông Đảo, cũng thường xuyên có mặt khác vương tộc yêu tướng tiến về phục Long Đảo thăm bạn. Nhưng hiếm có yêu tướng đi vào Long Thần Thành, mặt khác thần giáo tu sĩ cũng sẽ không vô cớ tới đây. Trong thành tu sĩ 99 đều gia nhập Long Thần giáo, cũng không có phường thị tồn tại, nhiều nhất là tự mình giao dịch một chút tài nguyên tu luyện. Trần Uyên nếu là ở trong thành hiện thân, quá mức dễ thấy. Lăng Sóc Dạ không trong phủ, Liễu Khai Dương ngay tại một tòa trong thiên viện ngồi xuống tu luyện, khí cơ chập trùng không chừng, khoảng cách trúc cơ trùng kỳ đã không xa. Đi vào Long Thần Thành sau, Liễu Khai Dương trừ bỏ lắng nghe Trần Uyên dạy bảo, cùng ngẫu nhiên hướng Lăng Sóc Dạ thỉnh giáo tu luyện nghi nan, chính là tại trong thiên viện luyện hóa đan dược, tu vi tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Trần Uyên không có đem hắn từ trong nhập định tỉnh lại, mà là kích phát côn bằng chân huyết, tiếp tục thi triển thuấn di chi thuật, đi vào Độc Cô Sát trong đại điện. Đi qua hắn không có trực tiếp thuấn di tiến vào đại điện, là không muốn tại Độc Cô Sát trước mặt hiện lộ hắc dược. Mặc dù Trần Uyên tại Độc Cô Sát trong thần hồn lưu lại hỏa liên ấn ký, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm Độc Cô Sát, cho nên từ đầu đến cuối chưa hướng Độc Cô Sát lộ ra Lăng Sóc Dạ nội tình. Nhưng vì cùng Ngao Giá tiến hành giao dịch, Trần Uyên không thể không ngụy trang thành côn ngư yêu đem, để Độc Cô Sát nghĩ lầm hắn có côn máu cá mạch, dứt khoát cũng liền không còn che lấp. Trong điện chỉ có Độc Cô Sát một người, Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề, thỉnh cầu đạo hữu tìm một chỗ thanh tịnh chi địa, tại hạ cần đem ngọc thủy chi luyện thành đan dược. Độc Cô Sát dẫn Trần Uyên đi vào đại điện hậu phương một chỗ trong tiểu viện đú tĩnh, đi vào chính phòng, linh khí dồi dào, cùng trong đại điện tương xứng. Độc Cô Sát đạo, nơi đây chính là tại hạ bế quan tiềm tu chỗ, linh khí coi như sung túc. Đạo hữu nếu không chê, có thể ở đây chỗ luyện chế đan dược, tại hạ là đạo hữu hộ pháp, tuyệt sẽ không có người quấy rầy. Trần Uyên chắp tay cảm ơn, Độc Cô Sát rời khỏi tiểu viện, tại Trần Uyên thần thức nhìn soi mói, đi vào một bên thiên viện, tiến vào sư phòng, ngồi xuống tu luyện. Trần Uyên lưu lại một sợi thần thức, thời khắc lưu ý bốn phía động tĩnh, đẩy cửa đi vào phòng tu luyện. Trong đó bày biện thanh lịch, trừ một cái bồ đoàn, không có vật gì. Tại bồ đoàn phía trước trên mặt đất, khắc lấy một đạo tụ linh trận. Trần Uyên quanh chân ngồi xuống, cũng chỉ một chút, tụ linh trận có chút lấp lóe mấy lần, trong phòng tu luyện linh khí chậm rãi trở nên nồng nặc lên, có thể so với linh mạch cỡ trung. Trần Uyên âm thầm gật đầu, Long Thần giáo trung nguyên anh tu sĩ đông đảo, Độc Cô Sát chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, trong phòng tu luyện nồng độ linh khí lại có thể so với trung kỳ linh mạch, đã coi như là không tệ. Hắn nhấc tay áo phất một cái, lò luyện đan cùng mấy cái gián phong linh phù hộp gỗ chống rỗng xuất hiện trên sàn nhà. Lại cũng chỉ một chút, phong linh phù tự hành bốc đi, nắp hộp rộng mở, lộ ra ngọc thủy chi cùng mặt khác vài quặng linh thảo. Ngọc thủy đan là nguyên anh hậu kỳ đan dược, lấy 3000 năm ngọc thủy chi làm chủ dược, dựa vào 3 cây ngàn năm linh thảo luyện chế mà thành. Ngọc thủy chi khó được, nhưng mặt khác 3 cây ngàn năm linh thảo lại tương đối phổ biến. Trần Uyên tại Động Hư Sơn bí cảnh, Ngự Linh Tông bí cảnh các vùng thu hoạch trên trăm gốc ngàn năm linh thảo, sớm đã gom góp. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, lò luyện đan chậm rãi bay lên, treo tại tụ linh trận phía trên. Trần Uyên chịu đựng trong kinh mạch truyền đến từng tia nhói nhói, chân nguyên tuôn ra, hóa thành chân hỏa, bao lấy lò luyện đan, trong phòng tu luyện không khí cấp tốc trở nên nóng bỏng. Lò luyện đan rất nhanh liền trở nên hơi đỏ lên, Trần Uyên cũng chỉ một chút, ngọc thủy chi từ trong hộp gỗ chậm rãi bay lên, đầu nhập trong lò luyện đan. Tại nóng bỏng chân hỏa thiêu đốt bên dưới, ngọc thủy chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, biến thành một đoàn màu ngọc bạch linh dịch, xen lẫn điểm điểm đốm đen. Từng sợi tạp chất hóa thành xám đen chi khí, từ lò luyện đan bốn phía trong lỗ thủng bay ra, tại chân hỏa thiêu đốt bên dưới, hóa thành hư vô. Trần Uyên hai mắt hơi khép, thần thức trải rộng trong lò luyện đan mỗi một hẻo lánh, coi chừng điều khiển chân hỏa, kiên nhận chiết xuất một đoàn này ngọc thủy chi biến thành linh dịch. lấy hắn bây giờ tu vi và luyện đan thuật, luyện chế bình thường nguyên anh hậu kỳ đan dược đã là dễ như trở bàn tay. Nhưng đan được chữa thương phương có chút đặc thù, cần đem ngọc tùy chi toàn bộ tinh hoa cô đọng duy nhất, mức độ lớn nhất phát huy nó dược lực. Lúc thành đan chỉ có một hạt đan dược, giống như luyện khí bình thường, nhưng có thất thủ, liền sẽ phí công nhọc sức. Trần Uyên không có khả năng lại tìm đến một gốc 4000 năm ngọc tùy chi, bởi vậy đặc biệt cẩn thận, như cùng ở tại luyện chế hóa thần đan dược bình thường. Trong phòng tu luyện hoàn toàn yên tĩnh, chân hỏa lặng yên không một tiếng động tiêu đốt, chỉ có tạp chất biến thành khí xám biến mất lúc, phát ra rất nhỏ đôm đốt thanh âm. Vạn yêu châu chi bắc, màu lam xám nước biển về phía chân trời kéo dài, sóng cả chập trùng ở giữa nhấp nhô u ám bóng dáng. Màu xám trắng sương mù quanh năm bao phủ tại trên mặt biển, đem ánh nắng lọc thành thảm đạm bi mang, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt biển phía dưới có bóng đen khổng lồ đang thong thả du động. Trong sương mù, một tòa nguy nga đảo lớn như ẩn như hiện, như bị tự thần cầm đũa bổ ra, ở giữa một đạo thâm viên từ nam chí bắc nam bắc. Màu lam xám nước biển hiện ra bờ mép, từ trong vực sâu cọ rửa mà qua. Hai bên vách đá cao hơn trăm trượng, màu đen đặc tầng nham thạch trần trụi ở bên ngoài, lóe ra như sắt thép quang trạch. Đông đảo xanh ngắt ướt át, cổ một cành lá đan chen khó gỡ, leo lên vách đá, dây leo rủ xuống như treo thác nước. Tây đảo lại là một mảnh xích hồng, phong hóa sa thạch tầng gấp như sóng máu, không có một mảng cỏ. Thê lương trường âm âm thanh lượn lờ tại cự đảo thượng hùng, thật lâu không tiêu tan, như là cổ thần nói nhỏ. Tây đảo trung ương một chỗ trên cánh đồng hoang, đứng sừng sững lấy một tòa cự thạch xây thành đại điện, bị màu đen đặc sương mù bao phủ. Trong đại điện cũng tràn ngập màu đen đặc sương mù, hội tụ thành từng luồng hắc vụ, phảng phất có linh trí bình thường, dù tẩu không chừng. Hắc vụ chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái do bạch cốt xây lồng giam, tại bốn phía tám chén đu ám trúc hỏa chiếu dọi xuống, hiện ra sâm hàn quan mang. Lồng giam chiếm diện tích không lớn, phương viên bất quá hơn một trượng, nhưng từng cây bạch cốt lại là đặc biệt thô to, xem xét liền biết là từ cự thú trên thân gỡ xuống. Một bóng người khoanh chân ngồi tại trong lồng giam ở giữa trên mặt đất, mặc trên người một bộ phong cách cổ xưa chiến giáp, toàn thân đen kịt, hiện đầy vết thương, hai vai là giữ tợn đầu thú, một đạo thật dài vết rách từ vai trái đầu thú một mực kéo dài đến ngực phải miệng. Mái tóc màu đen xoa xuống, che khuất người này khuôn mặt, đầu lâu vô lực rủ xuống, khí cơ suy yếu, phảng phất đến tàn trong gió, lộ ra một cỗ tĩnh mịch cảm giác. Đột nhiên, hai phiến nặng nề cửa điện lặng yên rộng mở, đi một mình tiến đến. Thanh thúy tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh, tại trong đại điện quanh quẩn, du đầu từng luồng hắc vụ hướng bốn phía tản ra, nhường ra một con đường. Người này chậm rãi đi vào bạch cốt lồng giam trước đó, tại u ám trúc hỏa chiếu dọi xuống, đó có thể thấy được hắn khuôn mặt có chút tuổi trẻ, chỉ có 20-30 tuổi khoảng chừng. Một bộ tử sam, thân hình phong dài, tuấn mỹ vô cùng, khoe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, thần sắc nhẹ nhõm thanh thản, tựa hồ là tới chơi khách kết bạn bình thường. Hắn trên dưới đánh giá một phen trong lồng giam tu sĩ tóc dài, ánh mắt rơi vào bộ kia chiến giáp màu đen phía trên, lộ ra mấy phần nóng rực, mỉm cười mở miệng, các hạ suy tính được như thế nào? Chỉ cần các hạ chịu giao ra cái này linh bảo, cũng chịu gia nhập côn thần giáo, lập tức liền có thể tiếp nhận giáo chủ vị trí. Ngày sau phi thăng thượng giới, lại nối tiếp con đường, cũng không phải không có khả năng. Trong lồng tu sĩ thân thể run lên, tựa hồ mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua lộn xộn rối tung tóc đen, có thể nhìn thấy một đôi u ám đen tuyền đôi mắt, cùng trong đại điện hắc vụ không khác chút nào. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, khan giọng tiếng cười như là dạ kiêu hót vang bình thường bén nhọn chói tai, đệ tử sam tu sĩ không khỏi nhíu mày. Thờ phụng yêu nghiệt tà giáo dâm tự, cũng nghĩ để Nhậm Mô gia nhập. Nhậm Mô đoạn đường này đi tới, trải qua vô số chém giết, trong tay vong hồn vô số, không từ thủ đoạn, duy chỉ có sẽ không cùng đúng, làm nô là buộc. Từ sam tu sĩ trên mặt trầm xuống, các hạ thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới hóa thần, hẳn là cam nguyện chết ở chỗ này, một thân tu vi phó mặc. Tu sĩ tóc dài cười lạnh một tiếng, muốn chém giết muốn giúp thịt, cứ việc động thủ chính là. Nhậm Mô vừa chết, huyền âm giáp cũng sẽ tùy theo vỡ vụn, để các ngươi không thu hoạch được gì. Từ sam tu sĩ ánh mắt mãnh liệt, trung điệp phẩy tay áo một cái, trong đại điện du tẩu từng đạo hắc vụ, từ bốn phương tám hướng xông vào trong lồng giam, như mạng giống như rắn, hướng tu sĩ tóc dài trên thân đánh tới. Tiếng thét đại tác, hắc vụ đụng vào chiến giáp màu đen phía trên, chiến giáp có chút lóe ra quan mang, nhưng lại cực kỳ ảm đạm. Hắc vụ ầm vang phá toái, nhưng vẫn là sẽ có một sợi hắc vụ tràn vào tu sĩ tóc dài thể nội. Mấy trăm đạo hắc vụ đụng nát ra, liền có mấy trăm sợi thật nhỏ xương mù chui vào tu sĩ tóc dài thể nội. Tu sĩ tóc dài rốt cuộc duy trì không nổi ngồi xếp bằng tư thế, cả người nằm ở trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, mười ngón thật sâu móc vào cứng rắn mặt đất, trong cổ phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, để cho người ta dùng mình. Từ sam tu sĩ nhìn xem chiến giáp màu đen, ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Không hổ là linh bảo chiến giáp, cho dù linh cơ như vậy ảm đạm, vẫn có thể ngăn lại vô cùng bất nhập luyện hồn xương mù. Một khắc đồng hồ sau, đang khoác lên phát tu sĩ bị mấy ngàn sợi xương mù màu đen ăn mòn nhập thể đằng sau, không ngừng không nghỉ vọt tới hắc vụ, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn run rẩy thân thể, khó khăn từ dưới đất bò dậy, rối tung tóc đen hướng hai bên tản ra, lộ ra một tấm hiện đầy màu tím đen vết thương khuôn mặt dữ tợn, đã phân biệt không ra nó diện mục thật sự. Hắn cười lạnh một tiếng, vô cùng thê lương, chỉ là chịu hồn luyện phách thống khổ, cũng nghĩ để Nhậm Mô khuất phục. Từ sam tu sĩ cho mày, mới vào trong điện phòng khinh vân đạm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Các hạ vất vả tu luyện nhiều năm, hẳn là liền không muốn phi thăng thượng giới. Tại hạ kiên nhẫn có hạ, nếu là các hạ lại ngu xuẩn mất khôn, liều mạng linh bảo vỡ vụn, tại hạ cũng sẽ không lưu tình. Tu sĩ tóc dài ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy miệng mai, Nhậm Mộ tu tiên, cầu chính là tiêu diêu trường sinh, mong nhớ ngày đêm, đều là như thế nào phi thăng linh giới, vì thế không tiếc vi phạm một quy, đem huyền âm giáp triệt để luyện hóa. Nếu ngươi có thể làm cho Nhậm Mộ phi thăng linh giới, chớ nói huyền âm giáp, Nhậm Mộ lập tức cầm trong tay toàn bộ bảo vật, hai tay giơ lên. nhưng ngươi nếu là muốn tại nhiệm nào đó thể nội gieo xuống thần hồn cấm chế, không biết muốn phi thăng đến đâu cái yêu giới, còn muốn thụ các ngươi yêu tộc kiểm chế, Nhậm Mộ cận kể cái chết không muốn. Từ Sam tu sĩ thần sắc âm trầm xuống, trong mắt sát cơ hiện lên, gắt gao nhìn chằm chằm tu sĩ tóc dài. Tu sĩ tóc dài nhìn lại hắn, u ám trong hai con ngươi tràn đầy trào phúng, không có chút nào ý sợ hãi. Từ Sam tu sĩ trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm, nhưng hắn nhìn thoáng qua chiến giáp màu đen, cuối cùng không nỡ cái này linh bảo, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắc vụ tại phía sau hắn khép lại, tu sĩ tóc dài lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười thê lương quanh quẩn trong đại điện, thật lâu không tiêu tan. Chương 793, đạo tâm chương 793, đạo tâm. Một tháng sau, Trần Uyên mở hai mắt ra, có chút túi đầu, giơ lên trắng non hai tay, nhẹ nhàng nắm lại lại bung ra. Hắn nhấc tay áo phất một cái, mấy sợi hơi nước tụ đến, ngưng tụ thành một mặt thật mỏng thủy kính, chiếu ra một tấm đồng dạng trắng non khuôn mặt, làn da ôn nhuận như ngọc, sáng tỏ hai con ngươi sáng như sao, một đôi mày rậm tà phi nhập tấn, lộ ra mấy phần khí thế xuất trần. Trần Uyên khoẹt miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đưa tay tán đi thủy kính, đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Nửa tháng trước, hắn bằng vào lô hỏa thuần thanh thuật luyện đan, thành công luyện ra một hạt ngọc tùy đan, viên nhuận vô hạn. Ngọc tùy chi tích lũy 4.000 năm dược lực đều ở trong đó, không có lãng phí một tơ một hào. Trần Uyên ăn vào đan dược, ngọc tùy đan bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực hóa thành tia nước nhỏ, ôn hòa tu bổ kinh mạch thương thế. Hao tổn nghiêm trọng bản nguyên tinh huyết, cũng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng ruộng, tham lam hấp thu từng tia linh khí, chậm chạp lại tiếp tục tràn đầy đứng lên. Hắn dùng 7 ngày thời gian, đem ngọc tùy đan toàn bộ luyện hóa. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch thương thế khỏi hẳn hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy chỗ nhất là ngoan cố vết thương, còn chưa khép lại. Hao tổn bản nguyên tinh huyết cũng khôi phục 7-8 phần, dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, cũng không còn bộ kia lao bệnh quỷ bình thường suy yếu bộ dáng. Bất quá ngọc tùy đan chỉ có thể khôi phục thương thế, Trần Uyên đan điền bên trong hay là cực kỳ trống rỗng, chỉ có chút ít 3 thành chân nguyên. Hắn lại dùng 7 ngày thời gian, ngồi xuống tổ nạp, thu nạp linh khí, chân nguyên cũng khôi phục lại 8 thành, thực lực cơ bản khôi phục. Trần Uyên đi ra tiểu viện, sau một lát, Độc Cô Sát liền từ một bên trong thiên viện bước nhanh đi ra, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn tiến lên đón đến, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, chúc mừng đạo hữu thương thế khỏi hẳn. Hắn đứng lên, nhìn xem Trần Uyên khuôn mặt, thần sắc có chút chần chờ. Trần Uyên chắp tay đáp lễ, đạo hữu nếu có chỉ giáo, nhưng dạng không sao. Độc Cô Sát nghiêm mặt nói, theo tại hạ biết, Giao Long bộ tộc bên trong rất có mấy cái yêu tướng, thích nhất đạo hữu như vậy phong thần tuấn lãng, xuất trần thoát tục người. Nếu là nhìn thấy đạo hữu, chắc chắn nảy lòng tham đem đạo hữu nạp làm nam sủng. Đạo hữu ở bên ngoài hành tẩu, tốt nhất vẫn là đeo lên mặt nạ, tuyệt đối không nên bị người nhìn thấy chân dung, để tránh gây phiền toái. Trần Nguyên cười cười, như quả thật như vậy, tại hạ ngược lại là cầu còn không được. Độc Cô Sát cũng cười đứng lên, lộ ra mấy phần định chi ý, tại hạ thất ôn, những cái kia yêu tướng há lại đạo hưu đối thủ, nếu có lòng xấu xa, chỉ có thể biến thành đạo hưu vong hồn dưới tay. Trần Nguyên lời nói xoay chuyển, tại hạ thương thế đã phục, có chuyện quan trọng khác, không tiện ở đây ở lâu. Đạo hưu lưu tại Long Thần Giáo bên trong, nhớ lấy điệu thấp làm việc, không được trưng dương, âm thầm tìm hiểu Giao Long bộ tộc tin tức. Vô luận là cùng nhân tộc có quan hệ, hay là quan hệ đến mặt khác vương tộc, đều không cần bỏ lỡ. Lưu ý kỹ các đại vương tộc dị thường cử động, trước đây xương liệt hùng bộ tộc dị động, còn xin đạo hữu tiếp tục lưu ý. Độc Cô Sát do dự một chút, nói ra, tại hạ nếu bỏ gian tà theo chính nghĩa, há có thể lại vì yêu giáo hiệu lực. Nguyện đi theo đạo hữu tả hữu, chém yêu trừng lịch, là chấn hưng nhân tộc, đem hết khả năng. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu lưu tại Long Thần Giáo, chính là đối với nhân tộc lớn nhất cống hiến. Độc Cô Sát lúc này mới đổi giọng đáp ứng, nếu như thế, tại hạ tự nhiên phục mệnh. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất chính là tinh hỏa chân nhân để hắn rời đi Long Thần Giáo, nhưng hắn lại không thể chủ động mở miệng yêu cầu lưu lại, để tránh tinh hỏa chân nhân hoài nghi hắn có dị tâm. Tu sĩ nhân tộc chỉ có thể ở vắng vẻ hoang viễn chi khăng khăng tự vệ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, còn muốn chống lại thú triều, ăn bữa hôm lo bữa mai, liền ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng nhiều có tự thương. Mà lưu tại Long Thần Giáo, hắn chính là địa vị cao thượng nguyên anh trưởng lão, lưng tựa Giao Long bộ tộc, đãi ngộ hậu đãi, chỉ cần âm thầm tìm hiểu tin tức liền có thể, không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá mấy tháng trước, Huyền Thiên Nhạc chết tại Sắt Lam Sơn mạch bên trong, trêu đến giáo chủ tức giận, ngày sau còn phải tránh đi nơi đây. Trần Uyên không biết Độc Cô Sát suy nghĩ trong lòng, nhưng hỏa liên ấn ký tồn tại, để hắn không lo lắng chút nào Độc Cô Sát sẽ có dị tâm. Trần Uyên kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi đen kịt cánh chim chậm rãi mở rộng ra đến. Độc Cô Sát thấy thế, lúc này tập trung ý chí, lùi lại hai bước, ôm quyền cúi đầu, cùng tiễn tinh hỏa đạo hữu. Trần Uyên khẽ bước cằm, cáo tử. Hắn chấn động hai cánh, thi triển tuấn di chi thuật, đi vào lăng sóc dạ trong chỗ ở Trần Uyên thu nạp hai cánh, tản ra thần thức. Lăng Sóc Dạ cùng Liêu Khai Dương đều đang ngồi tu luyện. Hắn hướng hai người truyền âm, mau tới chính đường. Hai người từ trong nhập định tỉnh lại, thần sắc đều có chút kinh hỉ, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, bước nhanh hướng chính đường đi tới. Trần Uyên tại chủ vị tọa hạ, sau một lát, Lăng Sóc Dạ cùng Liêu Khai Dương tuần tự đi đến, hành lễ ân cần thăm hỏi, nhìn thấy Trần Uyên dung mạo biến hóa, không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc chi sắc, nhưng lập tức liền biến mất không thấy. Trần Uyên không có quá nhiều giải thích, nhìn về phía Lăng Sóc Dạ, hòa nhã nói, "Trần Mỗ lần này chạy đến Long Thần Thành, đã đạt được ước muốn, hôm nay liền muốn trở về." Lăng Tiểu Hữu có thể có lời gì, cần mang cho Trương đạo hữu. Lăng Sóc Dạ ngây ngẩn cả người, vị này Trần Tiền Bối đi vào Long Thần Thành sau, chỉ là để hắn tìm hiểu Độc Cô Sát hành tung, liền không còn gì khác phân phó. Độc Cô Sát rời đi Long Thần Thành ngày, Lăng Sóc Dạ nơm nớp lo sợ, đã làm tốt thân phận bại lộ, thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Nhưng người nào từng muốn Trần Tiền Bối ngày đó liền trở về trong thành, hơn một tháng sau, Độc Cô Sát cũng bình yên trở về Long Thần Thành, hết thảy gió êm sóng lặng. Từ đó về sau, Lăng Sóc Dạ trong lòng từ đầu đến cuối có một nỗi nghi hoặc, nấn ná không đi. Cũng không biết vị này cao thâm mặt chắc Trần Tiền Bối, coi là thật nếu như lời nói, chế trụ Độc Cô Sát, không có để lại mảy may hậu hoạn. Hay là chỉ là giả vờ tư thái, kỳ thực cũng không đối với Độc Cô Sát ra tay. Nhưng Trần Tiền Bối không có chủ động đề cập, hắn cũng không dám hỏi thăm, chỉ là cung kính đáp, văn bối thường xuyên cùng sư phụ truyền lại tin tức, không còn dám làm phiền tiền bối. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, ngày sau Lăng tiểu hữu nếu là gặp được kiếp nạn, có thể hướng Độc Cô Sát xin giúp đỡ. Chỉ nói là phụng tinh hỏa chân nhân chi mệnh, hắn tự sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu chỉ là bình thường việc nhỏ, lại không thể tùy tiện ở trước mặt hắn hiện lộ thân phận. Lăng Sóc Dạ mừng rỡ trong lòng, vị này Trần Tiền Bối quả thật thần thông quảng đại, Độc Cô Sát hay là vì nó bắt. Hắn thật sâu cúi đầu, văn bối minh bạch, Độc Cô Sát dù sao cũng là Long Thần giáo trưởng lão. Cho dù là tiền bối chấn nhiếp, nhưng nó thể nội huyết ti cổ vẫn còn tồn tại, không thể dễ tin. Nếu không có sống còn thời khắc, văn bối đoạn sẽ không đến nhà muốn nhờ. Lăng Sóc Dạ trong giọng nói lộ ra mấy phần quyết tuyệt, mặc dù Trần Tiền Bối nói qua, có thể xóa đi huyết ti cổ, nhưng hắn lại cũng không tin tưởng. Trên vạn năm đến, đều không người có thể xóa đi huyết ti cổ, Trần Tiền Bối lại thế nào khả năng làm đến? Hắn hơn phân nửa là dùng thủ đoạn gì, lừa qua huyết ti cổ, bảo vệ Độc Cô Sát tính mệnh, mà cái này đã cực kỳ không dễ. Trần Uyên cười cười, cũng không quá nhiều giải thích, Lăng Sóc Dạ cẩn thận một chút cũng là tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Khai Dương, chúng ta hôm nay liền muốn rời đi Long Thần Thành, ngươi có thể có chuyện chưa dứt. Liêu Khai Dương lắc đầu, văn bối mỗi ngày ngồi xuống tu luyện, vô sự bận lòng. Trần Uyên khẽ bước cằm, ngay sau đó không lại trì hoãn thời gian, đứng dậy, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau mở rộng ra đen kịt cánh chim. Lăng Sóc Dạ thật sâu cúi đầu, cùng tiễn tiền bối. Trần Uyên phân ra một sợi đột quang, cuốn lấy Liêu Khai Dương, hai cánh chấn động, thân ảnh biến mất không thấy. Lăng Sóc Dạ đứng lên, nhìn xem rông tuyết chính đường, than nhẹ một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Sắt Lam Sơn Mạch, một tòa thành chết phủ phục tại sâu trong thung lũng, nguy nga cửa thành chỉ còn lại có một nửa, rộng lớn cánh cửa nghiêng cắm ở trong đống đá vụn. Mỗi khi tiếng gió từ thành môn động bên trong xuyên qua, liền phát ra sâu kín thanh âm nhẹ nào, phản phất là tử thành tại nhẹ giọng thúc thiết. Trên cửa thành điêu ra biển đá vỡ vụn một nửa, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra Bình Lạc hai chữ. Ngoài thành nguyên bản rộng lớn trong đồng ruộng, mọc đầy cỏ dại, trực tiếp trên đường mấp mô, đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Trong thành không thấy một chỗ hoàn hảo kiến trúc, khắp nơi đều là vách nát tường siêu. Màu xám đen cây bị cháy nằm ngang ở trên mặt đất, bị nước mưa cọ rửa tràn đầy vết rạn. Hiển nhiên trước đây không lâu mới trải qua một trận đại hỏa tẩy lễ. Nhưng toàn thành nhưng không thấy một bộ bạch cốt, tựa hồ đang đại hỏa giấy lên trước đó, trong thành người liền đã toàn bộ rút lui. Thành bắc mấy ngọn núi trồi lùi, lộ ra xấu xí đá núi cùng vách đá, hiện đầy đổ sụp cung điện lầu cát. Từng cây linh mục lương trụ tản mát ở trong núi, không có bị hoàn toàn đốt thành cháy đen chi sắc, lóe ra có chút linh quang. Hai vệt độn quang từ chân trời bay tới, dừng ở thành trì trên không, lộ ra Trần Uyên cùng Liêu Khai Dương thân ảnh. Trần Uyên quan sát phía dưới vách nát tường siêu, vừa nhìn về phía thành bắc mấy ngọn núi, hơi nhướng mày, yêu tộc làm gì cầm một tòa thành không cho hạ giận, ngay cả linh mạch đều bị hủy đi. Bình Lạc Thành chỗ dựa vào đầu kia linh mạch cỡ trung, giờ phút này đã bản nguyên tổn hao nhiều, ngay cả linh mạch mini cũng có vẻ không bằng. Nguyên bản linh tú dị thường mấy ngọn núi, giờ phút này toàn bộ bao phủ một tầng thật sâu tử khí, phản phất xế chiều lão nhân. Liêu Khai Dương sắc mặt tái xanh, nhìn về phía hắn ở mấy năm độc phủ, đã bị mấy khối sụp đổ cự nham che giấu. Hắn thấp giọng nói, vương tộc yêu đem địa vị tôn quý, cái kia ngao rừng cùng sa mạc tất cả đều chết tại Bình Lạc Thành bên dưới, giao long, huyết đồng linh xà hai đại vương tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Văn bối từng nghe thạch trưởng lao nói qua, dị vãng nếu có nguyên anh tu sĩ chém giết vương tộc yêu đem, nên đón vương tộc trả thù, toàn thành giết hết, không một còn sống. Chỉ là lần này thành chủ sớm dẫn người rời đi tinh trừ thành, yêu tộc không cách nào bắt ta tu sĩ nhân tộc cho hạ giận, cũng chỉ có thể hủy đi Bình Lạc Thành. Về phần đem linh mạch cũng cùng nhau hủy đi, thì là phòng ngừa trong thành tu sĩ lại rời về nơi đây. Trần Nguyên khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn chỉ là nhìn mấy cái ngọc giản, cuối cùng không như thế giới tu sĩ hiểu rõ hơn yêu tộc tàn bạo. Trần Nguyên thu hồi nhãn thần, chậm rãi nói, ngươi là ở nơi nào phát hiện được ta? Liêu Khai Dương đáp, tại Bình Lạc Thành phía bắc 200 dặm bên ngoài, hắn chỉ rõ đường đi, Trần Nguyên lái đội vàng hướng phía bắc bay đi. Hắn lần này chạy về Sắt Lam Sơn Mạch là muốn điều tra không gian thông đạo cửa ra vào, chỉ là tiện đường trải qua Bình Lạc Thành. Dựa theo Trương Huyền Thương giao cho hắn dư đồ chứa đựng, Vạn Yêu Châu địa vực rộng lớn, còn muốn thắng qua Cửu Tiên Châu không ít. Thất Đại Vương tộc cương vực xen kẽ như giang lược, đặc biệt giao long, côn ngư hai tộc cương vực quảng đại nhất, cũng riêng phần mình chiếm cứ Đông Hải, Nam Hải. Sương Liệt Hùng, Khiếu Nguyệt Sói Bạc hai tộc thứ hai, Huyết Đồng Linh Xà, nói mới qua, Sát Hổ Tam tộc cương vực nhỏ nhất. Kinh Thiên Thần Quy bộ tộc đặc thủ nhất, chỉ là chiếm cứ toàn bộ Nam Hải, chưa bao giờ đạp vào Vạn Yêu Châu một bước. Nó thành lập rùa thần giáo, quản lý tu sĩ cũng là ít nhất. Giao Long bộ tộc trên lục địa cương vực ở vào Vạn Yêu Châu đông bộ, phương viên mấy chục vạn dặm, có thể so với nhân giới Cửu Tiên Châu bên trên hai cái đại châu. Sương Liệt Hùng bộ tộc cương vực ở vào Vạn Yêu Châu đông bắc, cùng Giao Long bộ tộc giáp giới. Mà tại Giao Long bộ tộc tây bộ, lân cận lấy Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc. Sắt Lam Sơn mạch chính là tại cái này Tam Đại Vương tộc chỗ giao giới, chiếm diện tích khá rộng, địa hình hiểm ác, cực kỳ cằn cỗi, mới có vài tòa nhân tộc thành trì ở đây thành lập. Hơn 200 dặm chớp mắt là tới, Trần Uyên dựa theo Liêu Khai Dương thuật lại, đi vào hắn phát hiện chính mình tòa kia trong rừng rậm. Hắn thần thức giống như thủy triều trải ra mà mở, trong vòng phương biên trăm dặm, rõ ràng rành mạch, mỗi một tấc đất, mỗi một sợi khí tức đều là tại cảm giác bên trong. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, lại không nửa phần chỗ dị thường. Trần Uyên hơi nhướng mày, phân phó Liêu Khai Dương, ngươi ở chỗ này chờ đợi. Hắn bay lên không trung bạc trượng, tắm rửa lấy lạnh thấu xương cương phòng, tìm kiếm không gian thông đạo cửa ra vào, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Trần Uyên cũng không cứ thế từ bỏ, quanh hắn quấn ngọn núi này, lên trời xuống đất, đem phạm vi ngàn dặm tra xét rõ ràng một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện không gian thông đạo lối vào. Ba ngày sau đó, Trần Uyên rốt cục cũng ngừng lại, cho mày. Như hắn là trải qua không gian thông đạo cửa ra vào đi vào giới này, nhiều nhất rơi vào ngàn dặm bên trong, không có khả năng không có chút nào phát hiện. Nhưng hắn không có khả năng tại dưới trọng thương, cưỡng ép xuyên qua tường không gian. Chẳng lẽ là tại cái kia hư không vẽ ảnh ở dưới, hắn mặc dù đã xuyên qua không gian thông đạo lối ra, lại bị ngẫu nhiên ném tán tại giới này nơi nào đó, cùng lối ra cách xa nhau rất xa. Trần Uyên trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, đột quang hạ xuống. Tại hắn từng hôn mê ngã xuống đất dưới gốc cây kia, Liêu Khai Dương đang tĩnh tọa tu luyện. Hắn hai mắt hơi khép, thần sắc chuyên chú, quanh thân khí cơ phun trào, khoảng cách trúc cơ trung kỳ càng ngày càng gần. Trần Uyên âm thầm gật đầu, hắn tại Long Thần Thành bên trong chờ đợi Độc Cô Sát trở về lúc, Liêu Khai Dương liền đặc biệt cần cù, khổ tu không ngừng. Hiện tại hắn chỉ là rời đi mấy ngày thời gian, Liêu Khai Dương cũng không muốn lãng phí thời gian, đạo tâm kiên định, không phải bình thường. Trần Uyên ho nhẹ hai tiếng, Liêu Khai Dương mở hai mắt ra, đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, đoan bối vô dáng Trần Uyên thanh âm không lớn, nhưng rơi vào hắn trong tai, lại như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem hắn từ trong nhập định tỉnh lại. Trần Uyên trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, không sao, ngươi tu luyện như lúc này khổ, lại là để cho ta nhớ tới thời điểm tuổi nhỏ, cũng là như ngươi bình thường, không chịu lãng phí một tơ một hào thời gian. Liêu Khai Dương mặt lộ thẹn đỏ mặt sắc, tiền bối quá khen, vạn bối tư chất thường thường, như lại không cần cù một chút, chỉ sợ liên kết đan đều là vô vọng. Trần Uyên nói tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu không một khỏa đạo tâm kiên định, cuối cùng đi không dài xa. Những cái kia tư chất người tuyệt hảo, con đường tu hành quá mức trôi chảy, chưa hẳn liền có thể so ngươi đi được càng xa. Liêu Khai Dương hỏi, xin hỏi tiền bối, đến tột cùng đạo là gì tâm? Trần Uyên thản nhiên nói, đạo tâm cũng không phải gì đó phiêu miểu đồ vật, đạo tâm chính là mục tiêu, là vì tăng cao tu vi, chịu đựng quanh năm tinh tọa cô quạnh, không tiếp tại thời khắc sinh tử du tẩu, bỏ qua hết thể phù hoa ngoại vật. Ngươi tu luyện như vậy cần cù, là vì vật gì? Liêu Khai Dương chần chờ một chút, thấp giọng nói, vãn bối chỉ muốn về nhà. Chương 794, Túy Vân chương 794, Túy Vân tại Thiết Lam Sơn mạch chỗ sâu, Thúy Phong vây quanh ở giữa, một tòa thành trì nằm yên tại một mảnh rộng lớn trong thung lũng. Một dòng sông dài lặng lặng chảy xuôi, hai bên bờ đứng sừng sững lấy từng cái gồm nước, chậm chạp mà nhàn nhã chuyển động, từ trong sông rút ra từng luồng thanh thủy, thuận tinh mịn mương nước, đổ vào dòng sông hai bên vuông vức rộng lớn ruộng đồng. Nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt, yêu thú sinh mài nhục thân cường hãn, núi cao rừng rậm, sa mạc gỗ bị bên trong cũng có thể thích ứng tự nhiên, mạnh được yêu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng phàm nhân lại cực kỳ yếu ớt, nhất định phải trồng trọt ruộng đồng, thu lấy ngũ cốc hoa màu mới có thể sống sót. Thiết Lam Sơn mạch bên trong vài tòa nhân tộc thành trì đều là tại vị ở dòng nước dư thừa trong thung lũng. Phàm nhân cần mẫn khổ nhọc, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, phồn diễn sinh sống. Trong đó thân có linh căn kẻ may mắn thì là đạp vào con đường tu tiên, tại thú triều tiến đến lúc đấm máu chém giết, thủ hộ sau lưng thành trì. Trước mắt Tinh Trừ Thành cũng là như thế, cao lớn tường thành dốc đứng giống như vách núi, lấy cứng rắn cự thạch xây thành. Mà tại băng lãnh tường thành đằng sau, lại là một cái tràn ngập khói lửa thế giới. Trong thành đường phố tung hành, gạch lớn tường hồng trạch viện xen vào nhau tinh tế, hai đồng dơ đồ chơi làm bằng đường truy đuổi, lão giả tại quán trà nhàn gõ quân cờ, phụ nhân dựa vào lan can thêu lên kim tuyến mẫu đơn, hết thảy đều là an bình tường hòa. Mà tại thành nam một góc, vài tòa mấy trăm trượng ngọn núi sừng sững đứng sừng sững, cao vút trong mây, một đạo vô hình giới hạn đem nó cùng ồn ào náo động chợ búa ngăn cách, trong núi điện các san sát, trên trời độn quang vắng lai, một phái tiên gia thắng cảnh. Trên núi dưới núi, thiên thượng nhân gian, tiên phàm khác nhau. Vì chống cự thú triều, thành trì bốn phía bố trí xuống thủ ngự đại trận, duy có trong linh mạch liên tục không ngừng linh khí, mới có thể duy trì đại trận vận chuyển. Tinh Trừ Thành vận khí không tệ, linh mạch bên cạnh liền có một cái sơn cốc, chỉ là có chút nhỏ hẹp, không cách nào xây thành trì. Tinh Trừ Thành tu sĩ bỏ ra trăm năm thời gian khổ khi lập nghiệp, thi triển thần thông pháp thuật, đào đới sơn cốc, dẫn nước thành sông, bình chỉnh thổ địa, hao hết tâm huyết, rốt cục tại trong núi sâu, sinh sinh tạo ra một cái như thế ngoại đảo nguyên thung lũng, dựng lên tòa này đủ để dung nạp 50 vạn phạm nhân hùng thành. Cái này cũng chưa tính Tinh Trừ Thành chung quanh thôn trại phạm nhân, cộng lại gần 600.000 người. Cũng chỉ có lấy nhiều như vậy phạm nhân làm căn cơ, mới có thể hiện ra ngàn vạn tu sĩ, ngăn lại thú triều xâm nhập, hành vân bố vũ, để trong thành phạm nhân có thể an tâm canh tác. Hơn ngàn năm đến, mảnh này rộng lớn trong thung lũng phạm nhân cùng tu sĩ lẫn nhau y tồn, thành công chống cự dưới lần lượt thú triều, để Tinh Trừ Thành từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, tại trong phương viên vạn dặm đều là danh khí không nhỏ. Nhân tộc phản kháng yêu tộc thủy triều từ trước tới giờ không từng dừng lại, nhưng có thể chuyển thừa ngàn năm thành trì, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ nhân tộc tổng cộng có 34 tòa thành trì, trong đó tuế nguyệt dài lâu nhất cũng chỉ có 2.100 năm hơn. Tinh Trừ Thành sừng sững ngàn năm mà không ngã, đủ để tại 34 tòa thành trì bên trong xếp vào top 10. Mà liên tại nửa năm trước đó, Tinh Trừ Thành nên đón một lần đại biến. Hơn 200.000 người từ bên ngoài 2.000 dặm bình là thành, trùng trùng điệp điệp di chuyển mà đến, để tòa này luôn luôn an tĩnh thành trì, đột nhiên trở nên huyên náo đứng lên. Đối với mảnh này khoáng đạt thung lũng tới nói, 200.000 người không tính là một cái số lượng lớn, chính là mấy triệu phạm nhân, cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp. Nhưng sinh hoạt tại hai tòa trong thành trì phạm nhân, đột nhiên hòa làm một thể, khác biệt phong tục tập quán, hay là sinh ra rất nhiều ma sát cùng không tiện. Phàm nhân còn như vậy, giữa các tu sĩ xung đột càng thêm tấp nập. Tinh Trừ Thành mặc dù sừng sững ngàn năm, nhưng chỉ có một đầu linh mạch cỡ trung, cung ứng mấy ngàn tu sĩ tu luyện, đã có chút giật gấu ba bay. Hiện tại trong thành nhiều hơn 3000 tên tu sĩ, vốn là hơi có vẻ mỏng manh linh khí, càng thêm giật gấu ba bay, Tinh Trừ Thành tu sĩ khó tránh khỏi sinh ra một chút lời oán giận. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, nhân tộc vốn là tình cảnh gian nan, nên cùng nhau trông coi. Mà lại Bình Lạc Thành tu sĩ cũng không phải là tay không mà đến, mang theo đại lượng tài nguyên tu luyện, giao ra chí ít một nửa, để rất nhiều tu vi đỉnh trệ Tinh Trừ Thành tu sĩ nên đón đột phá. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tinh Trừ Thành thành chủ Túy Vân chân nhân, cùng Bình Lạc Thành thành chủ Trương chân nhân giao tình tâm đầu ý hợp, mới có thể tiếp nhận cái này hơn 200,000 Bình Lạc Thành người. Mà theo Bình Lạc Thành tu sĩ đến, một cái tên cũng tại Tinh Trừ Thành trung lan truyền ra. Khi Tinh Trừ Thành tu sĩ từ Bình Lạc Thành tu sĩ trong miệng nghe được, ngay tại Bình Lạc Thành đã bị thú triều công phá, tràn ngập nguy hiểm thời điểm, vị Tiêu Tinh Hỏa chân nhân từ trên trời giáng xuống, liên tiếp chém giết 3 tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lão lúc, đều là khịt mũi coi thường. Cái này nghe chút chính là những cái kia tu vi trì trệ không tiến, ưa thích hồ biên loạn tạo tu sĩ cấp thấp, viết ra những cái kia chí quái truyền kỳ sao, cực điểm khúc chết sở trường. Thôi nói liên chạm 3 tên yêu tướng, chính là mấy cái kia yêu soái, cũng tại dưới ngòi bút của bọn họ bị lập đi lặp lại ngược sát. Càng có vương tộc nữ yêu sẽ cùng tinh thần sa suốt tu sĩ nhân tộc lưỡng tỉnh từng duyệt, không tiếc phản bội tộc đàn, giúp đỡ kết thành nguyên anh, trưởng tương tư thủ thê mỹ cố sự. Những này tùy ý huy sái, tràn đầy ý dâm chí quái truyền kỳ sao chép rất rộng, trở thành rất nhiều đau khổ chống cự thú triều tu sĩ thích nhất tiêu khiển. Nhưng khi Bình Lạc Thành tu sĩ kết đan, thậm chí Trương chân nhân cũng chính miệng chứng thực việc này, cũng tại Bình Lạc Thành người tụ cư chỗ, vì đó dựng bia chép sử lúc, Tinh Trừ Thành tu sĩ mới không thể không tin, thật có một vị tinh hỏa chân nhân từ trên trời giáng xuống, liên chạm 3 tên yêu tướng, một tên yêu tướng trưởng lão, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, phù đại hạ tại sẽ nghiêng, cứu toàn thành người tính mệnh. Nhưng tùy theo mà đến chính là một cái thật sâu nghi hoặc, dạng này một tên thực lực kinh người nguyên anh tu sĩ, lại là Trương chân nhân bạn cũ, vì sao trước đây chưa bao giờ có người nghe nói qua danh hiệu của hắn? Không chỉ có là Tinh Trừ Thành tu sĩ rất là không hiểu, liền liên thành chủ Túy Vân chân nhân, đối với cái này cũng là cảm thấy hứng thú. Hắn từng nhiều lần hướng Trương Huyền Thương tìm hiểu tinh hỏa chân nhân lai lịch, nhưng Trương Huyền Thương đều là mập mờ suy đoán, qua loa đi qua, chỉ nói cùng quen biết đã lâu, nhưng nói lên cụ thể tình hình, lại là hỏi gì cũng không biết. Một ngày này buổi chiều, tại một tòa lâm ngai xây lên bắt giác thạch đỉnh bên trong, Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương ngồi đối diện nhau. Trước mặt trên bàn đá bày biện linh quả linh trà, trung quanh sương mỏng lượn lờ, sơn phong Phật đến, quần áo phiêu đãng, thanh lương sảng khoái. Túy Vân chân nhân bưng lên trên bàn sứ men xanh chén trà, khẽ nhấp một cái, hỏi: "Nửa năm này đến nay, tại hạ đợi Bình Lạc Thành người như thế nào? Có thể từng chậm trễ bọn hắn?" Trương Huyền Thương nghiêm mặt nói: "Đạo hữu tiếp nhận Bình Lạc Thành hơn 200,000 phạm nhân, phân phòng phân, giúp đỡ khai hoang làm ruộng. Lại đối xử như nhau, mệnh trong thành tu sĩ nhường ra đạo phủ, thờ Bình Lạc Thành tu sĩ ở lại tu luyện, không từng có nửa phần lãnh đạo." Túy Vân chân nhân lại nói: "Tại hạ cùng với Trương đạo hữu giao tình như thế nào?" Trương Huyền Thương đạo: "Trương mô cùng đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp, sinh tử cần nhờ." Túy Vân chân nhân mặt lộ vẻ không vui, đem chén trà hướng trên bàn đá một đòn nặng nề, nếu như thế, Trương đạo hữu vì sao một mực tại ở phía dưới trước, giấu giếm vị kia tinh hỏa đạo hữu lai lịch? Hẳn là đạo hữu lo lắng tại hạ đối với tinh hỏa đạo hữu bất lợi. Trương Huyền Thương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đạo hữu chấp trưởng Tinh Trừ Thành hơn 500 trở, một thân chính khí, hận yêu tận xương, chém giết 2 tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lão, sao lại đối với tinh hỏa đạo hữu bất lợi? Túy Vân chân nhân thần sắc hơi chậm, vậy thì mời Trương đạo hữu như thực tương cáo, vị này tinh hỏa đạo hữu đến cùng là thần thánh phương nào? Nghe nói vị này tinh hỏa đạo hữu có thể thi triển thuấn di chi thuật, ta nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có 5 tên đại tu sĩ, lại nhiều ra một tên đại tu sĩ, chính là thiên đại hỷ sự. Không thể gặp một lần, đã là việc đáng tiếc, như lại không nghe kỳ danh, tại hạ há có thể cam tâm. Hắn chăm chú nhìn Trương Huyền Thương, trong mắt lộ ra mấy phần chờ đợi chi ý. Trương Huyền Thương nhìn thấy Túy Vân chân nhân bộ dáng như vậy, không khỏi thầm than một tiếng, nhưng trong lòng thì càng thêm khó xử. Túy Vân chân nhân một lòng vì nhân tộc cân nhắc, nghe được tinh hỏa chân nhân sự tình sau, vui mừng quá đỗi, 5 lần 7 lượt hỏi thăm lai lịch của nó, còn muốn để hắn từ đó giật dây, kết giao một phen. Chính hắn sao lại không phải như vậy, mà khác còn tại phản kháng yêu tộc chèn ép nguyên anh tu sĩ, cũng đều là như vậy một lòng chung căn người. Yêu tộc đối đãi nhân tộc tu sĩ cấp thấp, cho tới bây giờ đều là giết chết bất luận tội, không lưu người sống, yêu giáo tu sĩ cũng không muốn người khác tới phân đi tài nguyên tu luyện. Nhưng đối với nguyên anh tu sĩ, yêu tộc một mực là cực lực lôi kéo, lấy lợi dụ. Chỉ cần chịu gia nhập yêu giáo, chủ động bị gieo xuống huyết ti cổ, thờ phụng cái kia tạo ra đi ra yêu thần, yêu tộc liền sẽ ban thưởng pháp bảo đang dược. Những cái kia e ngại yêu tộc thế lớn người, sớm đã không đúng, dẫn thân vào yêu giáo, cam nguyện bị gieo xuống huyết ti cổ, làm nô là buộc, trái lại chấn áp tu sĩ nhân tộc. Vẫn tại phản kháng yêu tộc nguyên anh tu sĩ, có thể là bởi vì thở thiếu thời kinh lịch, cùng yêu tộc kết huyết hải thông cửu, có thể là kiến thức đến yêu tộc ước hiếp áp bách nhân tộc huyết tinh tàn khốc, trong lòng không đành lòng, phẫn mà phản kháng. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều vì tư lợi, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cam nguyện bỏ qua hết thảy. Luôn có một số người như Trương Huyền Thương cùng Túy Vân chân nhân bình thường, không cầu trường sinh, không muốn làm nô, nguyện vì những cái kia bị mặt khác nguyên anh tu sĩ coi là sâu kiến tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân, cùng cường đại yêu tộc là địch. Mặc dù con đường này cực kỳ gian nan, con đường phía trước xa vời, bị nồng đậm huyết vụ bao phủ, lúc nào cũng có thể bị nó thôn vệ, rơi vào cả người tử đạo tiêu, hài cốt không còn hạ tràng, cơ hồ không nhìn thấy một tia ánh sáng. Nhưng đi ở trên con đường này tu sĩ, có thể thẳng tắp sống lưng, không cần cúm núm định bỡ, sinh tử nằm trong tay người khác. vất vả tu luyện mấy trăm năm, lại chỉ có thể biến thành yêu tộc nô bộc. Dạng này tiên, còn không bằng không tu. Bất quá con đường này xác thực quá mức gian nguy, mỗi một chút hy vọng đều là chân quý như thế. Túy Vân chân nhân biết được nhân tộc khả năng lại xuất hiện một tên đại tu sĩ, không có khả năng thờ ơ. Trương Huyền Thương rất rõ ràng ý nghĩ của hắn, nhưng vẫn là thở dài một hơi, bất đắc dĩ từ chối nhã nhặn. Trương Mộ tự nhiên tin được đạo hữu, nhưng việc này liên quan đến tinh hỏa đạo hữu, không được hắn cho phép, xin thứ cho Trương Mộ không có khả năng nói thẳng, đạo hữu cũng đừng có lại bức bách. Túy Vân chân nhân ánh mắt ảm đạm, có chút túi đầu, thần sắc có chút cô đơn. Trương Huyền Thương nhìn ở trong mắt, trong lòng không đành lòng, lại nói bất quá tinh hỏa đạo hữu từng nói, ngày sau sẽ đến tinh trừ thành cùng Trương Mộ gặp mặt, đến lúc đó Trương Mộ định đường là đạo hữu dẫn tiến. Túy Vân chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bội vàng, lời ấy coi là thật. Trương Huyền Thương cười nói, đạo hữu trước mặt, Trương Mộ có thể từng có nửa câu nói ngoa. Chỉ là tinh hỏa đạo hữu có chuyện quan trọng khác, chẳng biết lúc nào mới có thể bước ra tới đây, mong rằng đạo hữu kiên nhận chờ đợi. Nói đến chỗ này, trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng. Túy Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần tinh hỏa đạo hữu giá lâm, tại hạ ổn thỏa tận tụy mà đợi. Hắn hào hứng nổi lên, nói qua đi cùng Trương Huyền Thương liên thủ du lịch, sánh vai giết yêu sự tình, lại trao đổi một phen con đường tu luyện. Hai người một mực nói mấy canh giờ, cho đến hoàng hôn ngã về tây, vừa rồi dừng lại. Trương Huyền Thương đang muốn đứng dậy cáo từ, một tên tu sĩ trẻ tuổi từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, tựa hồ có chút bối rối, rơi vào thạch đỉnh bên ngoài. Túy Vân chân nhân hơi nhướng mày, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tu sĩ trẻ tuổi hướng hai người ôm quyền cúi đầu, động tác có chút vội vàng, đệ tử bái kiến sư phụ, Trương tiền bối, có một vị tiền bối tự xưng tinh hỏa chân nhân, đến đây bái phòng Trương tiền bối. Hắn còn chưa nói xong, Túy Vân chân nhân liền bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra thạch đỉnh, đi vào tu sĩ trẻ tuổi trước mặt. Tinh hỏa đạo hữu tới chơi. Hắn hiện tại nơi nào? Phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, hắn không quên tản ra thần thức, trong nháy mắt quét sạch cả tòa tinh trừ thành, nhưng lại cũng không nhìn thấy chờ đợi đã lâu tinh hỏa chân nhân. Tu sĩ trẻ tuổi không dám thất lễ, sư phụ xin mời đi theo ta. Hắn lái đột quang, phía trước dẫn đường, Túy Vân chân nhân theo sát phía sau. Trương Huyền Thương cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy đi ra thạch đỉnh, đột quang một quyển, đi vào Túy Vân chân nhân bên cạnh. Ba người tại tinh trừ thành trên không bay qua, đi vào phía đông trên tường thành. Một tên áo trắng tu sĩ đứng chắp tay, chính ngóng nhìn trong thành phường thị đường phố. Phía sau hắn đi theo một tên áo xanh tu sĩ, còn có mấy người đứng hầu một bên, thần sắc cung kính, thỉnh thoảng dùng ánh mắt kính sợ lặng yên đánh giá áo trắng tu sĩ. Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương mới vừa tới đến tường thành trong trăm trượng, áo trắng tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm cực kỳ gương mặt trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, xuất trần thoát tục, cười mỉm nhìn tới. Túy Vân chân nhân thần thức đảo qua, vẫn không có áo trắng tu sĩ thân ảnh, khí cơ nội liễm, sâu không lường được. Trong lòng của hắn đại hỉ, tăng tốc độ tốc, thoát ra Trương Huyền Thương cùng tu sĩ trẻ tuổi, trong nháy mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, tại áo trắng tu sĩ trước mặt độn quang hạ xuống. Hắn ôm quyền cúi đầu, vẻ mặt tươi cười, tại hạ Túy Vân, thẹn là tinh trừ thành thành chủ, gặp qua tinh hỏa đạo hữu. Trần Nguyên chắp tay hoàn lễ, kính đã lâu Túy Vân đạo hữu đại danh, Trương đạo hữu từng khen ngợi đạo hữu, chém giết hai tên yêu tướng, một tên yêu giáo trưởng lão, che chở tinh trừ thành mấy trăm năm, quả thật ta nhân tộc đệ trụ. Túy Vân chân nhân trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên, đạo hữu quá khen, tại hạ mấy trăm năm qua, bằng vào tinh trừ thành đại trận, vừa rồi có chút mà được. Đạo hữu một trận chiến liền ngay cả chạm bà tên yêu tướng, một tên yêu giáo nguyên anh, còn có hai tên vương tộc yêu đem, thắng qua tại hạ xa rồi, mới là nhân tộc chân chính chủ cột bước vàng. Lúc này Trương Huyền Thương cũng tại Túy Vân chân nhân bên cạnh độn quang hạ xuống, như chút được gánh nặng giống như thở dài nhẹ nhõm, hướng Trần Nguyên ôm quyền hành lễ, chúc mừng đạo hữu thương thế chưa tốt. Trần Nguyên đáp lên nói, còn muốn đa tạ đạo hữu tương trợ, Trần Mộ mới có thể chỉ dùng thời gian nửa năm, liền khôi phục thương thế. Túy Vân chân nhân thần sắc biến đổi, tinh hỏa đạo hữu thụ thương. Thế nhưng là cái kia ba tên yêu tướng cách làm. Không đúng, đạo hữu chính là lớn Trương Huyền Thương ngắt lời nói, Túy Vân đạo hữu nói cẩn thận. Túy Vân chân nhân khẽ giật mình, ánh mắt từ một bên đứng hầu mấy tên tu sĩ trúc cơ trên thân đảo qua, lời nói xoay chuyển, Trương đạo hữu nói cực phải, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, tinh hỏa đạo hữu xin mời đi theo ta. Chương 796, đưa tin chương 796, đưa tin Trần Mộ trước đây bởi vì thụ thương, lần này rời đi chính là vì tìm kiếm phương pháp chữa thương, nếu không sớm đã cùng Trương đạo hữu cùng một chỗ chạy đến tinh trừ thành bắt dắt trong thạch đỉnh. Trần Uyên cùng Túy Vân chân nhân ngồi đối diện nhau, Trương Huyền Thương ngồi ở một bên. Trên bàn bày biện một cái vò rượu, miệng vò rộng mở, mùi rượu bốn phía, ba người trước mặt để đó chén ngọc, rót đầy linh cửu, có chút lay động, phản chiếu ra một vòng tàn nguyệt. Lúc này bóng đêm càng thâm, thiên khung như mực, một đầu đai lưng ngọc từ chân trời ngang qua mà qua, vạn điểm ngọc vỡ lấp loé không yên, như một loại nước gợn lưu động. Khe cong tàn nguyệt như ngân câu treo chết, sương mù giống như nguyệt hoa tại mây khe hở chảy xuôi, vẩy xuống đại địa, tinh trừ thành phảng phất phủ lên một tấm lụa mỏng, lửa đèn điểm điểm, tĩnh mịch đáng tưởng. Trần Uyên thanh âm tại lạnh trong gió đêm lời ra, ứng Túy Vân chân nhân mời, hắn đi vào tòa này bắt dắt trong thạch đỉnh. Túy Vân chân nhân lấy ra một vò tốt nhất linh cửu, liền vội vã hỏi thăm Trần Uyên thụ thương sự tình. Liêu Khai Dương thì là đi theo tu sĩ trẻ tuổi rời đi, thích đáng dàn xếp lại. Trần Uyên mập mờ suy đoán, chỉ nói mình đạt được một gốc linh thảo, vừa rồi thương thế khỏi hẳn, nhưng cũng không tường thuật quá trình. Cuối cùng hắn nhìn về phía Trương Huyền Thương, Trần Mộ trước khi tới đây, đường tắt bình là thành đã bị đại hỏa thiêu hủy, linh mạch bản nguyên cũng bị hủy đi. Trương Huyền Thương ánh mắt tạm đạm, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hai tháng trước, Trương Mộ liền phái Hoài Trung Âm thẩm trở về bình là thành, sớm đã biết, chúng ta nhất thời sợ là khó mà quay lại. Túy Vân chân nhân mở miệng trấn an, yêu tộc tàn bạo, Trương đạo hữu tráng sĩ chặt tay, có thể bảo trụ bình lạc thành hơn 3.000 tên tu sĩ, hơn 200,000 phạm nhân tính mệnh, đã là may mà. Bất quá là một tòa thành trì, một đầu linh mạch, hủy thì hủy vậy. Tinh Trừ Thành mặc dù không lớn, nhưng dung nạp mấy triệu chi chúng, hay là dư xài, Trương đạo hữu an tâm lưu lại chính là. Trần Uyên mỉm cười, Túy Vân đạo hữu nói không sai, thường nói lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, giữ đất mất người, nhân địa đều là mất, giữ người mất đất, nhân địa đều là đến. Bây giờ yêu tộc thế lớn, chúng ta duy có tạm thời tránh mũi nhọn, làm gai nếm mật, ngày sau lại tìm cơ hội phản công. Không chỉ có là Bình Lạc Thành, Thiết Lam Sơn mạch bên ngoài mổ mờ chi địa, cũng chắc chắn tận về ta nhân tộc tất cả. Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương nghe thấy lời ấy, đều là sửng sở, lập tức trầm mặt xuống. Trương Huyền Thương thở dài một hơi, đạo hữu nói có lý, linh mạch thành trì lại là trọng yếu, cũng không kịp 200,000 người tính mệnh trì bằng nhất. Nhưng yêu tộc cường thịnh như vậy, chúng ta đau khổ chèo chống, đã là không dễ, phản công nói nghe thì dễ. Túy Vân chân nhân thanh âm bỗng nhiên đề cao rất nhiều, Trương đạo hữu làm gì giải yêu tộc chí khí, diệt ta nhân tộc uy phong. Yêu tộc thế lớn không giả, nhưng đạo hữu ha không nghe thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Yêu tộc tàn bạo bất nhân, khắc nghiệt tàn khốc, cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn thịnh cực mà suy, ta nhân tộc liền có thể thừa thế hủy diệt tám đại vương tộc, mở lại tân thiên. Trương Huyền Thương lắc đầu, tu sĩ chúng ta đều là nghịch thiên mà đi, Túy Vân đạo hữu kết anh mấy trăm năm, hẳn là còn tin phụng tiên đạo. Túy Vân chân nhân thần sắc trì trệ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận chi ý, Trương đạo hữu lời ấy ý gì? Thế nhưng là cho là ta nhân tộc vĩnh thế thoát thân không được. Trương Huyền Thương đạo, Trương Mô cũng không ý này, chỉ là yêu tộc cường thịnh, tuyệt không phải vài câu lời nói hùng hồn, liền có thể nghịch chuyển tình thế yêu tộc thế lớn thì như thế nào? Hẳn là chúng ta liền mặc cho xâm lược phải không? Trương Mô chỉ là luận sự, ta nhìn Trương đạo hữu rõ ràng là bởi vì Bình Lạc Thành bị hủy, trong lòng sinh ra sợ hãi. Trương Huyền Thương hừ lạnh một tiếng, Trương Mộ không muốn cùng đạo hữu tranh luận, nhưng nếu Trương Mộ tâm hoài ý sợ hãi, sớm đã tị thế không ra. Sao lại thành lập Bình Lạc Thành, cùng yêu tộc chém giết mấy trăm năm, nếu không có Trần đạo hữu xuất thủ cứu rút, đã chết tại yêu tộc trong tay. Yêu tộc cường thịnh, chính là tình hình thực tế, chúng ta quyết không thể lừa mình dối người. Chỉ cần tâm hoài tự trí, ra sức tương bác, về phần có thể hay không nên đón chuyển cơ, lại không thể trong lòng còn có may mắn. Túy Vân chân nhân thần sắc cũng là hòa hoãn lại, tại hạ thất ngôn, còn xin đạo hữu chớ trách. Yêu tộc thế lớn không giả, nhưng càng là như vậy, chúng ta càng cần kiên định không thay đổi, tuyệt đối không thể có một tơ một hào sa sút tinh thần chi khí. Nếu không như thế nào xuất lĩnh nhân tộc phản kháng yêu tộc các bách? Hai người nhìn nhau thở dài, Trương Huyền Thương hướng Trần Uyên vừa chắp tay, làm cho đạo hữu chê cười. Trương Mộ cũng không phải là không tán đồng đạo hữu nói như vậy, Trần Uyên cười cười, hai vị đạo hữu đều là tâm hệ nhân tộc, mặc dù có chút khác nhau, cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ yêu tộc sát thực như mặt trời ban trưa, Trương đạo hữu có chỗ lo lắng, đúng là lẽ thường. Nhưng về sau như thế nào, lại nói không cho phép. Trương Huyền Thương muốn nói lại thôi, Trần Uyên lại là lời nói xoay chuyển. Vừa mới nghe Trương đạo hữu nói như vậy, hẳn là ta nhân tộc trong Nguyên Anh còn có tị thế không ra người. Trương Huyền Thương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhẹ gật đầu, không sai, yêu tộc hung hãn tàn bạo, có chút Nguyên Anh tu sĩ không muốn cùng là địch, nhưng lại không muốn thể nội bị gieo xuống huyết đi cổ, sinh tử nằm trong nhân thủ. Bọn hắn kết thành Nguyên Anh sau, cũng không dấn thân vào yêu giáo, cũng không cùng nhân tộc tiếp xúc, như đạo hữu bình thường, tị thế tiềm tu, không hỏi ngoại sự. Trần Uyên lại hỏi, không biết có bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ tị thế ở tu? Túy Vân chân nhân hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần xem thường chi ý, như vậy ánh mắt thiệt cận, tham sống sợ chết người cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 7-8 người, mà lại không có một tên đại tu sĩ. Bọn hắn không muốn cùng yêu tộc đối nghịch, nhưng yêu tộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất là yêu giáo, thích nhất đối phó những này ẩn tu người. Trương Huyền Thương phụ hòa nói, không sai, những này ẩn tu sĩ lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, không dám chiếm cứ linh mạch, không có đại trận thủ hộ, tốt nhất đối phó. Mà yêu giáo phụng yêu tộc chi mệnh, trấn áp tu sĩ nhân tộc, cũng sẽ không phân chia phải chẳng có chống cự chi ý. Túy Vân chân nhân cười lạnh một tiếng, ta nhân tộc cùng yêu tộc cho tới bây giờ đều là không đội trời chung, những cái kia nhát gan hạng người coi là chỉ cần tị thế không ra, liền có thể cầu được nhất thời an ổn, bất quá là lừa mình dối người thôi, sớm muộn đều sẽ chết tại yêu tộc trong tay. Nói đến chỗ này, hắn chần chờ một chút, nhìn về phía Trần Uyên, tha thứ tại hạ nói thẳng, trước đây chưa từng nghe nói qua Trần đạo hữu danh hảo, hẳn là đạo hữu đã từng tị thế khổ tu. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, không sai, bất quá Trần Mỗ cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là có ẩn tình khác, tạm thời không tiện lộ ra, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Túy Vân chân nhân giãn nhẹ một hơi, Trần đạo hữu hành phích lịch thủ đoạn, liên trảm ba tên yêu tướng cùng yêu giáo trưởng lão, tự nhiên không phải những cái kia nhát gan bọn chuột nhắt, mà lại đạo hữu thanh danh không hiện cũng là chuyện tốt, yêu tộc đối với ta nhân tộc đại tu sĩ vây quét rất nghiêm, làm cho ta nhân tộc nằm tên đại tu sĩ, không dám tùy tiện hiện lộ hành tích. Bất quá cũng chính là bởi vì có cái này năm vị đạo hữu uy hiếp, yêu tộc cao gia yêu tướng mới không dám tùy ý xuất thủ, đối phó chúng ta Nguyên Anh tu sĩ, nếu không ta nhân tộc thành trì sớm đã không còn tồn tại. Trương Huyền Thương khẽ lắc đầu, lấy Trương Mộ góc nhìn, yêu tộc không có quy mô xuất thủ đối phó chúng ta, cũng không phải là kiêng kỵ ta nhân tộc đại tu sĩ. Tám đại vương tộc không thiếu yêu soái, nếu thật muốn hủy diệt ta nhân tộc thành trì, chỉ ở trong trở bàn tay. Nhưng yêu tộc cũng rõ ràng, chỉ cần bọn hắn nô dịch nhân tộc một ngày, liền sẽ không thiếu khuyết có can đảm người phản kháng. Mấy vạn năm đến, vô luận cỡ nào tàn nhẫn huyết tinh thủ đoạn, yêu tộc đều dùng qua, nhưng thủy chung không cách nào đoạn tuyệt ta nhân tộc tu sĩ lòng phản kháng. Dứt khoát tùy ý chúng ta tại cái này vắng vẻ hoang viễn chi, thành lập thành trì, chỉ là phái ra thú triều vây quét, ngược lại sẽ không nhiễu loạn nó cơ ngực. Túy Vân chân nhân hơi nhướng mày, dựa theo đạo hữu lời nói, chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ là bởi vì yêu tộc ban ân, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trương Huyền Thương thản nhiên nói, yêu tộc tự nhiên là không có hảo ý, nhưng ta nhân tộc tất cả nguyên anh tu sĩ tăng theo cấp số cộng, cũng không kịp giao long hoặc côn ngư bộ tộc thực lực, yêu tộc chỉ là cũng không đem ta nhân tộc để vào mắt. Túy Vân chân nhân đột nhiên biến sắc, vậy bọn ta bất kể sinh tử, liều chết chống cự, liền không có nửa phần ý nghĩa. Trương Huyền Thương nghiêm mặt nói, chúng ta chống cự yêu tộc ý nghĩa lớn nhất chính là dựng nên lên một lá cờ, vì ta nhân tộc giữ lại một tia khí thế hùng dũng máu lửa. Chính như đạo hữu lời nói, thịnh cực mà suy, Trương Mộ cũng không tin, yêu tộc có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng. Cho dù chúng ta không cách nào nhìn thấy thời gian xoay sở, nhưng chỉ cần chuyển xuống một tia hỏa trùng, hậu nhân kế thừa chúng ta di trí, phản kháng không thôi, cuối cùng cũng có bắt vân kiến nhật một ngày. Túy Vân chân nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi nhướng mày, Trương đạo hữu hẳn là còn đang chờ cái kia hư vô mở mịt thái huyền giới tu sĩ tái nhập giới này, giúp chúng ta lật đổ yêu tộc. Trương Huyền Thương trầm mặc một chút, chậm rãi nói, Trương Mộ tin tưởng cô hồng con đạo hữu, thái huyền giới tuyệt không phải giả dối không có thật. Túy Vân chân nhân cười nhạo một tiếng, đạo hữu chớ có si tâm vọng tưởng, không nói đến cái kia cô hồng tự thân phận không rõ, có lẽ là không có hảo ý cũng có nói. Coi như thái huyền giới coi là thật tồn tại, mấy bạn năm chưa bao giờ có người vượt giới mà đến, về sau như thế nào lại đến giới này? Muốn lật đổ yêu tộc, chỉ có chờ đợi thiên thời, yêu tộc thịnh cực mà suy, mới có thể nên đón chuyển cơ. Trương Huyền Thương lắc đầu, ta nhân tộc ngay cả một đầu linh mạch cỡ lớn đều không có, kết anh cũng khó như lên trời, nếu không dựa vào thái huyền giới chi lực, như thế nào đối phó tám đại vương tộc yêu soái? Túy Vân chân nhân lắc đầu liên tục, trừ đạo hữu trong miệng cái kia cô hồng con, còn có người nào biết được cái này thái huyền giới? Người kia ngay cả diện mục cũng không dám hiện lộ, cũng không có mảy may thanh danh truyền ra, hơn phân nửa là nói ngoa lừa gạt đạo hữu. Trần Nguyên mắt thấy hai người lại tranh luận, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng lại chưa mở miệng ngăn lại. Giới này tu sĩ nhân tộc tình cảnh quá mức hiểm ác, Trương Huyền Thương cùng Túy Vân chân nhân nhìn như kiên nghị, kỳ thực trong lòng cũng cực kỳ bàng hoàng. Trương Huyền Thương đem hy vọng ký thác vào thái huyền giới phía trên, mà Túy Vân chân nhân thì đối với cái này khịt mũi coi thường, tin tưởng vững chắc yêu tộc tàn bạo bất nhân, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, cuối cùng sẽ có một ngày yêu tộc sẽ tự hành suy bại. Bọn hắn biết, nhân tộc nếu là dựa vào tự thân chi lực, vĩnh viễn cũng không có khả năng lật đổ yêu tộc. Nhưng chỉ có tìm tới một tia hy vọng, mới có thể tại trong bóng tối vô tận đau khổ kiên trì. Hai người không để ý Trần Nguyên ở bên, lại tranh luận một trận, lại ai cũng không thuyết phục được ai. Tại lạnh gió đêm quét phía dưới, bát giác đình bên trong bầu không khí tựa hồ cũng lạnh xuống. Rốt cục, hay là Trương Huyền Thương chủ động lui một bước, hôm nay Trần đạo hữu đi vào Tinh Trừ Thành, người ta lại tại này tranh luận không ngớt, không phải là đạo đại khách, việc này lại cho sau lại nghị, như thế nào? Túy Vân chân nhân cũng không còn kiên trì ý mình, hướng Trần Nguyên náy cười một tiếng, chúng ta thất lễ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Trần Nguyên nói hai vị đạo hữu tâm hệ nhân tộc, nói ra phế phủ, nguyên do lòng sinh, Trần Mộ cảm phục không thôi. Túy Vân chân nhân lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn, bất quá là một tia tưởng niệm thôi. Trần Nguyên đổi chủ đề, tại hạ có một chuyện, muốn mời hai vị đạo hữu tương trợ. Túy Vân chân nhân thần sắc nghiêm một chút, Trần đạo hữu mời nói, tại hạ tuyệt không chối từ. Trương Huyền Thương cũng mở miệng nói ra, Trần đạo hữu tại Trương Mộ có ân cứu mạng, Trương Mộ tự nhiên đem hết khả năng. Trần Nguyên nói trước đây tại Bình Lạc thành lúc, Trương đạo hữu đã từng nói, có thể cùng Cửu Nguyên tổ nhân, Nguyên đỉnh chân nhân hai vị đạo hữu liên lạc. Trần Mộ muốn cùng hai vị đạo hữu một hồi, có thể xin mời Trương đạo hữu từ đó giật dây. Không biết Túy Vân đạo hữu phải chăng cùng với những cái khác ba vị đại tu sĩ quen biết, là Trần Mộ dẫn tiến một phen. Trương Huyền Thương lúc này đáp ứng, việc này khách khí, Trương Mộ ngày mai liền thần hướng bái yết Nguyên đỉnh, Cửu Nguyên hai vị đạo hữu biệt phủ. Bọn hắn nếu là phải biết bạn sự tình, chắc chắn tới đây cùng đạo hữu một hồi. Túy Vân chân nhân nói tại hạ cùng với Thẩm đã trắng Thẩm đạo hữu từng có vài lần duyên phận, hắn lưu lại một tấm phù chiếu, tại hạ cái này hướng hắn đưa tin. Trần Nguyên ôm quyền túi đầu, làm phiền hai vị đạo hữu, bất quá còn xin hai vị đạo hữu không được lộ ra tại hạ tính danh, chỉ nói Tinh Hỏa chân nhân cầu kiến liền có thể. Hai người nghe thấy lời ấy, không khỏi khẽ giật mình, nhưng vẫn là đáp ứng. Trần Nguyên đứng dậy cáo từ, Túy Vân chân nhân tự mình dẫn hắn đi vào một chỗ bày biện lịch sự tao nhã trong động phủ, dàn xếp lại. Liêu Khai Dương động phủ liền tại phụ cận, nếu là có người tới thăm, nhưng lập tức hướng Trần Nguyên thông bẩm. Trong động phủ linh khí hơn xa Long Thần trong thành mỏng manh, bất quá so linh mạch cỡ nhỏ hơn một chút, nhưng Trần Nguyên nhưng không có mảy may bất mãn. Cả tòa Tinh Trừ Thành trung cũng chỉ có một đầu linh mạch cỡ trung, muốn cung ứng mấy ngàn tên tu sĩ tu luyện, trong đó còn có ba tên nguyên anh tu sĩ, sớm đã giật gấu và bay. Tòa động phủ này có thể có như thế linh khí, Túy Vân chân nhân đã nghiêng nó tất cả, Trần Nguyên há có thể trách tội? Bất quá như vậy mỏng manh linh khí, xa xa không cách nào cung ứng Trần Nguyên tu luyện. Hắn chỉ là ngồi xuống điều tức một đêm, khôi phục bởi vì phi đột mà hao tổn có chút chân nguyên. Ngày thứ hai, Trần Nguyên cùng Túy Vân chân nhân đem Trương Huyền Thương đưa ra ngoài thành, đi tìm Cửu Nguyên chân nhân cùng Nguyên Đỉnh thượng nhân. Túy Vân chân nhân đã hướng Thẩm đã trắng đưa tin, cũng giao cho Trần Nguyên một tấm lệnh bài, để hắn tại Tinh Trừ Thành trung có thể thông suốt. Tên tu sĩ trẻ tuổi kia càng là nhắm mắt theo đuôi, tùy thị ở bên, miễn cho có người không biết Trần Nguyên thân phận, mạo phạm hắn. Trần Nguyên không có tiếp tục ngồi xuống tu luyện, mà là đi vào trong thành tàng kinh các, xem xét địa tịch. Tinh Trừ Thành thành chủ Túy Vân chân nhân cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, trong tàng kinh các tự nhiên không có cái gì công pháp đỉnh tiêm thần thông, nhưng lại hơn xa Lăng Vân phái truyền thừa, có thể so với một nhà tông môn cỡ lớn. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, hỏi thăm Túy Vân chân nhân đệ tử sau, vừa rồi biết được, nhân tộc từng cái thành trì ở giữa, cho tới bây giờ đều là bù đắp nhau, nếu có công pháp thần thông, từ trước tới giờ không tàng tư. Bình Lạc Thành cùng Tinh Trừ Thành càng là giao lưu rất thân, hai thành trong tàng kinh các công pháp thần thông cơ hồ giống nhau như lúc. Giới này tu sĩ nhân tộc không có tông môn có khác, thành trì đều lúc nào cũng có thể bị thú triều công phá, vì tăng cường thực lực, công pháp thần thông chưa từng hạn chế, Ngụy Linh căn tu sĩ cũng có thể tu luyện đỉnh giai công pháp. Chỉ là trở ngại tài nguyên tu luyện quá mức thiếu thốn, ngay cả một đầu linh mạch cỡ lớn đều không có, luyện chế trúc cơ đan cần thiết linh thảo cực kỳ chân quý. Chỉ có tam linh căn trở lên tu sĩ mới có trúc cơ hội. Chín thành tu sĩ tu vi đều dừng lại tại luyện khí đỉnh phong, cả đời vô vọng trúc cơ, chỉ có thể tu luyện công pháp cơ bản. Sau đó 7 ngày thời gian, Trần Uyên trong động phủ xem xét địa tịch, đối với cái này giới hiểu rõ càng phát ra xâm nhập. Lại qua một ngày, Trương Huyền Thương trở lại Tinh Trừ Thành, xưng đã tại cái kia hai tên đại tu sĩ trong biệt phủ lưu lại tin tức. Trần Uyên liền trong động phủ một bên nghiên cứu thuật luyện đan, một bên chờ đợi hồi âm.